Chương 573. Ngang tảng. Đăng Châu cảng ba cấm, ta đại quốc chi dân tuyệt đối không thể lấn. 1. Chương 573. Ngang tảng. Đăng Châu cảng ba cấm, ta đại quốc chi dân tuyệt đối không thể lấn. Ngày 22 tháng 4, sáng sớm. Đăng Châu cảng. Cột buồm thuyền như rừng, tiếng người huyên áo. Hàng dệt tơ, đồ sứ, dược liệu, ngọc khí, lá trà, hương liệu, châu báu, vật liệu gỗ các loại sắc thương phẩm rực rỡ muôn màu. Hoặc từ từng chiếc đại xe vận tải theo thuyền bên trên vận chuyển đến bến tàu, hoặc lắp đặt từng chiếc cự đại thuyền hàng, dương buồm xuất phát. Bến tàu thượng, người người nhốn áo, trên vai thích cánh. Có vận hóa thương nhân, đánh cá ngư dân, bán thức ăn bán hàng rong, còn có gào thét nghỉ chân ở trọ thương gia tiểu nhị. Liên tại này lúc, Đăng Châu thị bạc ti chủ quan, đề cử thị bạc ti hạ phòng, thân xuyên quan phục, mang một đám lại viên đi tới Đăng Châu cảng bến tàu. Ý thì theo thông thường, thị bạc ti có như thế đại độc tĩnh, tất nhiên là có việc lớn tuyên bố. Bến tàu thượng rất nhiều người đều nhao nhao vây tụ đi qua. Rất nhanh, Hạ Phong mang chúng quan lại liền tới đến bến tàu cách đó không xa một chỗ vọng lâu thượng. Vọng lâu chi hạ, có một phương bảng thông báo. Tại Hạ Phong chờ người lên lầu đồng thời, hai danh lại viên cũng tại bảng thông báo thượng tiếp ra một chương bố cáo. Miếng vải này cáo danh bị, Đăng Châu cảng bà cấm. Chủ yếu nội dung là, thứ nhất, từ ngày mai khởi, cấm chỉ cao ly thuyền dừng dựa vào Đăng Châu cảng. Thứ hai, từ ngày mai khởi, cấm chỉ cao ly người theo Đăng Châu cảng lên mở. Thứ ba, từ ngày mai khởi, Đăng Châu sở hữu người tống, cấm chỉ cùng cao ly người buôn bán. Ba điều lệnh cấm hạ, còn có một điều bổ sung nói rõ. Sở hữu bởi vậy ba điều lệnh cấm mà tạo thành tổn thất đại tống thương nhân, đều có thể đi trước Đăng Châu thị bạc ti nhận lấy đền bù. Giờ phút này, vọng lâu hạ cũng đứng một ít cao ly thương nhân. Bọn họ nháy mắt bên trong liền không bình tĩnh. Một danh cao ly thương nhân ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Phong, nói: "Hạ thị bạc sử, này, này là vì cái gì? Cao ly của chúng ta thương nhân cũng không xúc phạm đại tống pháp lệnh, vì cái gì muốn? Muốn cấm chúng ta? Ta vừa đem thương hóa kéo đến bến cảng, còn chưa tìm được người mua, này là, đây là muốn ta kéo trở về sao? Ta tổn thất ai tới bù?" Lại một danh cao ly thương nhân nói. Hạ Phong sắc mặt băng lãnh: "Là cái gì nguyên nhân? Các ngươi có thể đi hỏi các ngươi cao ly triều đình, các ngươi tổn thất, tự nhiên ứng từ các ngươi cao ly triều đình đi bổ, như cảm thấy ta Đăng Châu này cử không ổn, các ngươi đại khái có thể lựa chọn từ đó sau không tới ta Đăng Châu làm sinh ý. Tính đến tối nay từ thời, như còn có cao ly thuyền bỏ neo tại Đăng Châu cảng bến cảng, còn có cao ly người dừng lại tại Đăng Châu bến tàu, bản quan đem cưỡng ép khu trục, có phản kháng người, hết thể lấy trộm loạn chi tội bắt giữ." Hạ Phong ngữ khí vô cùng cứng ngạnh, phía dưới cao ly thương nhân mặc dù không phục, nhưng lại không dám nói nữa. Tiếp theo, Hạ Phong ngắm nhìn bốn phía, lộ ra một mặt tươi cười. Không liên quan đến Đăng Châu cảng bà cấm thương nhân nhóm, đừng có khẩn trương, hết thể như trước, như nhân Đăng Châu cảng bà cấm mà dẫn đến thương hóa không cách nào xử lý hoặc nhân khế ước có tổn thất người, đều có thể đi trước thị bạc ti nha môn phản ứng, quan phủ đem toàn ngạch bồi thường. Về phần khi nào giải cấm, liền xem cao ly triều đình thành ý, cái chung nguyên nhân, bản quan liền không thể nói. Không thể nói. Là nhân cao ly hộ bộ làng chúng tôi thượng an nói một đàng làm một nẻo, căn bản không thừa nhận là cự còn đại tống mách tính. Thương nhân nhóm hoặc nhiều hoặc ít cũng biết tế nam phụ thương nhân buôn bán nhân khẩu đến cao ly chi sự, cao ly trải qua một cái tháng mới giải cứu ra hơn 10 người, đã để đại tống sinh nổi giận. Chúng ta duy trì quan nhà quyết định. Một danh Đăng Châu thương nhân cao thanh hô. Chúng ta duy trì quan nhà quyết định. Chúng ta duy trì quan nhà quyết định. Chúng ta duy trì quan nhà quyết định. Mặt dưới mãn là ứng hòa thành, làm Hạ Phong rất là ngoài ý muốn. Cho dù có đền bù, Đăng Châu cảng ba cấm cũng là đối Đăng Châu buôn bán trên biển có ảnh hưởng trái chiều. Hắn muốn gì vì thương nhân nhóm sẽ phàn nàn, không nghĩ đến từng cái hiểu rõ đại nghĩa. Kỳ thật, Đăng Châu thương nhân nhóm nhau nhau duy trì cũng không khó lý giải. Nếu là đổi lại bọn họ chính mình hoặc gia nhân bị buôn bán đến cao ly, tại cao ly triều đình tiến độ chậm chạp tình huống hạ, quan nha tại kiếm ít thương thuế tiền để hạ thúc dụng cho đối phương áp lực, bọn họ cũng là cảm kích. Bất cứ lúc nào, nhân mệnh đều so tiền tài càng quan trọng. Nay cử liền có thể nhìn ra, triều đình đem bách tính tính mạng xem đến xa xa so thương mậu kiếm tiền càng quan trọng. Đăng Châu cảng ba cấm kế sách, tự nhiên là Tô Lương chủ ý đương hạ. Cao ly hướng đại tống chủ yếu bán quả xếp, dược liệu, nhân sâm, chiếu rơm, dầu bừng, giấy cao ly chờ thương phẩm. Mà đại tống hướng bọn họ bán ra hàng dệt tơ, đồ sứ, lá trà chờ. Nhưng là trước mắt biển bên trên mậu dịch, đại tống có thể mất đi cao ly lại không thể mất đi đại tống. Xung quanh Liêu quốc cùng đông doanh đều không thể giống như đại tống như vậy, an hạ cao ly đại lượng thương phẩm. Mặc dù chỉ là Đăng Châu cảng ba cấm, nhưng cao ly thương nhân nếu là đi Hải Châu, Sở Châu, Dương Châu, Minh Châu chi địa làm sinh ý, tiêu hao đem tăng gấp bội, thậm chí còn sẽ bị ép giá. Này là cao ly thương nhân không thể thừa nhận. Bọn họ tất nhiên sẽ hướng cao ly triều đình phản ứng. Đăng Châu Châu nhà dám bồi thường thương nhân hết thảy tổn thất, là nhân Tô Lương có thể làm chủ, làm tam ti bổ tiền, mà triều đình cũng nhất định nguyện ý bổ tiền. Mà cao ly triều đình căn bản không có này chờ bá lực, lại tuyệt đối không nguyện cùng đại tống đoạn tuyệt thương mậu lui tới. Ngày đó mượn, tới gần từ thời, còn có 10 dư chiếc cao ly thương thuyền vẫn dừng tại Đăng Châu cảng, bọn họ vẫn tại khiêu chiến Đăng Châu thị bạc ti điểm mấu chốt. Thị bạc sử Hạ Phong biết được sau, trực tiếp làm Đăng Châu cảng bên cạnh, đại tống thủy quân huấn luyện đao cá trại bên trong số lượng chiến thuyền lái ra, cưỡng ép khu trục. Có phản kháng người, trực tiếp bắt giữ. Có can đảm tạo thành đại tống thủy quân người thương vong, trực tiếp đem này thương thuyền đánh chìm. Đăng Châu thị bạc ti cường ngạnh, trực tiếp làm ngày hôm sau Đăng Châu cảng lại không một chiếc cao ly thương thuyền, lại không một danh cao ly người. Khu trục cao ly người, Đăng Châu cảng thượng vẫn như cũng là tình kỳ như vân, một phiến bận rộn. Hôm sau gần giờ ngọ, Đăng Châu Châu nha nội, Chi Châu Lưu Dục nhìn Tô Lương nói, Cảnh Minh, còn là ngươi làm sự tình dứt khoát quả đoán a. Này kế rất tốt, cao ly buôn bán trên biển bị ngăn trở, cao ly thương nhân nhóm tất nhiên tiếng oán than dậy đất, rất nhiều cao ly bách tính đều sẽ thất nghiệp, bọn họ đem mang chết cao ly triều đình, ta xem bọn họ có vội hay không. Tô Lương cười nói, chủ yếu vẫn là chúng ta không sợ Liêu quốc, mặt khác quốc khố cũng có tiền. Lưu Dục tán thành gật gật đầu. Nếu là này sự phát sinh ở Hoàng Hữu năm phía trước, đại tống nào dám này dạng làm. Đắc tội cao ly liền là đắc tội Liêu. Cao ly một cáo trạng, Liêu quốc không chừng liền lại bố binh biên cảnh, sau đó làm tiền đại tống. Nhưng là hiện tại, Liêu quốc rối loạn. Gia luật Trọng Nguyên cùng gia luật Hồng Cơ chính bận bịu tranh đoạt quyền vị, bọn họ tránh đại tống đều còn tới không cập, nơi nào sẽ chú ý cao ly chết sống. Một phiến mặt biển phía trên, một chiếc cao ly quan thuyền hướng Đăng Châu phương hướng chính tại nhanh chóng đi vào. Bong tàu phía trên, một cái sắc mặt rất là trắng non trung niên người, nhìn phía tây, chau mày. Này người chính là cao ly hộ bộ lang chúng tôi Thượng An. Hắn không nghĩ đến đại tống vì chỉ là mấy trăm danh bách tính, thế nhưng thi hành Đăng Châu cảng ba cấm kế sách. Này sách đối với song phương đều không hảo nơi. Nhưng là, đại tống có thể thừa nhận, cao ly lại không chịu được nổi. Cao ly quốc đương hạ biển bên trên mậu dịch cực kỳ ỷ lại đại tống, như đại tống nóng giận hạ, trực tiếp cùng cao ly tuyển giao, kia cao ly triều đình đem sẽ giảm mất một tuyệt bút thương thu thuế bảo. Nay chờ tổn thất, cao ly vương là tuyệt đối không nguyện ý phát sinh. Thôi Thượng An đã đoán ra, này tất nhiên là Tô Lương kế sách, Đăng Châu Chi Châu Lưu Dục không có này cái quyền lực, cũng không có này cái đảm lượng. Bản chương xong, chương 574. Ngang tảng. Đăng Châu cảng ba cấm, ta đại quốc chi dân tuyệt đối không thể lấn. 2, chương 574, ngang tảng. Đăng Châu cảng ba cấm, ta đại quốc chi dân tuyệt đối không thể lấn. 2, bản quan lần này đi hòa đàm, tuyệt đối không thể túng, vẫn là muốn kiên trì đã đem hết toàn lực tìm kiếm người tống sự thật. Này là đại tống tại cầu ta cao ly làm việc, ta tại yêu cầu bọn họ lập tức hủy bỏ Đăng Châu cảng ba cấm kế sách đồng thời, có thể hứa hẹn lấy 2 tháng vì kỳ hạn, đem sở hữu còn sống người tống giao đến bọn họ tay bên trong. Quốc uy, quốc khí, đồng dạng cũng không thể ném. Có hướng một ngày, đợi Liêu quốc cùng đại tống đánh lên tới, lưỡng bại câu thương lúc, liền là ta cao ly quật khởi chi nhật, đại tống văn hóa, chế độ, phong tục đều là ta cao ly. Thôi Thượng An không tự giác ưỡn ngực lên. Cao ly quan lại quyền quý nhóm theo tiểu đều bị quán thâu một loại không hợp thực tế với tưởng. Tổng có một ngày, Liêu tống sẽ lẫn nhau công mà chết, Tây Hạ sẽ vong tại nội đấu, Đông Doanh đảo sẽ bị nước biển bao phủ, đến lúc đó, thiên hạ liền là bọn họ. Ngày gần hoàng hôn, Thôi Thượng An quan thuyền tới đến Đăng Châu cảng gần đây, còn chưa từng dừng dựa vào, liền bị đại tống 2 chiếc chiến thuyền tiệt dừng. Cao ly thuyền, cấm dừng Đăng Châu cảng. Một tên binh lính cao giọng nói. Thôi Thượng An hừ lạnh một tiếng, nói, nhanh đi thông báo, nô chính là cao ly hộ bộ lang trung Thôi Thượng An, muốn gặp quý quốc Tô Ti Gián cùng Lưu Chi Châu. Này lúc, Đăng Châu thị bạc ti chủ quan, đề cử thị bạc ti hạ phong theo quang thuyền đi đến bong tàu bên trên. Nhân giải cứu đại tống bách tính chi sự, 2 người là quen biết. Hạ thị bạc sử, làm phiền thông truyền, ta muốn gặp Tô Ti Gián cùng Lưu Chi Châu. Thôi Thượng An đối mặt Hạ Phong, không khỏi trở nên khách khí. Hắn biết Hạ Phong cùng Chi Châu Lưu Dục tính cách tương tự, cũng là cái bạo tỷ khí. Hạ Phong chậm rãi nói, tôi Lang Trung, Tô Ti Gián lần này tới Đăng Châu chính là đại ta triều quan gia ngoại tuần, địa vị gần như thế trước, ý theo ngươi thân phận địa vị, còn chưa xứng cùng hắn gặp nhau, làm các ngươi quốc tướng tới nói xin lỗi đi. Cái gì? Làm ta ra quốc tướng tới xin lỗi? Hạ thị bạc sử, các ngươi đừng quá phận, ta Thôi Thượng An hoàn toàn có thể xử lý này sự tình. Ngươi là nghe không hiểu người lời nói sao? Nói ngươi không xứng ngươi liền là không xứng. Ngươi. Đại tống tự xưng lễ nghi trí bàng, không nghĩ đến thế nhưng như thế thô lỗ. Ta đại tống chi lễ, chỉ đối quân tử, đối với ngươi trở đạn hoàn tiểu quốc không thành chi quan, không cần nói lễ. Đạn hoàn tiểu quốc. Nghe được này 4 chữ, Thôi Thượng An nắm lại nắm đấm, gân xanh bốc lên. Cao ly quốc quan viên ghét nhất nghe được liền là này 4 chữ. Bọn họ nói cho cao ly bách tính là, thiên hạ có 3 đại quốc, phân biệt là Liêu quốc, Tống quốc cùng cao ly là cùng Liêu Tống kỳ cổ tương đương tồn tại. Rất nhiều cao ly bách tính đều tin là thật, cho rằng thiên hạ liền là mấy cái cao ly quốc như vậy lại. Hạ Phong lại nói, nhớ lấy, làm các ngươi quốc tướng mang thành ý tới, 10 ngày trong vòng, cần thiết mang ta triều còn lại 729 danh bách tính đi tới Đăng Châu, như làm không được, khả năng liền là muốn các ngươi cao ly vương tới. Cao ly quốc khoảng cách Đăng Châu ước chừng ngàn dặm, hải thuyền một ngày hơn 200 dặm, 5 ngày có thể đạt tới, lại tính đến Thôi Thượng An chuyển tin thời gian, tìm kiếm đại tống bách tính thời gian, phi thường chặt chẽ, nhưng cũng không phải là không thể hoàn thành. 10 ngày trong vòng. Này không khả năng. Thôi Thượng An lắc đầu nói, tới chậm cũng không sao, 10 ngày chưa tới, hoặc chưa tìm đủ ta đại tống 729 danh bách tính, muộn một ngày, Đăng Châu cảng ba cấm kế sách liền kéo dài một cái tháng. Kia, nếu như có người bỏ mình như thế nào làm? Nếu có người bỏ mình, các ngươi cần liệt kê bỏ mình nguyên nhân, sau đó đem buôn bán hắn người cùng hại này người chết toàn bộ mang đến, giao cho ta đại tống tới trừng phạt. Các ngươi đừng quá phận. Thôi Thượng An trợn mắt nói, không là ta đại tống quá phận, là đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi lại một chút không trân quý. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nhìn không ra hoa hoa của các ngươi ruột, không muốn đắc tội ta đại tống, còn nghĩ đương liêu quốc cầu. Hạ Phong này lời nói mặc dù khó nghe, nhưng là một câu đánh trúng yếu hại. Thôi Thượng An mặc dù sinh khí, nhưng lại hoàn toàn không dám hướng Hạ Phong phát tỉ khí. Hạ Phong nói tiếp, thuận tiện nói cho ngươi, thương mậu chế tài chỉ là bước đầu tiên, như các ngươi vẫn không dựa theo chúng ta yêu cầu làm, bước kế tiếp khả năng liền có hướng quan uy. Các ngươi dám diệt ta cao ly, các ngươi nếu dám dẫn chiến liêu quốc đông doanh, tất nhiên sẽ ra tay tống lấy một địch ba, các ngươi không nhất định có thể đem chúng ta ba nước đều đánh bại. ngươi đại khái có thể thử một lần, ngươi xem Liêu quốc cùng Đông doanh dám hay không dám giúp các ngươi. Hạ Phong nói chuyện rất là kiên cường. Thôi Thượng An rất là tức giận, quay đầu lại, lạnh lùng nói, trở về. Hạ Phong mặt bên trên lập tức lộ ra một màn sán lạ tươi cười. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, chính mình có thể như vậy ngạch khí. Mấu chốt Tô Lương còn bảo hắn biết, về sau vô luận là đối mặt Liêu, Đông doanh, Cao Ly, chỉ cần chiếm lý, chỉ cần là vì đại tống bách tính, đều có thể như thế cường ngạnh. Đồng thời hắn còn đưa Hạ Phong một câu lời nói, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, phàm sự tình có triều đình chỗ dựa đâu. Cái này khiến Hạ Phong ý thức đến, đại tống là thật biến cường. Tô Lương sở dĩ làm Cao Ly quốc đưa tiễn người tống trở lại tống, một phương diện là nhân Cao Ly quốc tướng nhúng tay, hiệu suất sẽ càng cao. Khác một phương diện, hắn muốn đem Cao Ly một lần đánh đau, làm bọn họ ngày sau không còn dám thu người tống làm nô là bộc. Đại tống chi dân tuyệt đối không thể lấn. Hắn cũng muốn để Liêu quốc cùng Đông doanh xem nhất xem, ai mới là chân chính đệ nhất cường quốc. Thôi Thượng An đường về sau, liền bắt đầu viết thư hướng Cao Ly triều đình phản ứng này sự tình, mặt khác cũng viết thư báo cho thuộc hạ, cấp tốc tìm kiếm bị buôn bán đến Cao Ly người tống. Vô luận Cao Ly triều đình như thế nào giải quyết này sự tình, hắn đều cần thiết trước muốn tìm tới buôn bán đến Cao Ly bách tính. Không phải, hắn khẳng định là dê thế tội. Trong lúc nhất thời, bọn họ tìm người hiệu suất cấp tốc dơ lên. Ngày 28 tháng 4, 10 ngày kỳ hạn ngày thứ 3. Tô Lương rốt cuộc đem kia lục đại giỏ trúc Đăng Châu biến pháp văn thư xem xong. Chi Châu Lưu Dục chấp hành lực phi thường hảo. Trừ tỳ khí quá mức táo bạo, đánh chửi quá một ít quan biên, khác đều còn hảo. Tâm tình vung lòng Tô Lương liền tại Chi Châu Lưu Dục dẫn dắt hạ, tại Đăng Châu đi dạo khởi tới. Đăng Châu trừ Hải Dương mậu dịch, ngư nghiệp, mối biển nghiệp hưng thịnh bên ngoài, còn có xưởng đóng tàu, còn có một đội từ 3000 binh lính tổ thành thủy quân, tức Đao Cá Trại thủy quân. Đao Cá Trại thủy quân chính là khánh lịch 2 năm tổ kiến, nhân Đăng Châu địa lý vị trí đặc thù, quả thật vì phòng Liêu quốc cùng Cao Ly sở kiến. Triều đình vẫn luôn đối Đao Cá Trại thủy quân thực coi trọng, từng biết Kinh Đông Đông Đường Phú Bật càng là thân tuyển tướng lĩnh huấn luyện Đao Cá Trại thủy quân. Cái này khiến Đao Cá Trại thủy quân là thuyền kiên binh cường, nếu là phối hợp phong hỏa lôi, diệt Cao Ly quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhân Đao Cá Trại thủy quân tồn tại, Đăng Châu cũng cơ hồ chưa từng xuất hiện hải tặc. Mấy ngày nay, Tô Lương, Tôn Thắng, Đỗ Lôi ba người thể nghiệm đi biển bắt hải sản, lạ, biển sâu bắt cá, đống lửa hải sản đại bữa ăn chờ nhiều loại hưu nhàn giải trí phương thức, tâm tình rất là vui vẻ. Lại một ngày, Cao Ly quốc đều mở kinh, một tòa trong khu nhà cao cấp. Cao Ly quốc tướng Lý Tử Huyền xem đến Thôi Thượng An phong thư sau, khí đến chửi ầm lên. Không cần đồ vật, thực sự là vô dụng, lại vẫn muốn bản tướng mang người tống thân hướng Đăng Châu tạ lỗi, này có phải hay không cấp ta Cao Ly mất mặt sao? Lý Tử Huyền đem phong thư ném tới mặt đất bên trên. Cao Ly quốc tướng Lý Tử Huyền, năm nay 51 tuổi, trạng nguyên xuất thân, đương hạ không chỉ có là thủ tướng, còn là Cao Ly Vương Vương Huy nhạc phụ, gia tộc hiển hách, quyền thế quá lớn. Hắn phiền muộn một lát sau, lại nhặt lên phong thư, lẩm bẩm nói, đương hạ, đại tống không có thể trọng, đại tống không có thể trọng a. Bản chương xong, chương 575. Trộn quốc Cao Ly. Biển Đông Khổng Tử VS Tô Cảnh Minh, quốc chi biện, 1, chương 575, trộn quốc Cao Ly. Biển Đông Khổng Tử VS Tô Cảnh Minh, quốc chi biện mùng 3 tháng 5. 10 ngày kỳ hạn ngày thứ 9. Cao Ly cùng Đăng Châu cảng chi gian một phiến xanh thảm sát hải đô thượng, năm chiếc Cao Ly thuyền hướng Đăng Châu cảng đi nhanh mà tới. Này bên trong, hai chiếc chứa đầy thân mặc áo giáp, tay mang theo binh khí Cao Ly binh. Hai chiếc chở người tống, nhưng người tống đều bị nhốt tại khoang thuyền trong vòng, không cách nào ra ngoài lộ mặt. Đầu thuyền thì là một chiếc quải lý chữ đại kỳ ba cột buồm đáy nhọn thuyền lớn. Đương hạ, vị buôn bán đến Cao Ly người tống còn có 729 người. Tại Cao Ly quốc tướng Lý Tử Huyền cùng hộ bộ lang trung Thôi Thượng An an bài hạ, đã tìm đến 699 người, này bên trong có 30 người bỏ mình Cao Ly, hoặc để ý bên ngoài bỏ mình, hoặc bị đánh chửi chí tử. Hại chết này 30 người Cao Ly buôn người cũng toàn bộ bị trảo, thân tại thuyền bên trên. Tại bất kỳ quốc gia nào, buôn người đều là phải bị chèn ép. Cao Ly buôn người, chẳng những buôn bán người tống, còn bán Cao Ly người. Cao Ly thừa thai mỹ nữ, rất nhiều Cao Ly nữ nhân đều bị bán được Liêu quốc. Giờ phút này, đầu thuyền bong tàu bên trên, đứng ba người. Một cái là Cao Ly quốc tướng Lý Tử Uyên, một cái là hộ bộ lang trung Thôi Thượng An, còn có một cái là thân xuyên một bộ áo trắng, dâu bạc trắng tóc trắng lão giả. Này lão giả đứng ba người trung gian phía trước nhất, địa vị hiển nhiên cao nhất. Lý Tử Uyên trước tiên nói, "Thôi lão, lần này chúng ta y theo Tống quốc yêu cầu đem bị buôn bán người Tống toàn bộ tìm về, có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng người Tống chẳng những nhục mạ chúng ta, còn lợi dụng biển bên trên thương mậu uy hiếp chúng ta, sự sự đều làm có bội thánh hiền chi đạo." Ngài nhất định phải mạnh mẽ lên án kia Tô Lương nhất đốn, làm này biết được, ta Cao Ly quốc không thể lừa gạt. Thôi lão, này sự tình liên quan đến quốc thể, là túi đầu trước Tống quốc, còn là có thể trương hiện quốc uy, tất cả đều dựa vào ngài. Một bên Thôi Thượng An cũng không người chắc tay, rất là tôn kính. Lão giả vuốt vuốt râu bạc trắng, nói, nhị vị yên tâm, chúng ta hảo tâm trợ giúp Tống quốc tìm người, mà Tống thất lễ nghi, tự dưng hám hại ta Cao Ly thương nhân, còn nói năng lô mãng, lão phu tất nhiên sẽ thảo trở về một cái công đạo, làm thiên hạ người xem nhất xem, này sự tình rốt cuộc là ai đúng ai sai. Cho dù không thể làm cho Tống triều hoàng đế nhận lầm, cũng tất nhiên làm Tô Lương này cái tự cho là đúng tôn tép lại nhép, túi đầu nhận sai. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía tây, một mặt tự tin. Này họ Thôi danh hướng, chữ Hạo Nhiên, đã là cổ Hy Chi Linh, từng quan trí cao lệ thừa tướng, năm trước vừa mới chi sĩ. Thôi trùng tại Cao Ly sáng tạo tư học, truyền bá nho gia văn hóa, đồ tử đồ tôn mãn Cao Ly, sở văn chương cũng bị Cao Ly văn nhân tiêu chuẩn. Bị Cao Ly người tôn xưng là Biển Đông Khổng Tử. Hắn tại Cao Ly văn nhân trong lòng địa vị thì tương đương với Tô Bụng, Hồ Biện, Âu Dương Tu ba người điệt chung vào một chỗ tại Đại Tống văn nhân trong lòng địa vị, rất là cao thượng. Cao Ly thủ tướng Lý Tử Uyên biết rõ, như hoàn toàn ý theo Tô Lương yêu cầu, tại hết hạn ngày trước trả lại người Tống, sau đó nói xin lỗi, lại khẩn cầu đối phương hủy bỏ Đăng Châu cảng bá sách. Chẳng những cá nhân thanh danh chịu tổn hại, quốc thể tôn nghiêm có mất, còn có thể sẽ đắc tội Liêu quốc. Hắn lại không sợ trừng biện, cho nên nghĩ đến chí sĩ Thôi Trùng. Thôi Trùng từng làm quá giáng nghị đại phu, loại tựa như đại tống đại giáng quan, một phen nói rõ lý lẽ công phu, không người có thể so sánh, lại là Cao Ly văn nhân lãnh tụ. Liên hy vọng hắn có thể đứng ra, chí ít có thể bảo trụ Cao Ly thể diện. Tại Lý Tử Uyên một phen thêm mắm thêm muối khẩn cầu hạ, Thôi Trùng quyết định ra núi, cấp Tô Lương một phen giáo huấn. Thôi Trùng đi qua một phen giải, cho rằng Tô Lương thiện hành Đăng Châu cảng ba cấm kế sách, bức bách Cao Ly quốc giao người tống, thất lễ thất đức, quả thật ngỗ nghịch thánh hiền chi đạo, giả thiết 10 ngày kỳ hạn, càng là cường đạo sở vì. Hắn quyết định giáo huấn Tô Lương nhất đốn. Nói ngắn gọn, bọn họ sẽ dựa theo đại tống yêu cầu trả lại người tống, nhưng cần thiết muốn răn dạy Tô Lương nhất đốn, lấy này đòi lại mặt mũi, trương hiển Cao Ly quốc uy. Ngày 5 tháng 5, 10 ngày kỳ hạn cuối cùng một ngày. Buổi chiều, mặt trời nóng rực. Như tại mặt trời xuống núi thời điểm, Cao Ly quốc tướng chưa đến, bị buôn bán người tống chưa về, kia Đăng Châu cảng ba cấm đem tục kỳ một cái tháng. Nếu như ngày mai mặt trời xuống núi còn chưa tới, thì tự động tục cước 2 tháng, cứ thế mà suy ra. Này lúc, Đăng Châu cảng bến tàu thượng, rất là náo nhiệt. Rất nhiều bách tính nghe nói Cao Ly đem tại hôm nay trả lại bị buôn bán người tống, Cao Ly quốc trả lại muốn nói xin lỗi, đều nhao nhao chạy tới vây xem. Đương hạ, nay sự đã kinh không chỉ là trả lại bị buôn bán người tống, còn liên quan đến đại tống thương nhân lực lượng, địa vị cùng với đảm lượng. Như này sự tình viên mãn kết thúc, kia đại tống thương nhân ngày sau ra biển kinh thương lúc, như bị nước khác khi dễ hoặc bị giam giữ, bọn họ vững chắc tin tưởng đại tống triều đình nhất định sẽ trợ giúp hoặc cứu bọn họ. Cùng lúc đó, rất nhiều nước ngoài thuyền, bao quát Liêu quốc, Đông Doanh, Cao Ly thuyền cũng tại gần biển hải vực thượng trôi. Bọn họ cũng nghĩ xem nhất xem Cao Ly triều đình sẽ như thế nào xử lý này sự tình. Nay cũng quan hệ bọn họ ngày sau đối đại tống thương nhân thái độ. Một canh giờ sau, Tô Lương, Đăng Châu Chi Châu Lưu Dục, Đăng Châu Thị Bạc Ti chủ quan, đề cử Thị Bạc Ti hạ phòng ba người đi tới Vọng Lâu thượng. Lưu Dục tâm tình kích động, nhìn về phía Đông Hải vực. Cảnh Minh, bọn họ có thể hay không cho dù hôm nay có thể tới, cũng sẽ cố ý kéo dài một ngày, lấy này cấp chúng ta một hạ mã uy. Tô Lương cười lắc lắc đầu. Không sẽ. Cao Ly triều đình từ trước đến nay tiểu khí, tuyệt đối không nỡ này một bút thương tu thuế bảo. Cao Ly người có thể hay không có tìm đều bị buôn bán bách tính đâu. Một bên Hạ Phong lo lắng nói. Thời gian thượng tuyệt đối là sung túc, bọn họ như không tìm toàn, hoặc là không chú ý, hoặc là muốn cùng chúng ta khai chiến, như thật tìm không được đầy đủ, ta không để ý trước tiên đem Cao Ly diệt. Hạ Phong nghe được này lời nói, tâm tình rất là hưng phấn. Tô Lương như thật đưa ra này cái đề nghị, ý theo hắn trước mắt tại triều đình lời nói quyền, triều đình thật có khả năng xuất binh diệt Cao Ly. Lập tức, ba người liền ngồi tại Vọng Lâu thượng, gió biển thổi, uống trà, chờ đợi Cao Ly thuyền tới. Ngày gần hoàng hôn, tại Vọng Lâu thượng không ngừng trông về phía xa, Đỗ Lôi đột nhiên cao giọng nói, Cao Ly thuyền tới. Cao Ly thuyền tới. Tô Lương, Lưu Dục, Hạ Phong lúc này đứng lên, đi tới Vọng Lâu phía trước phòng quan sát, đưa mắt nhìn lại, quả nhiên thấy có mấy chiếc Cao Ly thuyền hối hả đi tới. Không bao lâu, bến tàu thượng bách tính cũng đều xem đến Cao Ly thuyền, không khỏi đều trở nên tâm tình kích động lên. Tô Lương nhìn hướng Lưu Dục, Hạ Phong, trầm giọng nói, Lưu Chi Châu, lập tức an bài nhân thủ tiếp thu về tới bách tính. Hạ đề cử, lệnh đao cá trại thủy quân tùy thời lại mệnh, như Cao Ly người có gây rối cử chỉ, chúng ta trực tiếp đem bọn họ giữ lại xuống tới. Một bên, Tôn Thắng cùng Đỗ Lôi cũng đã để hộ vệ nhóm chuẩn bị kỹ càng, một khi phát sinh xung đột, bọn họ thứ nhất yếu vụ là hộ vệ Tô Lương an toàn, tiếp theo là bắt sống đối phương thủ lĩnh. Ước nửa canh giờ sau, Cao Ly năm chiếc thuyền lớn dừng lại tại khoảng cách bến tàu ước ngàn mét xa địa phương. Gần đây mặt khác thuyền đều cấp tốc rút lui đến nơi xa. Tiếp theo, một chiếc thuyền nhỏ đi tới bến tàu, một danh Cao Ly binh cao giọng nói, nô quốc quốc tướng đã tới, quý quốc bị buôn bán đến ta cảnh còn lại 729 người đã tìm đến 699 người, này bên trong có 30 người bỏ mình, đã đem buôn bán người hoặc chí tử hung thủ bắt được thuyền bên trên, có thể giao cho quý quốc xử trí. Nhân giao tiếp phía trước, thỉnh cầu quý quốc Tô Thị Gián, Lưu Chi Châu tiến lên nhất tự. Tô Lương cười nhạt một tiếng, mặt bên trên mang một mạt xem thường. Cao Ly quốc tướng liên lên bờ đều không dám, có thể thấy được này phong phạm năng lực đều là bình thường. Chuẩn bị thuyền. Tô Lương lúc này cùng Lưu Dụng, Hạ Phong hạ bọc lâu, tại đại tống gần biển lĩnh vực, bọn họ không sợ chút nào. Như Cao Ly thực có can đảm làm ra cái gì bị ổi sự tình, nên đón bọn họ sẽ là đại tống hủy diệt tính đặc kích. Một khắc đồng hồ sau, Tô Lương, Lưu Dụng, Hạ Phong ba người ngồi một chiếc cùng đối phương đầu thuyền lớn nhỏ gần thuyền, lái về phía trước. Mà thuyền bên trên đều là Tô Lương hộ vệ, chẳng những có cung nỏ, phong hỏa thương, còn có phong hỏa lôi. Tại khoảng cách song phương còn có 100 mét lúc, Lưu Dục đã thấy rõ bong tàu phía trước nhất đứng thẳng ba người. A, Lưu Dục hướng Tô Lương nói, Cảnh Minh, bong tàu bên trên, thân xuyên tử bảo kia cái, chính là Cao Ly quốc tướng Lý Tử Uyên, thân mặc áo lam là hộ bộ làng Trung Thôi Thượng An, mà ở giữa kia cái lao giả râu bạc trắng là Cao Ly phía trước tướng quốc, được vinh dự biển Đông Khổng Tử Thôi Trùng Thôi Hạo Nhiên, Thôi Trùng đã chí sĩ, lần này tới đây, đoán chừng là cùng ngươi phân rõ phải trái, này người thiện ở hùng biện, ngươi có thể đừng chúng hắn kế. Biển Đông Khổng Tử Thôi Trùng, ta nghe nói quá, yên tâm, ta Tô Lương còn theo chưa cấp đại tống ném qua mặt. Tô Lương cười nói, hai bên này lần đối thoại, đại biểu chính là Tống cùng Cao Ly hai quốc. Lẫn nhau nói chuyện nội dung, tất nhiên sẽ truyền bá ra ngoài, trở thành bách tính thảo luận tiêu điểm. ai như rơi xuống hạ phong hoặc bị tìm điểm yếu, kia chính là vì quốc mất mặt. Rất nhanh, song thuyền đầu thuyền gần, tại khoảng cách còn có không đến 5 mét khoảng cách lúc, dừng xuống tới. Thôi Thượng An trước tiên nhanh chân đi ra, trực tiếp nhìn hướng Tô Lương. Nay vị liền là Tống quốc có danh chặt đầu ngự sử Tô Lương Tô Cảnh Minh đi. Tô Ti Gián, bản quan chính là hộ bộ lang trung Thôi Thượng An, quan cương ngũ phẩm, kia ngày bị ngươi cự thấy, bản quan mặc dù không lý giải, nhưng còn là đem ta triều lý quốc tướng thỉnh tới. Thôi Thượng An đem Ti Gián cùng quan cương ngũ phẩm hai cái từ cắn rất nặng, rõ ràng là tại châm chọc Tô Lương bất quá là thất phẩm quan. Ta ra quốc tướng chẳng những tới, còn thỉnh tới ta triều đại nho, biển đồng Khổng Tử Thôi lão, không biết hắn lao nhân ra có không có tư cách cùng Tô Ti Gián nói một chút đâu. Thôi Thượng An dứt lời, đứng đến một bên. Mà Thôi Trùng này lúc hướng đi về trước một bước, đưa ngực nhìn hướng Tô Lương ba người. Hắn tại chờ Tô Lương ba người hướng hắn hành lễ. Tại Cao Ly, đừng nói cả triều văn võ, cho dù Cao Ly Vương đô muốn hướng này chắp tay hành lễ, gọi một tiếng, Thôi lão, lấy tỏ vẻ đối học vấn tôn kính. Nhưng Tô Lương lại không có bất luận cái gì phản ứng. Tô Lương không có bất luận cái gì phản ứng, Lưu Dục cùng Hạ Phong tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì động tác. Thôi Trùng thấy Tô Lương mặt mang kinh thường, không khỏi râu mép vênh lên, trợn mắt nói, Tô Lương tiểu tử, ngươi ngược lại là thật như nghe đồn bên trong kia bản, từ trước đến nay không thủ lễ tiết, y theo lão phu đối phận, cho dù ngươi hướng tôn phụ, Âu Dương Tu chờ người nhìn thấy ta, cũng muốn chắp tay từ bái, đại tống danh xưng lễ nghi chỉ bằng, này một ít lễ nghi, ngươi cũng không hiểu sao. Bản chương xong, chương 576. Trộn quốc Cao Ly. Biển Đông Khổng Tử VS Tô Cảnh Minh, quốc chi biện, 2, chương 576. Trộn quốc Cao Ly. Biển Đông Khổng Tử VS Tô Cảnh Minh, quốc chi biện, 2, Tô Lương cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, Biển Đông Khổng Tử, ai thừa nhận? Này lời nói, lập tức đem Thôi Trùng nghẹn lại. Đại Tống đọc sách người tự nhiên là không thừa nhận này cái xưng hô. Thôi Trùng cũng liền là thấy Tôn Phục cùng Âu Dương Tu không tại này bên trong, mới dám như thế xung đại bối. Hắn mặc dù so Tôn Phục cùng Âu Dương Tu số tuổi lớn, nhưng bàn về học vấn, Tôn Phục cùng Âu Dương Tu tất nhiên là không phục hắn. Tôn Phục tại này, có lẽ thấy này cao tuổi cùng với biết này tại Cao Ly địa vị, còn sẽ ủi một chắc tay. Âu Dương Tu như tại này bên trong, chỉ sợ đã mang lên. Biển Đông Khổng Tử, thiên hạ ai đều không dám xưng Khổng Tử, hắn một cái bắt chước lời người khác Cao Ly người cũng dám tự xưng Khổng Tử, kia không là tìm mắng sao? Nếu là Vương An Thạch biết này tự xưng thánh nhân, nhưng thấy này thực lực bình thường, thậm chí sẽ động thủ đánh hắn. Tại Vương An Thạch trong lòng, đương thế chỉ có một người có thể gọi là thánh nhân, kia liền là Tô Lương. Tô Lương không đợi này hồi phục, liền tiến lên đi hai bước, sau đó nói, bản quan làm ngươi quốc quốc tướng đến đây, chính là nhân bản quan này lần ngoại tuần, đại biểu chính là ta triều quang gia, thấy ta như thấy ta đại tống quang gia, bản quan còn không có trách cứ các ngươi lễ nghi có mất, các ngươi ngược lại là chỉ trích khởi bản quan tới, Liêu quốc hoàng đế tại ta trước mặt, cũng không dám như thế khinh thường, là ai cấp các ngươi dũng khí. Tô Lương hậu phát chế nhân, nháy mắt bên trong đem khí thế đoạt lại. Lưu Dục cùng Hạ Phong cũng nhịn không được đem thân thể ưỡn đến mức thẳng tắp, này loại cảm giác thực sự là quá sảng khoái. Thôi Trùng đội ho một tiếng. Tô Lương, Tô Ti Gián, lão phu không tranh với ngươi miệng lưỡi lợi hại, lại làm lão phu hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi như thực tướng đáp, đáp xong sau, chúng ta liền đem người tống toàn bộ thả trở về. Như thế nào? Nhưng hỏi không sao. Tô Lương làm ra một cái dấu tay xin mời. Ngươi hướng lòng dạ hiểm độc thương nhân buôn bán nhân khẩu đến ta Cao Ly, này sự tình không phải ta Cao Ly triều đình chi thất, ta gia quốc chủ đặc phái Thôi Lang Trung vì ngươi quốc tìm người, này hành vi quả thật giúp đỡ quý quốc. Nhân ngươi lại lấy tiến độ chậm chạp, thi hành Đăng Châu cảng bà cấm kế sách, tự dưng khi nhục ta triều thương nhân, càng là lấy 10 ngày kỳ hạn bức bách, này cử, bất nhân bất nghĩa, vô lệ không đức. Uy hiếp tạo áp lực giúp đỡ người, quả thật tiểu nhân hành vi, Tô Ti Gián có thể hay không cấp lão phu một hợp lý giải thích. Tô Lương nghe xong sau, lắc lắc đầu, thở dài nói, ai? Biển Đông Khổng Tử, thật là có tiếng không có miếng a. Thôi phu tử, ba tuổi hài đồng tượng biết không thể lừa gạt già yếu phụ ấu, như Cao Ly quốc có thiếu nữ phụ nhân bị buôn bán đến ta đại tống, chỉ cần ta triều đình biết được, không ra 7 ngày, tất nhiên có thể đem giải cứu ra tới, cũng trọng trừng phạt buôn bán người, đây là quân tử chi bản tính, làm người chi đạo nghĩa. Nay ta đại tống 700 nhiều danh thiếu nữ phụ nhân lâm vào Cao Ly cầm thú miệng, muôn một ngày, liền có thể có mấy người bị lăng đục, thậm chí mất mạng, các ngươi trước hết nghĩ không là bản tính đạo nghĩa, mà là tại giúp đỡ ta đại tống. Như ngươi khuê nữ bị buôn bán, ta có phải hay không cũng muốn suy tính một chút muốn hay không muốn giúp đỡ Cao Ly đâu? Các ngươi ý tưởng bản liền lạc hạ thành, cho dù là giúp đỡ, ta triều báo cho quý quốc đã cả tháng, lại chỉ cứu trở về 13 người, này chờ hiệu suất, không là ác ý kéo dài, còn có thể là cái gì? Vì ta triều 700 nhiều danh thiếu nữ phụ nhân, đừng nói bản quan thi hành Đăng Châu cảng bà cấm kế sách, cho dù binh phát Cao Ly, tiêu diệt các người, thiên hạ cũng không có người dám chỉ trích. Vì tự quốc bách tính tính mạng, ta triều làm cái gì đều không quá phận. Bách tính chi mệnh, lớn hơn trời. Như triều đình liền tự ra bách tính đều bảo hộ không được, vậy coi như cái gì triều đình? Tô Lương sau lưng, Lưu Dục, Hạ Phong nghe được tâm tình kích động. Bọn họ rốt cuộc ý thức đến vì sao triều đình tướng công đều xưng Tô Cảnh Minh một người, có thể chống đỡ 10 vạn tinh binh. Nay chờ khẩu tài, nay chờ phong thái, này chờ đối quốc đối dân thái độ, mặc cho ai đều khinh bội bản phận. Không xa nơi thuyền thượng thủy quân binh lính nhóm, hốc mắt phiếm hồng, gần như lệ mục. Tô Lương này phiên lời nói, làm bọn họ cảm nhận được triều đình đối mỗi một vị bách tính coi trọng. Nay loại coi trọng làm bọn họ toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Thôi Trùng khi đến môi run rẩy. Hắn hoan a hoãn, lên giọng nói, "Tô Lương, đừng thay xả đổi cột, ra vẻ đại nghĩa. Lão phu lại hỏi ngươi, như chúng ta đúng hẹn trả lại người tống, tại Đăng Châu cảng kinh thương chịu tổn thất ta Triều thương nhân phải làm thế nào bồi thường, bọn họ không có xúc phạm bất luận cái gì pháp lệnh, mà Đăng Châu cảng Ba Cấm nhưng lại làm cho bọn họ tổn thất cự đại, này có phải hay không là ngươi sai, ngươi nên hay không nên tạ lỗi, nên hay không nên bồi thường? Hừ, Tô Lương cười lạnh, nói, nên tạ lỗi, nên bồi thường. Bất quá nên là các ngươi Cao Ly triều đình tạ lỗi, Cao Ly triều đình bồi thường. Ngươi nói hiệu nói vượng, này hoàn toàn là ngươi đưa đến. Một bên Thôi Thượng An trợn mắt nói, đằng sau có thư ký ghi chép, hắn cần thiết nói vài lời cường ngạnh lời nói. Không phải hồi chiều sau, Cao Ly Vương không sẽ trừng phạt bọn họ nho học linh vật cùng hắn cha vợ, Thôi Thượng An chỉ có thể làm con nổi người. Tô Lương bệ nghẽ nhìn hướng đối diện. Thôi phu tử, Lý tướng quốc, các ngươi hẳn là nhất rõ ràng Cao Ly quốc tại bên ngoài thanh danh. Thực làm kiến hôi, lại bày ra một bộ thiên nga chi thái, tướng quốc nội bách tính tuyên truyền rằng giải, kinh đông đông đường từng là Cao Ly cố thổ, thái cực bắc quái, văn tự theo vừa, đều là Cao Ly sáng tạo, trộm ta triều Hán đường văn hóa, tự xưng tổ tiên lưu lại, các ngươi tổ tiên mới nhận biết mấy năm chữ, như thế giáo hóa, khiến cho Cao Ly thương nhân không ngừng trộm cắp ta đại tống thư tịch, phát minh, kỹ pháp. Thượng bất chính hạ tắc loạn, ngay cả ăn cắp Hán đường văn hóa đông doanh người đều cho là các ngươi mới là chân chính trộm quốc. Đăng Châu cảng Ba Cấm chỉ là đối ngươi hướng thương nhân hơi thêm khiển trách, các ngươi triều đình thất đức, báo ứng tự nhiên sẽ tính tại các ngươi bách tính trên người, như muốn để các ngươi thương nhân tại bên ngoài chịu đến tôn kính, tu trước hết để cho các ngươi triều đình hiểu được như thế nào làm sự tình. Tô Lương trung khí mười phần, mắng đối phương cơ hồ không ngẩng đầu được lên. Khu khu, khu khu, khu khu. Thôi trùng khí đến sắc mặt đỏ lên, nhịn không được ho khan. Cao Ly quốc tướng Lý Tử Uyên nhìn hướng Tô Lương, trợn mắt nói, Tô Lương, ta triều như thế nào làm sự tình, còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Bản tướng lại hỏi ngươi, đợi chúng ta đem người tống trả lại, ngươi hay không có thể lập tức hủy bỏ Đằng Châu cảng Ba Cấm? Tô Lương lắc lắc đầu, đúng hẹn giao người, 3 tháng sau có thể giải cấm. Ngươi, ngươi, khinh người quá đáng. Lý Tử Uyên đưa tay chỉ Tô Lương nói nói. Tô Lương hơi mỉm cười một cái, không rảnh để ý mà này lúc, hoang quá mức thôi trùng đi đến bong tàu phía trước nhất nhìn hướng Tô Lương. Tô Lương, ta Cao Ly chính là Liêu Chi phiên quốc, đừng nói là ngươi, ngươi ra hoàng đế cũng không có tư cách đối ta triều quản lý khoa tay múa chân. Lão phu cảnh cáo ngươi lần nữa, đợi chúng ta giao người sau, ngươi như không lập tức hủy bỏ Đằng Châu cảng Ba Cấm, chúng ta đem liên hợp Liêu quốc, Đông Doanh, thậm chí Tây Hạ, cộng đồng khiển trách các ngươi. Nay cử, thật không phải đại quốc chi vì, làm như thế, sẽ chỉ làm ngươi hướng thanh danh quét rác, như lão phu viết thiên văn trường, thiên hạ tuân theo nho đạo văn nhân chắc chắn quần khởi thoá mạng ngươi, ngươi đem sẽ trở thành ngươi hướng tội nhân, nho ra khí đồ. Nghe được này lời nói, Tô Lương lập tức cười. Này lời nói đối bình thường đọc sách người có lẽ hữu dụng, Tô Lương lại hoàn toàn không quan tâm. Ngươi cái lao thư chủng, xác nhận tại nhà quá lâu, không biết thế sự, cho dù ngươi có thể thuyết phục Liêu quốc, Đông Doanh, Tây Hạ, các ngươi bốn quốc cộng kích ta đại tống, kia có thế nào? Ta đại tống căn bản không sợ. Ngươi đều có thể đi Liêu quốc một chuyến, đi Tây Hạ một chuyến, ngươi xem bọn họ dám khai chiến sao? Tô Lương bỗng nhiên phóng đại thanh âm. Còn có, ngươi thật sự coi chính mình là đương đại khổng tử, viết thiên văn trường, thiên hạ người liền sẽ tụ tập hưởng ứng sao? Ngươi này loại hủ nho, chết sau nhìn thấy khổng phu tử, hắn lao nhân gia cũng không sẽ nhận ngươi làm môn đồ, đọc một đời sách, thật là đọc được cầu trên người, không lý còn có cứng rắn biện, quả thật tự rước lấy đủ. Phốc suy. Tô Lương tiếng nói mới vừa lạc, Thôi Trùng liền phun ra một ngụm máu tươi, sau đó té xỉu tại mặt đất bên trên. Sống 70 trở, hắn cho tới bây giờ không có bị người này dạng mang quá. Nhanh, 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 đem Thôi lão mang lên khoang thuyền bên trong cứu chữa. Lý Tử Uyên vội vàng nói, như Thôi Trùng chết tại này bên trong, hắn sai lầm liền đại. Mà giờ khắc này, Lưu Dục cùng Hạ Phong đều là một mặt sùng bái nhìn về phía Tô Lương, chỉnh cá nhân đều tròn váng. Tôn Thắng, Đỗ Lôi cùng đằng sau hộ vệ nhóm đều là cao cao nâng lên đầu, có thể hộ vệ Tô Lương, bọn họ cảm thấy quả thật nhất sinh chi vinh diệu. Hôm nay chi chẳng cảnh đã đủ trở thành bọn họ giàn mua thời điểm khoác lác nói chuyện hiếm, được người kính ngưỡng tư bản. Lập tức, Tô Lương lại lần nữa nhìn hướng Lý Tử Uyên, nói: "Lý quốc tướng, nhưng còn có vấn đề muốn hỏi." Bản quan nhất định thật lòng bẩm báo. Lý Tử Uyên lắc lắc đầu. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người ngự chi lực có thể có như thế đáng sợ. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy Tô Lương liền là một cái ác ma. Thôi Thượng An túi đầu, căn bản không dám nhìn hướng Tô Lương, hắn may mắn chính mình đương thời cự thấy Tô Lương, không phải chịu đục cũng chỉ là hắn chính mình. Vậy hôm nay nhưng đánh tính thả người. Tô Lương lại hỏi nói: "Thả, thả, thả." Lý Tử Uyên quay mặt hô lớn nói: "Thả người, tất cả đều thả đi." Lý Tử Uyên đã không quan tâm về nước sau chịu cái gì trừng phạt, hắn chỉ nghĩ cấp tốc rời đi nơi này, này đời hắn đều không nghĩ gặp lại Tô Lương. Mặt biển bên trên, hòa hồng trời chiều dần dần rơi đi, sắc trời dần tối, thuyền bên trên dần dần điểm đốt khởi đèn dầu. Bị buôn bán đến Cao Ly thiếu nữ phụ nhân nhóm lần lượt bị tiếp đến đại tống chính mình thuyền bên trên. Có người nghẹn nào khóc giống, có người quỳ tại mặt đất bên trên một cái kính dập đầu, có người khóc hô hào muốn gặp chính mình trượng phu cùng nhi tử, có người không ngừng hướng quan sai nhóm nói cảm ơn. Lưu Dục cùng Hạ Phong an bài rất là tinh tế. Vì nàng nhóm tìm đại phu, an bài quần áo, chuẩn bị đồ ăn, cũng tại bờ bên trên đã vì nàng nhóm tìm hảo nghỉ ngơi địa phương. Sáng sớm ngày mai, có thể lực khôi phục người, liền sẽ lần lượt đưa các nàng đưa về nhà. Mà Lý Tử Uyên giao tiếp xong tất sau, trực tiếp quay ngược lại đầu thuyền, suốt đêm chạy về phía Cao Ly phương hướng. Hôm nay việc cũng bị Lưu Dục thủ hạ bí thư viên đều ghi chép. Ngày mai này sự tình liền sẽ truyền khắp Đồng Lai thành phố lớn ngõ nhỏ, sau đó còn sẽ truyền đến Biện Kinh, thậm chí truyền đến các địa châu phủ. Làm đại tống sở hữu bách tính đều ghi khắc Tô Lương kia câu nói năng có khí phách lời nói, bách tính chi mệnh lớn hơn trời. Bản chương xong, chương 577. Bao che cho con cao nhất cảnh giới, Tô Lương đau mắng cụt một tay tào hộ, một, chương 577, bao che cho con cao nhất cảnh giới, Tô Lương đau mắng cụt một tay tào hộ mùng 6 tháng 5, sáng sớm, Đồng Lai thành. Trời mới vừa tờ mở sáng, từng đạo tiểu báo giao hàng thanh theo đầu đường cuối ngõ truyền ra. Biển Đông Khổng Tử bị mắng phun máu, Tô Cảnh Minh đại triển ta triều quốc uy, tường tình nội dung đều tại bản kỳ tiểu báo bên trong. Quốc chi biện, Tô Cảnh Minh đau mắng cao ly hai quốc tướng, bách tính chi mệnh lớn hơn trời. Tô Cảnh Minh mắng to Biển Đông Khổng Tử, từ đó sau, ta đại tống bách tính không người dám lấn. Thanh nội đầu đường cuối ngõ, sách phiến môn kéo cuống họng hô hào. Tối hôm qua, Đồng Lai thành làm khắc ấn thư tịch tiểu báo theo nghiệp giả tất cả đều là một đêm chưa ngủ. Nay chờ sự kiện trọng đại, chính là cự đại buôn bán cơ hội, mua sắm tiểu báo người tất nhiên nối liền không dứt. Quả nhiên, tại giao hàng thanh vang lên kia một khắc, người mua liền nối gót ma bay, vây quanh tại quầy sách phía trước, đều nghĩ xem nhất xem hôm qua cụ thể tình huống là cái gì. Có tiểu báo, bút tích vừa mới hao khô, có thậm chí còn là viết tay bản tiểu báo. Nhưng này căn bản không ảnh hưởng bán. Phàm là liên quan đến hôm qua giao tiếp buôn bán nhân khẩu chi sự tiểu báo, không đến nửa canh giờ, liền bị Đồng Lai thành bách tính điên đoạt không còn. Nay chờ triển hiện đại tống quốc uy sự tình, Đăng Châu phủ nha tự nhiên cũng sẽ cường điệu tuyên truyền một phen. Gần giờ ngọ, Tô Lương cùng Biển Đông Khổng Tử thôi trùng biện luận nội dung liền xuất hiện tại phủ nha bên ngoài công kỳ lan can bên trên. Này nội dung viết rất là kỹ càng, ngay cả bất đồng tham dự người biểu tình đều viết ra tới. Tô Lương nghiễm nhiên tựa như phu tử mắng học sinh bình thường, đem cao ly hai cái quốc tướng khiển trách một chầu. Làm buôn bán trên biển thương nhân nhóm nhìn xong, từng cái hưng phấn không thôi. Một ít thương nhân thậm chí tìm người sao chép mấy mươi phần, chuẩn bị tùy thân mang theo. Đợi ra biển lúc, có thể đem này phân phát cho nước ngoài thương nhân, làm bọn họ xem nhất xem đại tống chi uy, xem nhất xem đại tống đối bách tính coi trọng. Đăng Châu Chi Châu Lưu Dục cùng đề cử thị Bạc Ti Hạ Phong, làm vì chuyện này tự trải qua người, tối hôm qua hưng phấn là một đêm chưa ngủ. Hai người đều tự mình biết, đem việc này chân tướng ghi chép lại, cũng tại sáng sớm mang đến Biện Kinh thành. Bọn họ cảm thấy này sự tình nghiễm nhiên có thể ghi vào sử sách, mà bọn họ cũng sẽ làm vì đứng ngoài quan sát người bị ghi chép. Có thể nói là làm dạng dỡ tổ tông. Về phần Tô Lương, cũng không có quá lớn cảm xúc ba động. Nay chờ biện luận, đối hắn mà nói, bất quá là bình thường phát huy mà thôi. Hắn như thật lại sự kính, không chừng có thể đem Cao Ly quốc tương Lý Tử Bền cũng mắng phun máu. Cao Ly triều đình bản liền thường xuyên làm sự tình không chính, có thể mắng địa phương thực sự quá nhiều. Hôm sau buổi chiều, Tô Lương rốt cuộc nghe được Tào Hộ tin tức, cái sau đã tới Đăng Châu gần biển, sẽ ở đêm mai gặp mặt Tô Lương. Trước mắt, Tào Hộ thân phận là buôn lậu súng người kiêm hải tặc. Đương hạ quan trọng nhất nhiệm vụ là bảo hộ Đông Doanh đối đại tống Lưu Hình cùng Bạch Ngân cung cấp. Hắn tiếp tế đại bản doanh tại Đăng Châu, chủ yếu hoạt động khu vực thì là tại Đông Doanh đảo gần đây. Lưu Dục cùng Hạ Phong đều không biết đương hạ tại Đông Doanh đảo thậm là sinh động một danh hải tặc đầu lĩnh kiêm buôn lậu súng người, chính là đại tống một danh võ tướng. Tào Hộ thân phận chỉ có cực thiểu số người biết được, trừ phi gặp được phi thường khó có thể giải quyết vấn đề, không phải hắn không sẽ hướng gần biển quan viên cho thấy chính mình thân phận. Hắn ra biển đã có một năm rưỡi, mỗi ba tháng sẽ hướng triều đình báo cáo một lần tình huống. Theo Tô Lương trước mắt được đến tin tức tới xem, hắn tiến triển còn tính là thuận lợi. Hôm sau, gần hoàng hôn, Tô Lương xuất hiện tại Đồng Lai thành thành nam một tòa bao gian bên trong. Đỗ Lôi đã đi bến tàu tiếp Tào Hộ. Tào Hộ từ bỏ võ chức, lao tới hải ngoại, tất nhiên ăn không ít khổ. Tô Lương đem theo Biện Kinh thành mang đến một vò dê con rượu, còn có hai bánh tiểu long đoàn lá trà cũng mang tới. Này là Tô Lương tại Biện Kinh thành liền nghĩ làm tốt Tào Hộ chuẩn bị. Tào Hộ chính là ngoại thích Tào gia tộc bên trong chi người, là Tô Lương ban đầu hộ vệ, từng bồi Tô Lương chạy đến Đại Tây Bắc, chạy đến Tây Hạ thành trì hạ, công lao rất nhiều. Tô Lương vẫn luôn đem này làm huynh đệ. Một khắc đồng hồ sau, cửa ra vào Tôn Thắng nói, "Đầu nhi, Tào Hộ huynh đệ tới." Tô Lương hưng phấn đứng lên tới. Tiếp theo, liền thấy một cái dáng người khôi ngô, sắc mặt thiên đen, râu rất là rậm rạp hán tử đi nhanh tới. "Đầu nhi." Tào Hộ kích động hô. Đại tống quân ngũ bên trong, phàm là Tô Lương mang qua binh, tại lén đều gọi này vì "Đầu nhi." "Ngươi tiểu tử, biến thành đen cũng biến trắng." Tô Lương đi đến Tào Hộ trước mặt, trước hướng phía hắn ngực đập một quyền, sau đó cấp hắn một cái đại đại ôm. Đột nhiên, Tô Lương sắc mặt thay đổi. Hắn đưa tay hướng Tào Hộ cánh tay trái ống tay áo nhất trảo, không nghĩ đến thế nhưng là không. "Tào Hộ, ngươi cánh tay trái đâu?" Là, ai làm, ngươi vì sao không thừa báo?" Tô Lương nhìn hướng Tào Hộ. Tào Hộ ngu ngơ cười một tiếng. "Đầu nhi, ba tháng trước sự tình, ta thượng báo là bị thương nhẹ, đã khỏi hẳn. Không có gì đáng ngại, ta quan sử tay phải đau, tay phải không có việc gì, liền không ảnh hưởng." Tô Lương lui lại hai bước, trừng mắt lên. "Vết thương nhẹ, gãy một cánh tay, gọi là vết thương nhẹ. Là ai dạy ngươi này dạng thừa báo? Ngươi làm ta như thế nào hướng Tào Công giao phó, như thế nào hướng ngươi người nhà giao phó, rốt cuộc là như thế nào tạo thành? Ba tháng trước, ta dẫn người công kích một đám hải tặc, tại sống mái với nhau bên trong, bị một bà Đông Doanh đao chém đứt cánh tay. Đông Doanh người đao sắc thực sắc bén, võ kỹ cũng không tệ. Bất quá, ta còn là đem kia người giết, không coi là ăn thiệt thòi. Sống mái với nhau bên trong, đối phương nhiều ít người, chúng ta nhiều ít người. Đối phương hơn 200 người, chúng ta là 80 nhiều người. Bất quá, chúng ta không chịu thiệt, bọn họ tổn thất càng lớn, ta không cho ta đại tống mất mặt." Tào Hộ ưỡn ngực, cười nói. Một bên, Tôn Thắng nhịn không được tán thưởng nói, "Là tên hắn tử." Tô Lương sắc mặt thì là càng tới càng âm trầm. Tại Tôn Thắng nói xong sau, hắn trực tiếp nói, cầu thí cái hắn tử, liền là cái mã phu. Tao hộ, từ ngày này trở đi, ngươi ra biển nhiệm vụ hủy bỏ, quá mấy ngày cùng ta cùng nhau trở về biệt kinh. Tao hộ sững sờ, lập tức có chút luống cuống. Đầu nhi, ta chỗ nào làm sai? Ta cùng ta huynh đệ nhóm không túng quá, không có cấp triều đình ném qua mặt, vì phòng ngừa thân phận bại lộ, cũng không có sử dụng quá súng đạn, càng không có cấp địa phương quan nha thêm quá phiền phức. Văn tướng cùng phú tướng tháng trước còn khen chúng ta làm không tệ. Đỗ Lôi cùng Tôn Thắng cũng coi chút ngộng, không biết Tô Lương vì sao đột nhiên như thế tức giận. Tô Lương hoán á hoán, ngồi xuống, sau đó đưa tay ý bảo Tào Hộ cũng ngồi xuống. Tào Hộ sắc mặt khẩn trương ngồi tại cái ghế bên trên. Theo hắn cùng Tô Lương quen biết khởi, Tô Lương còn theo chưa đối này như thế phát giận. Tô Lương thở dài một hơi, nhìn hướng Tào Hộ. Ta có hay không có nói cho ngươi, triều đình là ngươi kiên cố hậu thuẫn, vô luận là thiếu tiền thiếu vật còn là có làm không được sự tình, đều được hướng thượng báo cáo, ngươi là như thế nào làm? Ai bảo ngươi xính anh hùng? Hơn 80 người đánh bại hơn 200 người, ngươi liền cảm thấy chính mình rất lợi hại, có phải hay không? Chúng ta rõ ràng có sung túc nhân viên cùng vũ khí, hoàn toàn có thể lấy nhiều đánh ít, ngươi vì sao vẫn là muốn lấy ít đánh nhiều, là vì triển hiện ngươi năng lực. Nếu là 300 người đánh hơn 200 người, ngươi cánh tay sẽ bị chém đứt sao? Không vì triều đình mất mặt, không vì địa phương quan nha thêm phiền phức, ngươi thực tiêu ngạo có phải hay không? Ta xem ngươi là chuẩn bị tạo phản làm một mình, làm ngươi đông doanh đảo vương đi. Nghe được này phiên lời nói, Tào Hộ dọa đến vội vàng đứng lên tới. Đầu nhi, ta không có, ta tuyệt đối không có. Ta là nghĩ đến có năng lực hoàn thành sự tình, liền không kinh động càng nhiều người. Bản chương xong, chương 578. Bao che cho con cao nhất cảnh giới, Tô Lương đau mắng cụt một tay Tào Hộ. 2. Chương 578. Bao che cho con cao nhất cảnh giới, Tô Lương đau mắng cụt một tay Tào Hộ. 2. Ngươi có năng lực sao? Ngươi nếu có năng lực, ngươi cánh tay là như thế nào đoạn? Tô Lương phản bác nói. Lập tức, Tào Hộ cúi đầu xuống. Tô Lương tiếp tục khiển trách, Tào Hộ, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là như thế nào nghĩ. Ngươi cảm thấy chính mình sinh ở tướng môn Tào gia, năng lực phi phàm, mang 300 người đánh 200 người là xỉ nhục, sẽ làm cho triều đình quan viên chế giễu, cho nên, ngươi cho dù có sung túc binh, cũng muốn lấy ít thắng nhiều, có phải hay không? Tào Hộ không dám phản bác, hắn liền là này dạng nghĩ. Không lấy ít thắng nhiều, hiển hiện không ra hắn năng lực, đồng thời hắn cảm thấy chính mình người có này cái thực lực. Ngươi đương hạ này loại ý tưởng cùng với ngươi hiện tại thân thể tình huống, đã không thích hợp hoàn thành kế tiếp nhiệm vụ, ngươi cùng ta hồi kinh, ta muốn đổi người. Nay một khắc, Tào Hộ rõ ràng chính mình chỗ nào sai. Đầu nhi, tuyệt đối đừng, ta đã ở đông doanh gần đây hải vực bên trên cắm rễ, nếu đem ta đổi đi, rất nhiều sự tình đều muốn lại đến. Ta sai, ta biết ta sai. Là ta quá hư bình, là ta quá yêu xính anh hùng, là ta tốt khoe xấu che, ta nhất định sửa, bảo đảm không sẽ có lần nữa. Tào Hộ một mặt lo lắng. Hắn đã đem chinh phục đông doanh đảo đương thành suốt đời chi nguyện vọng. Làm hắn hồi kinh, so giết hắn đều để hắn khó chịu. Nói xong sau, Tào Hộ nhìn hướng Đỗ Lôi cùng Tôn Thắng, hy vọng hai người có thể vì hắn nói một câu. Tôn Thắng hướng Tô Lương chắp tay nói, đầu nhi, chúng ta tối nay là vì Tào Hộ huynh đệ bày tiệc mời khách, không đến mức như thế tức giận, hắn không có chút nào tư tâm, hoàn toàn là vì triều đình, lần này bị thương, chỉ là một trận ngoài ý muốn, hắn đã biết sai, biển bên trên hung hiểm, này loại ngoài ý muốn, thực khó phòng ngừa. Ngoài ý muốn, nay lần ngoài ý muốn là tay cụt, lần sau ngoài ý muốn, khả năng liền là mất mạng. Vốn dĩ để ý liệu bên trong sự tình, vì sao muốn chế tạo ngoài ý muốn? Còn có các ngươi hai cái, thực có năng lực có phải hay không? Chiến trường dụng binh, càng nhiều càng tốt, nếu có người không cần, một hai phải xính anh hùng, ta lần sau mắng liền là các ngươi. Vì toàn tống biến pháp, vì trước tiên bố cục, chúng ta không sợ bỏ mình, nhưng muốn chết có ý nghĩa, có giá trị. Như các ngươi ba cái là nhân xính anh hùng mà chết, ta Tô Lương đi các ngươi một phần, cũng muốn lớn tiếng chửi mắng các ngươi. Tô Lương tựa như cái bị dẫn đốt thùng thuốc nổ, đem Đỗ Lôi cùng Tôn Thắng cũng mắng đi vào. Ba người thấp đầu, đều không dám lại có bất kỳ phản bác nào. Ba người đều là hiểu biết Tô Lương tỳ khí, nhìn như ôn tồn lễ độ, nhưng tại quân ngũ bên trong, lại khó nghe lời nói, Tô Lương đều có thể mắng ra. Tô Lương mắng gần một khắc đồng hồ sau, rốt cục cũng ngừng lại. Tào Hộ động cũng không dám động. Đỗ Lôi cùng Tôn Thắng cũng là mặt mang khẩn trương, không dám hướng Tô Lương nói thêm một chữ nữa. Này lúc, Tô Lương sắc mặt dịu đi một chút. Đều nói đi, làm bọn họ mang thức ăn lên, tất cả mọi chuyện, cơm nước xong xuôi lại nói. Lúc này, Đỗ Lôi lập tức đứng lên tới, hướng phía ngoài nói, mang thức ăn lên. Rất nhanh, từng đạo thức ăn liền bưng đến cái bàn bên trên, Tô Lương làm Đỗ Lôi cùng Tôn Thắng cũng ngồi xuống. Sau đó bốn người liền cắt đoan một chén cơm, phối hợp thức ăn, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Ai đều không nói lời nào. Ước hai khắc đồng hồ sau, cơm tất. Tào Hộ thấy Tô Lương sắc mặt nhu hòa rất nhiều, đội bằng nói, đầu nhi, lại cho ta một lần cơ hội, một lần cơ hội là được, ta tuyệt đối sẽ không lại như thế lô mãng xính anh hùng. Tô Lương nghĩ nghĩ, nói, như còn dám giấu giếm ta một sự tình, ngươi lập tức hồi kinh, hiểu chưa? Rõ ràng, rõ ràng. Tào Hộ sắc mặt kích động, lời này vừa nói ra, nói rõ Tô Lương đã tha thứ hắn. Tào Hộ liền vội vàng đứng lên, vì Tô Lương châm trà. Tô Lương nhấp một miếng nước trà, hỏi nói, đương hạ, nhưng còn có khó giải quyết chi sự. Tào Hộ do dự một chút, nói, còn, thật là có. Đầu năm nay, tại ta chiếm đông doanh đảo buôn lậu mua bán bốn thành số định mức sau, hải vực bên trên đột nhiên xuất hiện một đám thực lực cường hãn hải tặc, có đông doanh người, cao ly người, còn có khiết đan người. Này băng người bắt đầu thiệt ta mua bán, đồng thời nghĩ muốn diệt trừ ta, bọn họ có vũ khí, có áo giáp, hiển nhiên là từ quân đội mua sắm, ta hiện tại thực lực cùng bọn họ chỉ có thể coi là được là kỳ cổ tương đương, nhưng sợ bọn họ hạ độc thủ. Tô Lương nghe xong sau, trực tiếp dứt khoát quả đoán nói, "Đồ Lôi, ngươi mang hơn 200 danh hộ vệ, mang theo súng đạn, ngày mai liền cùng Tào Hộ cùng nhau ra biển, tìm đến đối phương hang ổ, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết. Đầu Nhi, chúng ta dùng súng đạn, sợ rằng sẽ..." Tào Hộ muốn nói lại thôi. Tô Lương cười nhạt một tiếng, "Không sao, nếu có hải tặc hỏi ngươi, nơi nào đến súng đạn, ngươi liền xưng theo đại tống quân khí khó trộn. Mỗi cái có thể làm buôn lậu mua bán hải tặc, sau lưng không là có quý tộc quá lớn, chính là có triều đình, chỉ có những cái đó bị buộc bất đắc dĩ tầng dưới chốt hải tặc, mới có thể lấy đánh cướp vì sinh. Nay sự tình chỉ cần bên ngoài thượng không ngừng phá, không người dám chất vấn chúng ta triều đình. Đồng thời vô luận là Cao Ly còn là Đông Doanh, thậm chí là Liêu Quốc, đều không nguyện cũng không dám cùng chúng ta khai chiến. Đầu Nhi, ta rõ ràng." Tào Hộ gật gật đầu. "Cái này là đương hạ đại tống có thể cho bọn họ mang đến lực lượng." Tô Lương lại nói, "Này lần, ngươi nếu là còn dám lấy ít thắng nhiều, hoặc không nỡ dùng cung nỏ, ngươi trực tiếp trở về biệt kinh, này đời cũng đừng nghĩ ra biển." Tô Lương nhìn Tào Hộ kia chống chân ống tay áo, trong lòng rất là đau lòng. Thuộc hạ tuyệt đối không như vậy làm. Tào Hộ đem thân thể thẳng tắp. Tô Lương gật gật đầu, nhìn hướng cách đó không xa cái bàn, nói, "Hôm nay liền không uống rượu, này là ta đưa ngươi dê con rượu cùng tiểu long đồng trà, ngươi đi lúc mang về." "Cảm ơn Đầu Nhi." Tào Hộ lập tức lộ ra cười mặt. Hắn thực rõ ràng, Tô Lương sở hữu mang hắn lời nói đều là vì tốt cho hắn. Hôm sau muộn, Đỗ Lôi liền dẫn một đám Tô Lương hộ vệ tinh nhuệ cùng Tào Hộ ra biển, Đỗ Lôi chờ người đem tại hoàn thành nhiệm vụ sau, trực tiếp hồi kinh. Mùng 9 tháng 5, sáng sớm, Tô Lương tại Lưu Dục cùng Hạ Phong đưa tiến hạ, lặng lẽ rời đi Bồng Lai thành. Hắn cách thành tin tức như bị Bồng Lai thành bách tính biết được, chỉ sợ có thể đem cả con đường đều chật ních. Tính đến ngày lúc, Tô Lương rời kinh đã có 3 tháng có thừa. Hắn y theo lúc trước quy hoạch, đi tới Nam phủ, Thanh Châu cùng Đăng Châu. Hắn đối kinh Đông Đông đường quan tại biến pháp chỉnh thể chấp hành rất là hài lòng. Mặc dù cũng tồn tại một ít xem đi lên vẫn luôn đều sẽ tồn tại vấn đề, nhưng hắn tin tưởng, thông qua triều đình cố gắng, tất nhiên có thể không ngừng giảm bớt những cái đó ác tính vấn đề phát sinh. Ngày 11 tháng 5, biện kinh thành, thủy cùng điện. Triệu Trinh cùng chúng tướng công xem đến Lưu Dục cùng Hạ Phong đấu trương. Quân thần sổ người đọc thôi Tô Lương cùng Cao Ly phía trước quốc tướng, Đông Hải Khổng Tử biện luận, đều là nhiệt huyết sôi trào. Ha ha, Cảnh Minh thật là làm tốt lắm, nhưng phàm cùng quốc thể tương quan chi sự, Tô Cảnh Minh liền không có túng quá, mỗi một lần đều là vì triều đình tăng mẫu, đặc biệt là này lần, triển hiện quốc lực, ngưng tụ dân tâm, lý ứng tại toàn tống phạm vi bên trong tuyên truyền. Triệu Trinh vuốt râu cười nói. Triệu Trinh lại nói, ngoài ra, mặt khác đài gián quan làm cũng không tệ, quả nhiên là trẻ tuổi người càng có bá lực, cũng càng có năng lực a. Nói xong sau, Triệu Trinh đột nhiên cảm thấy có chút châm chọc chúng tướng công chi ý, vội vàng bổ sung nói, đương nhiên, chống lên chỉnh cái đại tống triều đường, còn muốn xem chư vị tướng công. Chúng thần tự nhiên tiếp tục cố gắng, vì cường tống giàu tống mà đem hết toàn lực. Văn Ngạn bắt chắp tay nói, mặt khác tướng công cũng đều cùng nhau chắp tay. Bọn họ nghĩ tương đối nhiều, đều cho rằng quan gia là tại điểm bọn họ. Bọn họ nếu có sở lười biếng, kia đằng sau trẻ tuổi quan viên liền phải đuổi tới bọn họ thậm chí thay thế bọn họ. Bản chương xong, chương 579. Tin dữ. Triều đình mất lương thần, Tô Lương mất trí hữu. 1. Chương 579. Tin dữ. Triều đình mất lương thần, Tô Lương mất trí hữu ngày 15 tháng 5, đêm khuya. Cao Ly cùng Đông Doanh đảo chi gian một vùng biển bên trên. Trăng tròn như gương, phồn tinh đầy trời. Phản chiếu tinh quang sóng biển theo mặn mặn gió biển quay cuồng phun trào. Biển trời hòa hợp một màu. Ba chiếc song cột buồm đáy nhọn thuyền lớn, thuận gió nhắm hướng đông, hối hả đi trước. Bong tàu bên trên, cụt một tay Tào Hộ cùng Đỗ Lôi đón gió mà đứng, nhìn hướng về phía trước. Hai ngày phía trước, bọn họ rốt cuộc tìm được kia băng ý muốn độc bá biển bên trên buôn lậu mậu dịch sinh ý hải tặc. Nay băng hải tặc võ trang lực lượng ước hơn 300 người, có Cao Ly người, Đông Doanh người, Khiết Đan người, còn có người Tống. Trừ số ít biển bên trên ngư dân bên ngoài, đại đa số đều là bị các nước truy nã bỏ mạng chi đồ. Thủ lĩnh chính là một cái được xưng là đại hồ tử Đông Doanh người. Bọn họ có đao thương, áo giáp, tấm tuẫn, cung tiễn, thậm chí còn có trên trăm thanh nỏ khí. Có được này nhóm vũ khí trang bị, còn có thể ám địa điều khiển một ít thương thuyền, hiển nhiên là có một cái thực lực phi thường cường hãn phía sau màn đông ra. Này cái phía sau màn đông ra, khả năng là người Liêu, khả năng là Cao Ly người, cũng có thể là Đông Doanh người. Nhưng vô luận bọn họ đông ra là ai, tối nay đều đào thoát không được toàn bộ hủy diệt vận mệnh. Nay một lần, Đỗ Lôi cùng Tào Hộ trọn vẹn mang đến hơn 500 người, đều là tinh nhuệ. Trừ áo giáp, vũ khí bên ngoài, nhân thủ một cây cung nỏ, còn có 100 cán phong hỏa thương cùng 20 mai phong hỏa lôi. Giết đi này ba người, quả thực dễ như trở bàn tay. Đỗ Lôi mở miệng nói, "Tào Hộ huynh đệ, Đầu Nhi thậm trọng tình nghĩa, hắn xem đến ngươi gãy một cánh tay, mới có thể như thế tức giận, về sau ngươi không cần thiết lại hành động theo cảm tính, như bị thương nữa, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể ra biển." Rõ ràng, phía trước là ta quá mức tự đại, như lực không thể bằng, nhất định sẽ thừa báo. Đỗ Lôi gật gật đầu, nhìn về phía trước, nói, "Tối nay này chẳng trận tương đương giàu có, chúng ta hảo hảo quá đem nghiện." "Ừ ừ." Tào Hộ nhìn về phía trước mặt biển, trở nên hưng phấn khởi tới, tối nay hắn chính là tổng chỉ huy quan, Đỗ Lôi cùng Đỗ Lôi thuộc hạ binh cũng về này quản hạt. Ước nửa canh giờ sau, phía trước như ẩn như hiện, xuất hiện một tòa vô danh đảo nhỏ. Này đảo chính là kia băng hải tặc đại bản doanh. Đảo phi thường tiểu, diện tích ước là 3 cái phổ thông thôn xóm lớn nhỏ. Vô danh đảo phía đông cùng phía bắc đều dừng có thuyền, mà khác bên ngoài 2 cái phương hướng thì là vách núi treo leo. Tào Hộ vung tay lên, binh lính nhóm liền nhau nhau bắt đầu hành động. Công đảo kế hoạch sớm đã an bài thỏa đáng. Đầu tiên, hạ phóng thuyền nhỏ, tay bên trong cầm cung nỏ binh lính nhóm đi đầu, tập sát đối phương canh gác hải tặc. Sau đó, chiếm lĩnh đối phương rừng sắt ở bờ bên cạnh sở hữu thuyền, để phòng có hải tặc chạy trốn. Cuối cùng, giết vào đảo bên trong, đánh vào hang ổ, đem đối phương triệt để diệt trừ. Này đó hải tặc đều là việc gác bất tận đạo tặc, đem này giết chết, cũng coi như được là vì dân trừ hại. Thượng, cung nọ binh nhóm ngồi thuyền nhỏ, xuất trước hướng phía vô danh đảo chạy đi. Này băng hải tặc nghiễm nhiên là cảm thấy chính mình người đông thế mạnh còn có áo giáp, nọ khí, căn bản nghĩ không đến sẽ có người dám công kích bọn họ. Cho nên, an bài phòng ngự rất là thư giãn. Chỉ có 6 tên hải tặc đứng tại 3 tòa cao chừng gần 10 mét mộc chế nhìn trên đài cao giá trị cương vị. Này 6 người, có 3 người ngồi tại mặt trên ngủ. 3 người còn lại cũng là ngáp một cái, cơ hồ là nhắm mắt lại. Trung quanh đống lửa, bởi vì dài thời gian không có chấm tuổi, đã sắp dập tắt. Mặt dưới thảo dây leo rậm rạp, giấu một ít người, căn bản liền nhìn không ra. Siêu, 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 siêu. Cơ hồ chớp mắt gian, cung nỏ binh liền đem nhìn đài cao bên trên 6 tên hải tặc toàn bộ bắn chết. Cái sau chưa kịp phát ra cái gì thanh âm, cung nỏ cùng súng đạn so sánh với, lớn nhất ưu thế liền là thanh âm quá nhỏ. Sau đó, 6 tên cung nỏ binh bò lên trên nhìn đài cao, đổi lại hải tặc quần áo, đồng thời cũng bắt đầu nhìn cả hòn đảo nhỏ, cũng hướng phía dưới binh lính chỉ rõ hải tặc hang ổ phương vị. Không bao lâu, một tiểu bộ phận binh lính hoa thuyền nhỏ đi khống chế gần biển nơi tặc thuyền, sau đó tại hải tặc khả năng trốn thay đổi phương vị, tiến hành mai phục. Khác một bộ phận binh lính thì là lần lượt leo lên vô danh đảo, Đỗ Lôi cùng Tào Hộ cũng tại cuối cùng lên mở. Rất nhanh, chúng binh lính liền tìm đến đối phương hang ổ này đảo có thể trô ở không nhiều, còn có dâm ra con đường cùng lấp lóe đèn dầu, tìm đến đối phương tụ tập nơi cũng không khó khăn. Liền tại này lúc, một tên binh lính chạy đến, hướng Tào Hộ nói: "Đại ca, đối phương hang ổ bên trong, trừ hải tặc, còn phát hiện có bị cầm tù nữ nhân, các nàng đều bị cầm tù tại một chỗ hàng rào gỗ bên trong, đại khái có hơn 30 người, phần lớn quần áo không chỉnh tề. Thực hiện nhiên, này đó nữ nhân đều là hải tặc nhóm buổi tối đồ chơi." Tào Hộ nói: "Tạm thời từ bỏ phong hỏa lôi công kích, trước phái người đem này đó nữ tử bảo vệ, sau đó lại phục kích hải tặc, không cần lưu một người sống." "Đúng." Binh lính lúc này chạy hướng phía trước. "Không lưu người sống, này chàng trận liền hảo đánh nhiều." Mà giờ khắc này, Tào Hộ cùng Đỗ Lôi thì là tìm đến một chỗ có thể xem đến hải tặc chỗ ở nơi cao, dừng xuống tới. "Siêu, siêu, siêu." Binh lính nhóm lặng lẽ tiến vào hải tặc chỗ ở sau, nhìn thấy nằm tại giường trung lớn bên trên hải tặc, trực tiếp bắt đầu bắn chết. Không bao lâu, một đạo thanh âm hoảng sợ truyền đến. "Địch tập, địch tập, có địch tập." Hải tặc nhóm nhao nhao bừng tỉnh, theo bản năng liền đi mặc áo giáp, cầm vũ khí. Mà này lúc, binh lính nhóm cấp tốc tại hải tặc nơi ở bắt đầu phóng hỏa. Nơi đây rất là khô giáo, lại tăng thêm gió biển trận trận, cơ hồ trước mắt gian, bên trong một mảng lớn túp lều, nhà gỗ liền bốc cháy lên, tạo thành một mảnh đại hỏa. Này một khắc, bừng tỉnh hải tặc nhóm thành đã sớm mai phục hảo binh lính nhóm viêm ngắm. 100 danh thủ cầm súng đạn binh lính, một người một súng, có chút hải tặc còn không nhìn thấy địch nhân tại kia, liền bị phong hỏa thương bắn thủng đầu. Siêu, 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 phanh, phanh, phanh. Này trang đánh lén hoàn toàn là thiên về một bên. Hải tặc nhóm chưa bao giờ thấy qua như thế lăng lệ công kích, tựa hồ bốn phía tất cả đều là người. Bọn họ tại thất kinh bên trong, căn bản vô tâm ham chiến, nhao nhao hướng chạy trốn từ phía. Nhưng là binh lính nhóm sớm đã kinh tính toán hảo bọn họ chạy trốn lộ tuyến, chạy một cái, liền giết một cái. Liền như là một đám thợ săn tại một phiến chuỗi lùi thổ địa bên trên săn giết một đám thỏ rừng bình thường, thuận buồm xuôi gió. Bốn phía có chửi mắng thanh, cầu xin tha thứ thanh, còn có tiếng la khóc. Một canh giờ sau, thanh âm dần dần yếu bớt, cường đạo nhóm đã bỏ mình quá chín thành. Liền tại này lúc, vô danh đảo phía tây vách núi treo leo bên trên, đột nhiên chuyển đến phù phù một tiếng. Một chiếc thuyền gỗ theo gần 10 mét nơi cao lạc tại mặt biển bên trên. Sau đó theo mặt trên rủ xuống một sợi dây thừng. Có hai người cầm mái chèo nhảy vào thuyền gỗ. Tiếp theo, lại có một cái tay bên trong cầm cung nỏ đại hồ tử nhảy vào thuyền gỗ bên trong. Sau đó, hai người điên cuồng mái chèo, mà đại hồ tử thì là cầm cung nỏ không ngừng bắn hướng lên phía trên. Thuyền gỗ hoa đến thật nhanh, chớp mắt gian liền xông ra hơn 10 mét. Mà này lúc, Tào Hộ cùng Đỗ Lôi dựa vào đảo bên trên hỏa quang cũng xem đến này điều thuyền gỗ. Tào Hộ cao giọng nói: "Ai nắm giữ phong hỏa lôi, dùng phong hỏa lôi." Lúc này, liền có một tên binh lính chạy vội tới vách núi một bên, lấy ra một mai phong hỏa lôi, tại xác định kia chiếc thuyền gỗ phương hướng sau, lui về sau mấy bước, sau đó một bên binh lính giúp này điểm đốt phong hỏa lôi. Bản chương xong, chương 580. Tin giữ. Triều đình mất lương thần, Tô Lương mất trí hữu, 2, chương 580. Tin giữ. Triều đình mất lương thần, Tô Lương mất trí hữu, 2, kia binh lính chạy lấy đà mấy bước, đem phong hỏa lôi ném ra ngoài. Mà giờ khắc này, thuyền gỗ bên trên đại hồ tử hải tặc thở phào một hơi, nói: "Giờ phút này, cung nỏ đã khó có thể trọng làm chúng ta bị tổn thất, nhanh hoa, nhanh hoa." Liền tại này lúc, một cái bốc lên hỏa quang hắc đoàn đột nhiên từ trên không trung rơi xuống. Đại hồ tử hải tặc chính tại kinh ngạc thời điểm. "Oeng!" Một tiếng vang, hỏa quang vang khắp nơi, nước biển dâng lên cao mấy mét. Thuyền gỗ nổ thành mảnh vỡ. Thuyền bên trên ba người cũng đều bị nổ bay, đoạn không còn sống khả năng. "Ném hảo, tặc hảo." Đỗ Lôi nhịn không được tán dương. Này cái đại hồ tử hải tặc, tất nhiên liền là đám hải tặc này thủ lĩnh. Trời có chút sáng lên. Binh lính nhóm tại vô danh đảo tìm kiếm sổ lần sau, đã xác định lại không hải tặc còn sống. Này lúc, Tào Hộ cùng Đỗ Lôi đi tới một chỗ từ hàng rào gỗ vây quanh túp lều. Nơi đây, xú khí hơn thiên, tràn ngập một cổ cất đái mùi vị. nghiễm nhiên liền là cái dưỡng heo uy dê địa phương, nhưng lại giam giữ hơn 30 danh quần áo không chỉnh tề, mặt bên trên người đều có xương đỏ nữ nhân. Nữ nhân nhóm cuộn tròn rúc vào một chỗ, run bần bật. Nơi đây cùng hải tặc nơi ở cách một phiến đất trống, tại binh lính nhóm hộ vệ hạ, cũng không tao đến phá hư. Một tên binh lính nói, đại ca, này đó đều là cao ly nữ nhân cùng đông doanh nữ nhân, chúng ta còn quản hay không quản? Các nàng cũng là đáng thương người, kéo đến gần biển, kiếm một chiếc cao ly thương thuyền, đưa các nàng để lên, làm cao ly quan phủ an trí các nàng. Tào Hộ nói, đúng. Binh lính chắp tay nói. Tào Hộ nhìn về xanh thẳm hải vực, xem mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên. Giờ phút này biển lớn, rất là xinh đẹp. Hắn lẩm bẩm nói, từ ngày này trở đi, ai cũng ngăn không được ta tại biển bên trên phát triển tình thế, đông doanh đảo, nhất định là ta. Ngày 20 tháng 5, buổi chiều, Cao Ly quốc đều mở kinh, một tòa xa hoa trạch viện bên trong. Cao Ly quốc tương Lý Tử Uyên ngồi tại đỉnh viện bên trong, thở phào một hơi. Hắn mới vừa nhận được tin tức. Thôi Trùng tuy muộn tiết không bảo, nhưng tính mạng cuối cùng là bảo trụ. Thôi Trùng cùng Tô Lương biện luận truyền ra sau, Cao Ly quốc chủ đại nộ. Hắn không thể trừng phạt hắn cha vợ, cũng không thể trừng phạt Cao Ly nho học linh vật, liền đem sở hữu tội danh đều an tại Thôi Thượng An đầu bên trên, trực tiếp đem này nơi vô cùng hình. Lý Tử Uyên mặc dù không có chịu trừng phạt, nhưng này sự tình truyền thiên hạ đều biết. Hắn cũng bị một ít quan viên chửi thành mềm yếu vô năng, nếu không thể làm chút đối triều đình hữu ích việc lớn, cho dù hắn là quốc chủ cha vợ, chỉ sợ tướng quốc chi vị cũng làm không giải. Liên tại này lúc, tướng phủ quản gia Trịnh Đức Nhất bước nhanh tới. Lý Tử Uyên cao giọng nói, "Lão Trịnh, lão phu chính chuẩn bị tìm ngươi đây. Đại hồ tử nhưng trừ rơi kia băng người tống hải tặc, diệt trừ, liền làm này cấp tốc mở rộng buôn lậu sinh ý quy mô. Đại hồ tử hải tặc kẻ chủ mưu phía sau chính là Lý Tử Uyên. Lý Tử Uyên cùng Tào Hộ mục tiêu loại tựa như, cũng là muốn theo chiếm lấy Đông Doanh quốc buôn lậu mậu dịch bắt đầu, dần dần khống chế Đông Doanh quốc. Đợi Đại Tống, Liêu quốc, Tây Hạ đánh lên tới, Đông Doanh quốc lại bị Cao Ly khống chế, Cao Ly liền có thể cấp tốc quật khởi, một nhà độc đại." Hắn tính toán, đánh là vang ầm ầm. Thậm chí nằm mơ đều sẽ nằm mơ thấy, hắn biến thành thiên hạ đệ nhất quốc tướng. Quản gia Trịnh Đức Nhất mặt sắc bề bại. "Lao ra, ta chính muốn hướng ngươi báo cáo đâu. Đại hồ tử kia nhóm người toàn quân bị diệt, đánh chết bọn họ người còn đem đại hồ tử bọn họ cấp giật nữ nhân đưa đến chúng ta bên tàu." "Cái gì? Như thế nào? Làm sao có thể? Ta có thể là hao tổn món tiền khổng lồ, vì bọn họ cung cấp đại lượng vũ khí. Đánh chết bọn họ hẳn là người Tống hải tặc, bọn họ vũ khí hẳn là càng tinh xảo hơn, nhất định là Tống quốc triều đình cũng tham dự đi vào, chúng ta muốn hay không muốn thông qua triều đình khiển trách bọn họ?" Lý Tử Uyên sắc mặt tâm trầm. "Không cần, người Tống triều đình sẽ không thừa nhận. Đem bọn họ bức cấp, bọn họ thật có khả năng hướng chúng ta khai chiến. Trước mắt tốt nhất phương thức là đem việc này báo cho Liêu quốc, Tống quốc nếu như diệt chúng ta, kia Liêu quốc nam cảnh đem tràn ngập nguy hiểm, làm bọn họ nghĩ biện pháp cấp Tống quốc tạo áp lực. Ngươi nhanh chóng đem đại hồ tử kia quần hải tặc sự tình xử lý sạch sẽ, tuyệt đối không thể để cho hắn cùng lão phu sản sinh bất luận cái gì quan hệ." "Là, ta cái này đi." Quản gia Trịnh Đức Nhất lúc này nhanh chân rời đi. Lý Tử Uyên thở dài một hơi. "Ai, Thôi Thượng An kia cái phế vật, không có việc gì nhi trêu chọc Tống quốc làm cái gì? Kế tiếp, Cao Ly muốn điệu thấp, tuyệt đối không thể lại trêu chọc Tống quốc nửa phần." Ngày 22 tháng 5, biện kinh thành. Theo toàn Tống các địa châu phủ, đài gián quan chủ trì chính nghĩa, giải quyết các loại vấn đề tin tức không ngừng dũng vào biện kinh thành. Bách tính nhóm mới biết, nguyên lai quan gia mệnh đài gián quan ngoại tuần, giám tra các địa châu phủ biến pháp chấp hành tình huống. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nơi quan đều trở nên khẩn trương lên, xem thấy khí độ bất phàm người, đều cảm thấy khả năng là đài gián quan tới. Hảo tại đài gián quan nhóm tuần tra, phần lớn đều đến hồi cuối. Bách tính nhóm thì rất là hưng phấn. Biện kinh thành nghệ nhân nhóm càng là đem một ít kinh điển thí dụ biên soạn thành thoại bản. Đài gián ngoại tuần đã thành ca tụng. Lại một ngày, thời tiết càng thêm nóng bức. Một chỗ quan đạo phía trên, lâm ấm rậm rạp, Tôn Thắng đánh xe ngựa, không nhanh không chậm chạy. Tô Lương chính nằm tại bên trong ngủ trưa. Dự tính lại có 4-5 ngày, liền có thể đến biện kinh thành. Liền tại này lúc, Tô Lương một gã hộ vệ đột nhiên cười khoái mã chạy về phía xe ngựa, miệng bên trong hô, "Hướng bên trong cấp báo, hướng bên trong cấp báo, hướng bên trong cấp báo." Tôn Thắng lập tức nắm chặt dây cương, đem xe ngựa dừng xuống tới. Tô Lương nghe được thanh âm sau, cũng chậm rãi mở mắt ra. "Cấp báo." Đồng dạng đều là rất là khẩn cấp hoặc nghiêm trọng hướng bên trong việc lớn. Tô Lương chui ra xe ngựa, tiếp nhận cấp báo, xem đến nội dung bên trong sau, hốc mắt phím hồng, không ngừng nắm chặt nắm đấm mà lại bùng ra, cảm xúc đột nhiên trở nên kích động lên. Hắn hoán một hồi lâu sau, hướng Tôn Thắng nói, "Chuẩn bị ngựa, ta muốn phi tốc hồi kinh." "Đúng." Tôn Thắng lúc này phân phó hộ vệ chuẩn bị sổ con quái mã, sau đó tiếp nhận Tô Lương tay bên trong cấp báo. Xem qua nội dung, hắn lập tức rõ ràng Tô Lương cảm xúc vì sao có như thế cự đại ba động. Gián viện tả chính ngôn Trung Nguyên, ngoại tuần kinh Đông Tây đường trong lúc, tại mùng 8 tháng 5 sáng sớm, ngoài ý muốn lạc tại Nam Kinh quốc tử giám cửa phía trước Nam Hồ, chết đối mà chết, hưởng thọ 46 tuổi. Tô Lương vào đài gián lúc, cùng Trung Nguyên cùng vì giám sát ngự xử lý hành, quan hệ rất sâu đậm. Tại đài gián, Trung Nguyên cũng không đột xuất, cũng không có cái gì phong mang. Nhưng là đài gián chư quan đều biết, đài gián không thể thiếu Trung Nguyên. Rất nhiều công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều là Trung Nguyên sở làm, hắn tựa như một đầu lao hoàng lưu, cẩn trọng. Tô Lương trong lòng rất là bi thống, hắn nghĩ nghĩ, có chút không dám tin tưởng. Trung Nguyên thở nhỏ tại Trường Giang một bên lớn lên. Tương tại nói chuyện phiếm Tô Lương tại Hoàng Hà một bên cứu hiểm chi sự sau, hắn còn xưng như hắn tại, tuyệt đối sẽ không có như vậy nguy hiểm. Hắn tiện ở phủ nước, Nam Hồ chi thủy, như thế nào cũng so ra kém Trường Giang cùng Hoàng Hà. Đồng thời Trung Nguyên bên cạnh không khả năng không hộ vệ, phát sinh này chờ ngoài ý muốn, lệnh người thực sự không thể tin được. Một lát sau, Tô Lương tới lên quái mã, cùng Tôn Thắng chờ hộ vệ cùng nhau chạy về phía Biện Kinh thành, đợi trở về hướng, hắn mới có thể giải càng nhiều tin tức. Bản chương xong, chương 581. Mạnh nhất ba người tổ. Phong Thành, tra án, giữ gìn hoàng quyền chi uy chương 581, mạnh nhất ba người tổ. Phong Thành, tra án, giữ gìn hoàng quyền chi uy ngày 24 tháng 5, gần giờ ngọ. Ánh nắng cực nóng. Sổ con quái mã chạy vào Biện Kinh thành, cầm đầu người chính là Tô Lương. Y theo lệ cũ, quan viên phụng thánh mệnh ngoại tuần hồi kinh sau, hướng tại thành bên ngoài dịch trạm rửa mặt một phen, thay đổi quan phục, sau đó ngay lập tức vào cấm trung diện thánh. Mà Tô Lương lại thẳng đến trung thư tỉnh chính sự đường. Tại Tuyên Đức môn xuống ngựa sau, Tô Lương liền bước nhanh hướng chính sự đường phương hướng đi đến, đằng sau Tôn Thắng ôm Tô Lương quan phục theo thật sát ở phía sau. Một lát sau, Tô Lương vừa tới chính sự đường đại môn, liền nghe được Âu Dương Tu kia vang dội thanh âm. "Chư vị tướng công, Chu Chính Ngôn chìm bóng sợ có ẩn tình, ta làm vì hắn thượng quan, thỉnh cầu đi trước Nam Kinh thành, tức thương cầu, dò xét duyên tử, như thế nào không thể đi đâu." Văn Ngạn bắt nói, "Âu Dương học sĩ, đừng hành động theo cảm tính, phàm sự tình đều có chế độ trừng phạt, quan gia đã phái đề cử Hoàng Thành Ti Trương Mậu Tắc dẫn người đi trước hạch tra, chẳng lẽ còn chưa đủ ạ? Vạn nhất Hoàng Thành Ti chưa thể tra ra chân tướng đâu?" Âu Dương Tu hỏi ngược lại. Một bên phú bật nói, "Chẳng lẽ ngươi tra án tra sự tình năng lực so Hoàng Thành Ti còn mạnh? Ta không đi một chuyến, trong lòng bất an. Nếu là Cảnh Minh tại kinh, ý tưởng định cùng ta giống nhau." Nô Dục thở dài một hơi. "Âu Dương học sĩ, quan tâm sẽ bị loạn. Chúng ta biết ngươi trong lòng khó chịu, chúng ta cũng khó chịu, nhưng chúng ta hiện tại có thể làm, liền là chờ đợi hạch tra kết quả." Liền tại này lúc, Tô Lương theo cửa bên ngoài bước nhanh đến. Trung thư chúng tướng công cùng Âu Dương Tu đều là sững sờ. "Cảnh Minh, ngươi như vậy nhanh liền trở lại?" Âu Dương Tu rất là kinh ngạc, hắn muốn gì vì Tô Lương còn muốn 3 năm ngày mới có thể về tới. Tô Lương nói, "Nghe nói Tử Hùng huynh tin giữ, ta trong lòng thực sự khó chịu, liền ra roi thúc ngựa chạy về." Văn Ngạn bác chờ tướng công xem đằng sau Tôn Thắng ôm quan phục, liền biết Tô Lương còn chưa từng diện thánh. Tô Lương nói, "Văn tướng, có thể hay không đem Ứng Thiên phủ báo cáo Chu Chính Ngôn chết nguyên nhân văn thư làm ta xem nhất xem?" Văn Ngạn bác cũng biết Tô Lương cùng Chu Nguyên cảm tình, lúc này đem văn thư đưa cho Tô Lương. "Này văn thư chính là Ứng Thiên phủ chi phủ Hàn Sủng, Nam Kinh quốc tử giám thừa hứa Huy Chi cùng Chu Chính Ngôn hộ vệ đội trưởng, thị vệ thân quân bộ quân ti đô đầu Bành Thịnh ba người liên danh mà sách." Văn Ngạn bác nói. Tô Lương mở ra văn thư nghiêm túc nhìn lại. "Văn thư thượng xưng, Chu Nguyên ngoại tuần tiến trình đã gần đến hồi cuối, kế hoạch là dò xét qua Nam Kinh quốc tử giám sau liền trở về kinh. Hắn cùng Nam Kinh quốc tử giám thừa hứa Huy Chi chính là quen biết cũ, liền ở tại Nam Kinh quốc tử giám. Không ngờ rằng, tại mùng 8 tháng 5 canh buổi sáng, hắn sớm sớm rời giường, xưng muốn tản bộ nửa canh giờ, cũng không làm hộ vệ đi theo, sau đó không đến nửa canh giờ, hộ vệ liền phát hiện hắn chết chìm tại Nam Hồ bên trong." Tô Lương xem xong sau, khép lại văn thư. Âu Dương Tu liền vội vàng hỏi, "Nhưng có nghi điểm?" Tô Lương lắc lắc đầu, sau đó quay mặt liền hướng bên ngoài bước nhanh tới. "Cảnh Minh, ngươi muốn làm gì?" Tô Lương cũng không quay đầu lại nói, "Diện thánh, hướng quan gia thân thỉnh Phong Thành tra án." "Phong Thành tra án?" Nghe được này bốn chữ, chúng tướng công đều là giật mình, nháy mắt bên trong đứng lên, vội vàng đi truy Tô Lương. Âu Dương Tu nắm chặt nắm đấm cũng theo ở phía sau. Tô Lương đi ra chính sự đường sau, liền thẳng đến cấm trung. Đằng sau Tôn Thắng đội vàng nói, "Đầu nhi, trước tiên đem quan phục xuyên thượng, trước tiên đem quan phục xuyên thượng, không phải dễ bị người bắt tội." Tô Lương lúc này dừng lại bước chân, đem quan phục nhanh chóng bọc tại trên người. Một lát sau, Tô Lương, trung thư chúng tướng công còn có Âu Dương Tu, cùng nhau đứng tại thủy cùng điện bên ngoài, thỉnh cầu yết kiến. Triệu Trinh nghe nói Tô Lương về tới, không khỏi liền vội vàng đem đám người toàn bộ tuyên đi vào. Tô Lương vào bậc hầu, trực tiếp chắp tay nói, "Quan gia, thần ngoại tuần kinh đông đông đường về tới, liên quan đến ngoại tuần chi sự đã sáng tác thành văn chương, nhưng xin cho phép thần ngày mai lại đệ trình báo cáo. Hôm nay thần có khác quan trọng sự tình." Thần nghe nói gián viện tả chính ngôn Chu Nguyên ngoại ý muốn chỉ vong, quan gia đã điều động hoàng thành ti hạch tra. Thần cho rằng này hạch tra phương thức không đủ nghiêm cẩn, ứng lập tức phong bế cả tòa Nam Kinh thành, khác điều động một danh tướng công cùng một danh thiện ở hình đoạn kinh triều quan đi trước Nam Kinh thành hạch tra. Thần cũng nguyện đi tra minh trận tướng. Triệu Trinh nghe xong sau hơi nhíu lông mày. "Tô Khanh, chớ biết ngươi mất đi trí hữu, trong lòng khó chịu, nhưng này sự tình còn chưa tới phong thành tình trạng, hết thể đợi Trương Mậu Tắc hạch tra sau lại nói." Tô Lương hướng phía trước lại bước một bước, lại lần nữa chắp tay. "Quan gia, Chu Chính Ngôn chính là đại quan gia tuần thú, hắn đại biểu là hoàng quyền, là quan gia huy nghiêm. Hắn ngoại ý muốn chìm vong, vô luận là có hay không tồn tại ở tỉnh, đều ứng đặc thù đối đãi, lấy này triển hiện hoàng quyền không có thể mạo phạm. Đại gián không có quyền, đều nhờ vào thiên tử chi uy. Nay sự tình cho dù cha ra sau, chứng minh là cái ngoại ý muốn, cũng đồng ý nghiêm theo trọng đối đãi, lấy này hướng về thiên hạ người trương hiện hoàng quyền chi uy. Như không như thế, về sau thế thiên tử ngoại tuần quan biên, chỉ sợ khó có thể thụ đặt chân đủ quyền uy." Tô Lương cũng không phải hoàn toàn ra tại cá nhân cảm tình, muốn hạch tra này sự tình. Đại gián ngoại tuần, đại biểu chính là đương kim thiên tử, cần thiết không thể y theo thông thường đối đãi. Triệu Trinh nghĩ nghĩ, Tô Khanh lời nói, xác thực có mấy phân đạo lý, nhưng Khanh chi mời, đem sẽ đối chỉnh cái Ứng Thiên phủ quan trường, thương mộ, dân tình tạo thành nhất định trình độ phá hư, này sự tình không để lại như thế cự đại ảnh hưởng. Tô Lương lại lần nữa hướng nhảy tới một bước, sắc mặt nghiêm túc nói, "Quan gia, kia về sau như lại có quan viên ngoại tuần ra sự tình đâu? Cũng là điều động Hoàng Thành Ti lại viên đi xem nhất xem sao. Hoàng Thành Ti am hiểu sưu tập tình báo, nhưng cũng không am hiểu xử án a." Tô Lương, không có thể xử trí theo cảm tính. Tại Tô Lương hùng hổ dọa người lời nói hạ, Triệu Trinh cũng chừng ánh mắt lên. Tô Lương sắc mặt kích động. Quan gia, nếu như chỉ mong là ta, triều đình cũng là liền điều động hoàng thành ti lại viên đi hạch tra một phen sao? Này lời nói, lập tức đem Triệu Trinh cùng chúng tướng công đều hỏi khó. Triệu Trinh lâm vào trầm tư bên trong. Nếu là Tô Lương ra chuyện ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối sẽ lập tức đem Ứng Thiên phủ sở hữu quan viên đều khống chế lại. Cho dù không sẽ thân hướng xử án, cũng sẽ phái một danh tướng công đi trước, trả rõ này án. Cho dù Tô Lương thật là ngoài ý muốn chìm vong, Ứng Thiên phủ sở hữu quan viên cũng đều sẽ chịu đến chúng trừng phạt. Thậm chí, chí Tô Lương chìm vong hồ đều sẽ bị lấp đầy. Bởi vì Tô Lương đối đại tổng quá quan trọng. Này một khắc, Triệu Trinh cảm thấy Tô Lương lời nói cũng không sai. Này lần Chu Nguyên chính là thế thiên tử ngoại tuần, như không dành cho này đầy đủ coi trọng, tương lai thật là có khả năng xuất hiện cùng loại sự tình. Như không coi trọng, suy yếu là hoàng quyền chi uy. Đến lúc đó, kinh triều quan nhóm ai còn dám ngoại tuần? Cho dù dám ngoại tuần, ai còn dám đem hết toàn lực đảo móc vấn đề? Triệu Trinh chần chờ một chút, nhìn hướng cách đó không xa Trung Thư Chư tướng công. Văn tướng, Trung Thư lập tức hạ phát chiếu lệnh, điều động 3.000 dành cấm quân tướng sĩ đem Nam Kinh thành phong thành. Nô tướng, chấm mệnh ngươi tổng lĩnh Ứng Thiên phủ chi sự, ngày mai liền đi trước Nam Kinh thành. Ngoài ra, mệnh bao học sĩ chủ tra này sự tình, cha được cha ra manh mối sau, lại giải cấm. Cảnh Minh, ngươi làm phụ trợ, cũng đi cùng đi. Thần tuân mệnh. Nô Dục cùng Tô Lương cùng nhau chắc tay. Trước mắt, đại tống nhất thiện ở phá án hai người, liền là Nô Dục cùng Báo Trưởng, lại tăng thêm Tô Lương. Này ba người tổ hợp, như cha được cuối cùng, vẫn là ngoài ý muốn, vậy chuyện này tất nhiên liền là một trận ngoài ý muốn. Bản chương xong, chương 582. Ngoại tuần quan thân chết, như đoạn quan ra một tay, toàn thành đều là hiểm nghi người. Một, chương 582, ngoại tuần quan thân chết, như đoạn quan ra một tay, toàn thành đều là hiểm nghi người. Ngày 25 tháng 5, canh 4 sáng. Kinh Đông Tây đường đường trị chi địa, Nam Kinh thành, tức Thương Khâu, Phong thành. Nam Kinh thành thành môn bốn nhắm. Trừ hàng ngày sinh hoạt vật tư có thể từ cấm quân trở vào thành nội bên ngoài, bất luận cái gì người đều không được ra vào. Này lúc, khoảng cách Chu Nguyên chìm bong đã nửa tháng có thừa. Phong thành đã không thể phong tỏa chứng cứ hoặc phòng ngừa khả năng tồn tại hiểm nghi người lẩn trốn. Phong thành con mắt là vì vững chắc hoàng quyền uy nghiêm. Đài gián quan đại quân vương ngoại tuần, quả thật thiên tử hai mắt, đại biểu là triều đình, là hoàng quyền. Này bỏ mình tại tuần tra chi địa, tại chưa từng xác minh cụ thể chết nguyên nhân phía trước, cần thiết lấy nhất vì khắc nghiệt phương thức tra án. Lấy này báo cho thiên hạ người, thiên tử hoàng quyền không có thể xâm phạm nửa phần. Nam Kinh thành, từng vì Tống Châu, chính là Tống Thái tổ phát tài chi địa. Cảnh nước 3 năm, Chân Tông hoàng đế thăng Tống Châu vì Ứng Thiên phủ, sau lại thăng làm thủ đô thứ 2 Nam Kinh, cũng kiến cung điện, cung phụng Tống Chi hoàng đế. Bất quá, mới lao xưng hô giao thế, Nam Kinh cao nhất trưởng quan vẫn là bị xưng là Ứng Thiên phủ chi phủ. Nam Kinh quốc tử giám cũng bị người gọi là Ứng Thiên phủ thư viện, nhưng này đã là đại Tống cao nhất học phủ, cùng Biện Kinh quốc tử giám địa vị tương đương. Biện Kinh thành khoảng cách Nam Kinh thành cũng không xa. Cưỡi khoái mã, một ngày có thể đạt tới. Ngày 24 tháng 5 vào đêm, Nô Dục cùng Bao Trưởng liền chạy đến Nam Kinh thành. Tô Lương tại ngoại tuần tra hơn 3 tháng, còn chưa từng về nhà. Hắn tại nhà trụ một đêm. Sau đó tại ngày hôm sau buổi sáng hướng Triệu Trinh báo cáo ngoại tuần tình hôm sau, mới tại gần giờ ngọ mang một đám hộ vệ chạy về phía Nam Kinh thành. Ngày 25 tháng 5, mặt trời lên cao. Nam Kinh thành, Đông thành môn. Rất nhiều bách tính vây tụ tại cửa thành phía trước, phàn nàn thanh liên tiếp. Quan viên bỏ mình cùng ta có quan hệ gì đâu, dựa vào cái gì muốn phong thành? Kế tiếp ta còn như thế nào làm sinh ý? Ta căn bản không là Nam Kinh thành người, hiện tại ra đều ra không được, liền không có một cái chủ sự có thể nói rõ tình huống sao? Không phải là một danh đài gián quan chìm vong sao? Dù đến như thế hưng sư động chúng sao? Này không là muốn dẫn phát đều cả sao? Nam Kinh thành bách tính nhóm vây tập hợp một chỗ. Phàn nàn người tiếng nói cũng rất cao, nhưng không một người dám hướng thành môn. Cấm quân binh lính nhóm đều tay cầm binh khí cung nỏ, sắc mặt nghiêm túc, từng cái đều mang sát khí. Bọn họ chỉ phụ trách thi hành mệnh lệnh, căn bản không cách nào cấp bách tính một câu trả lời thỏa đáng. Mà tại này lúc, một cái dáng người hơi hơi béo, cái trán bên trên mãn là mồ hôi trung niên nam tử, mang một đám quan lại đi tới. Hàn Chi phủ tới. Hàn Chi phủ tới. Hàn Chi phủ tới. Đám người dần dần an tĩnh xuống tới. Cầm đầu trung niên nam tử chính là Ứng Thiên phủ chi phủ Hàn Sùng. Hắn cũng là một mặt ngộng. Không nghĩ đến một giấc ngủ dậy, cấm quân liền đem Nam Kinh thành phong. Nay tại đại tống lịch sử thượng, còn theo chưa phát sinh qua. Hàn Sùng đi đến giữa đám người, cao giọng nói, "Chư vị phụ lao hương thần, bản quan chính là Ứng Thiên phủ chi phủ Hàn Sùng. Nay lần phong thành, chính là quan gia thánh dụ." Rất nhanh, tham gia chính sự Ngô phó tướng biết khai phong phủ bao học sĩ liền sẽ đi tới thành nội, tổng lĩnh Nam Kinh thành hết thảy sự vụ. Đại gia đừng loạn, chỉ cần xác minh hoàn tất Chu Chính Ngôn chết nguyên nhân, tin tưởng rất nhanh liền sẽ giải cấm, thì đại gia về nhà kiên nhẫn chờ đợi, không muốn tại đầu đường tụ tập. Một danh bách tính rất là bất mãn nói, Hàn Chi Châu, này sự tình cùng chúng ta phổ thông bách tính có cái gì quan hệ, này dạng phong thành, chúng ta không làm được mua bán, lợi ích chịu tổn hại, nên đi tìm ai bồi thường. Hàn Sùng mặt mang bất đắc dĩ. Hắn cũng cảm thấy triều đình này cử có chút không ổn, dễ kích thích thành nội kêu ca, nhưng hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào. Chúng ta là vô tội, dựa vào cái gì liên lụy đến chúng ta, này không công bằng. Là à, chúng ta cũng muốn kiếm ăn, chúng ta cũng muốn sống, dựa vào cái gì hy sinh chúng ta ích lợi? Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Nam Kinh thành bách tính lại lần nữa kêu la, này lần thanh âm càng lớn càng náo. Bọn họ e ngại phía trước cấm quân binh lính, lại không e ngại này đó địa phương quan biên. Liên tại này lúc, chỉ nghe một đạo ca 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 thanh âm từ phía trước chuyển đến, thành môn dần dần mở ra. bách tính nhóm lại lần nữa an tĩnh xuống tới, nhao nhao thò đầu nhìn hướng thành môn nơi. Tiếp theo, một đại đội cấm quân binh lính tiến vào Nam Kinh thành. Trung gian có hai danh thân cưỡi ngựa trắng trung niên người, mặc dù thân mặc trường sam, nhưng Hàn Sùng đã đem bọn họ nhận ra được. Ứng Thiên phủ chi phủ Hàn Sùng, tham kiến Ngô tướng công, bao học sĩ. Hàn Sùng mang một đám quan viên lên đón, trọng trọng chắp tay. Nô Dục gật gật đầu, nói, bách tính có lời oán giận. Hàn Sùng gật gật đầu, ánh mắt bên trong mãn là bất đắc dĩ. Nô Dục túm cương ngựa, về phía trước hành mấy bước, sau đó cao giọng nói, lão phu chính là tham gia chính sự Nô Dục, phụ quan gia chi mệnh, hạch tra đại gián quan Chu Nguyên chìm vào án, tự lập tức khởi, tổng lĩnh Nam Kinh thành hết thể yếu vụ. Trung quanh nháy mắt bên trong an tĩnh xuống tới. Đương triều phó thừa tướng tại này nói chuyện, ai còn dám lại loạn? Nô Dục nói tiếp, đại gián quan Chu Nguyên, thế thiên tử tuần tra kinh đông tây đường, chỉ vòng tại Nam Kinh thành. Nay sự tình nếu là có người tận lực vì đó, quả thật khiêu khích hoàng quyền, như đoạn quan ra một tay. Tại không có triệt để hạch tra ra tình tiết vụ án chân tướng phía trước, Nam Kinh thành người người đều có hiểm nghi. Bản quan hy vọng đại gia có thể tận toàn lực phối hợp, sớm ngày tra rõ ràng tình tiết vụ án, sớm ngày giải cấm. Nếu có người thêm phiền dẫn đến tình tiết vụ án tiến độ chậm chạp, kia Nam Kinh thành một thành chi người đều có thể bị liên lụy, thậm chí ảnh hưởng Nam Kinh thành tương lai phát triển. Đại gia nếu có thể rõ ràng này bên trong lợi hại, liền tất cả giải tán đi. Nô Dục mặc dù không có nói thực ngay thẳng, nhưng bách tính nhóm cơ bản đều nghe hiểu. Nay sự tình như nhân bách tính quấy rối mà chưa thể tra thanh thanh sở sở, kia ngày sau Nam Kinh thành khả năng sẽ có giáng cấp nguy hiểm, thậm chí sẽ trở thành phổ thông chi châu. Vụ án phát sinh Nam Kinh quốc tử giám cũng có thể giáng cấp vì phổ thông châu học. Nam Kinh thành thương mậu hoàn cảnh kỳ thật bình thường. Nhược thất đi thủ đô thứ hai chi danh, quốc tử học lại bị giáng cấp, kia thương mậu kinh tế sẽ phát sinh đoạn nhai tức hạ xuống. Nam Kinh thành chính là nhân triều đình chính sách mà hưng. Nếu là triều đình cho rằng Nam Kinh thành bách tính quá mức yêu ngoa, hủy bỏ giúp đỡ kế sách, kia sở hữu người khả năng đều muốn đi quá khổ ngày tháng. Nô Dục dứt lời. Lúc này đám người bên trong có trăm họ cao tiếng nói, chúng ta toàn lực phối hợp triều đình xử án. Toàn lực phối hợp. Toàn lực phối hợp. Toàn lực phối hợp. Nam Kinh thành bách tính vẫn là vô cùng thanh tỉnh, nhao nhao tỏ vẻ phối hợp triều đình xử án. Tiếp theo, bách tính nhóm liền cấp tốc tán đi. Hàn Sung thở phào một hơi, nhìn hướng Ngô Dục cùng bao trưởng, hỏi nói, Ngô phó tướng, bao học sĩ, sau đó phải tra như thế nào, yêu cầu chúng ta như thế nào phối hợp. Ngô Dục chuyển đầu nhìn hướng bao trưởng. Ngô Dục tọa trấn Nam Kinh thành là vì duy ổn, cụ thể như thế nào thẩm tra thì sẽ từ bao trưởng toàn quyền phụ trách. Bao trưởng nhìn hướng Hàn Sùng cùng phía sau mặt quan lại, nói, ta đề nghị đem Nam Kinh thành nội sở hữu địa phương quan viên, Nam Kinh quốc tử giám quan viên, giáo dụ, học sinh, tất cả đều bắt giữ vào Nam Kinh quốc tử giám, cấm chỉ ra ngoài, chờ đợi gọi đến liền có thể. Nghe được này lời nói, Hàn Sùng cùng đằng sau quan viên sắc mặt đều đen lại. Này không là đem bọn họ coi như hiểm nghi phạm sao? Nhưng không người dám mở miệng phản bác. Nô Dục gật gật đầu, sau đó nhìn hướng Hàn Sùng. Hạ quan rõ ràng, hạ quan toàn lực phối hợp, lập tức tổ chức quan viên đi trước quốc tử giám. Nô Dục nhìn một cái trên trời nhanh đến chính bên trong mặt trời, nói, trước buổi trưa hoàn thành, có vấn đề sao? Không có vấn đề. Hàn Sùng không chút nghĩ ngợi trả lời nói, sau đó liền dẫn quan viên nhóm chạy về phía quốc tử giám. Nô Dục cùng bao trưởng thì là đi trước Ứng Thiên phủ phủ nha. Trương Mậu Tắc dẫn dắt hoàng thành ti cán lại nhóm, còn có lấy thị vệ thân quân bộ quân ti đô đầu Bành Thịnh cầm đầu hộ vệ nhóm đều tại phủ nha. Trương Mậu Tắc đem sẽ cùng bao trưởng làm một cái giao tiếp, sau đó từ chủ hạch trác quan biến thành phụ trợ quan. Bản chương xong, chương 583. Ngoại tuần quan thân chết, như đoạn quan ra một tay, toàn thành đều là hiểm nghi người. 2. Chương 583. Ngoại tuần quan thân chết, như đoạn quan ra một tay, toàn thành đều là hiểm nghi người. 2. Này sự tình điều tra ra manh mối sau, bọn họ mới có thể cùng Nô Dục, bao trưởng cùng nhau trở về kinh. Một canh giờ sau, Nô Dục điều khiển binh tướng đã khống chế chỉnh cái Nam Kinh thành, mà bao trưởng cũng tọa trấn phủ nha, sửa sang lại này sự tình cụ thể tình huống. Đêm khuya, đêm hơi lạnh, Ứng Thiên phủ nha phòng khách riêng bên trong, văn thư lôi rất cao. Nô Dục cùng bao trưởng sắc mặt nghiêm túc, trục chữ đọc lấy một điệt văn thư. Này đó văn thư có Chu Nguyên tuần tra văn thư, có Nam Kinh thành biến pháp chấp hành tình huống tập hợp, còn có quốc tử giám thi hành ba xá pháp sau chỉnh thể tình huống phát triển từ từ. Chỉ có trước đêm này đó văn thư đều xem xong, đối Nam Kinh thành, đối Chu Nguyên điều tra hiện trạng có nhất định hiểu biết sau, mới có thể càng tốt tra án. Một bên, Trương Mậu Tắc thì là nghiêm túc chỉnh lý văn thư. Chu Nguyên hộ vệ đội trưởng, thị vệ thân quân bộ quân ti đô đầu Bành Thịnh cùng một đám hộ vệ toàn bị giam giữ đến phủ lao bên trong. Chu Nguyên chính vong. Vô luận là người làm hay là ngoài ý muốn, bọn họ đều có không có thể trốn tránh trách nhiệm. Bành Thịnh, một cái thân cao tám thước có thừa hán tử, khóc đến hốc mắt phát hồng, cũng hướng chính mình mặt bên trên đánh mười mấy cái tát. Hắn nếu là vụ trộm phái người cùng Chu Nguyên, có lẽ liền không sẽ phát sinh này loại bi kịch. Bọn họ hồi kinh sau, đem sẽ chịu đến su mật viện nghiêm trị. Liên tại này lúc, sau nha truyền đến một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Sau lưng ướt đẫm, mặt bên trên mãn là mồ hôi Tô Lương bước nhanh đến. Nay thở phào một hơi, nói, này đó đều là liên quan đến Chu Minh tư liệu đi. Dứt lời, Tô Lương liền muốn ngồi xuống xem khởi tới. Nô Dục trợn mắt nói, Cảnh Minh, trước đi tắm, đổi thân quần áo, sau đó ăn cơm xong, nghỉ ngơi một hồi lại đến. Ngươi hiện tại sắc mặt thật không tốt, không có thể quá độ mệt mỏi. Tô Lương bản liền là theo kinh đông đông đường gấp chạy mà quay về. Tối hôm qua vì hướng quan gia báo cáo ngoại tuần tình huống, lại thức đêm viết văn thư, sau đó hôm nay lại là gấp chạy mà tới, thân thể bằng sắt cũng không chịu được nổi. Ta không có việc gì, ta không có việc gì. Tô Lương nói. Này lúc, bao trưởng mặt đen đi đến Tô Lương trước mặt, một bà đoạt rơi Tô Lương tay bên trong văn thư, nói hết thảy có ta đây, Y theo Ngô phó tướng lời nói đi làm, ngươi như mệnh sụp đổ, Từ Hùng, Chu Nguyên tên chữ, dưới xuôi vàng có biết, cũng sẽ ấy nấy. Tô Lương gật gật đầu, lúc này hướng bên ngoài đi đến. Vừa ra cửa, Tô Lương đột nhiên thân thể nghiêng một cái. Như không làm một bên Tôn Thắng nâng lên hắn, phỏng đoán liền muốn ngồi liệt tại mặt đất bên trên. Tôn Thắng nói, đầu nhi, ăn cơm trước đi, ngươi đều cả ngày chưa ăn cơm. Hảo. Tô Lương không lại bướng mình. Hắn cũng biết chỉ có bảo trì một cái hảo thể phách, mới có thể giúp Ngô Dục cùng Bao Trường Hoạch cha ra này sự tình chân thực tình huống. Lập tức, Tô Lương ăn một bữa cơm, tắm rửa một cái, đổi thân quần áo sạch, sau đó lại chợp mắt nửa canh giờ sau, mới chạy tới sau nhà, sau đó xem khởi văn thư. Hắn không là không tin Ngô Dục cùng Bao Trường, mà là thêm một người liền nhiều một phần lực lượng, hắn không muốn để cho Chu Nguyên chết oan tại này bên trong. Tới gần tử thời, tại Ngô Dục cường ngạnh mệnh lệnh hạ, Bao Trường, Tô Lương, Trương Mậu Tắc ba người đều trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm, bọn họ đem sẽ trước đi Chu Nguyên bỏ mình chi địa, sau đó lại đi Nam Kinh Quốc Tử Giám, Chu Nguyên cư trú chi nơi dò xét một phen, còn sẽ đi Chu Nguyên quan tài phía trước tế bái một phen. Này lúc, Chu Nguyên quan tài bên trong mặc dù đã đặt rất nhiều chống phân hủy dữ liệu, nhưng thân thể còn là đã gần đến hư thối. Chỉ mong lúc thân thể tình huống, chỉ có thể tham khảo Ngô Tắc nghiệm thi ghi chép. Chu Nguyên một thêm một tử, đều theo Trương Mậu Tắc đi tới Nam Kinh thành, đợi hạch tra kết thúc, bọn họ liền sẽ phủ quan tài trở lại quê hương, đem này an táng. Hôm sau, canh buổi sáng, Chu Nguyên chìm vòng canh giờ. Ngô Dục, Bao Trưởng, Tô Lương, Trương Mậu Tắc một hàng xuất hiện tại Nam Kinh Quốc Tử Giám Nam Hồ phía trước, Chu Nguyên chìm vòng chi nơi. Tại Chu Nguyên chìm vòng sau, hộ vệ đội trưởng Bành Thịnh cùng hai danh hộ vệ ngay lập tức chạy tới nơi này, đem Chu Nguyên vớt lên. Đồng thời, đem nơi đây cũng bắt đầu phong tỏa, cũng làm ghi chép. Như Bành Thịnh không vấn đề, hắn ghi chép kết quả liền là chân thật. Chu Nguyên tại một chỗ dốc đứng ven hồ nơi lưu có dấu chân, xác nhận trượt xuống đến hồ bên trong, ven hồ nơi hồ nước sâu ước 3 mét, đủ để khiến người chìm vong. Mà chìm vong nơi khoảng cách Nam Kinh Quốc Tử Giám đại môn, ước chừng 800 mét, bên cạnh đều là lục thực cây cối, có chút hẻo lánh. Lại tăng thêm là sáng sớm. Chu Nguyên như ngoại ý muốn ngã xuống hồ nước bên trong, phát ra hô hoán, còn thật không nhất định sẽ có người nghe được. Tô Lương duy nhất nghi hoặc là Chu Nguyên sẽ phủ nước. Tuy nói cũng có chân cẳng rút gân khả năng, nhưng trước ngoại ý muốn rơi xuống nước sau đó lại chân cẳng rút gân không cách nào bơi lội, còn là quá trùng hợp. Lập tức, Tô Lương chờ người đi Nam Kinh Quốc Tử Giám, Chu Nguyên chỗ ở Chu Nguyên chính là ngày 6 tháng 5 buổi chiều và ở đến Nam Kinh Quốc Tử Giám, 6 ngày muộn, 7 ngày muộn đều là cùng lão hữu Nam Kinh Quốc Tử Giám giám thừa Hứa Huy Chi nhất cùng ăn cơm, sau đó 8 ngày sáng sớm liền xảy ra ngoại ý muốn. Gian phòng bố trí rất đơn giản, một bàn bốn ghế dựa một chiếc giường, cộng thêm cửa sổ còn có một tủ sách cùng gỗ lim ghế dựa. Giờ phút này, bàn đọc sách bên trên còn thả Chu Nguyên bút mực giấy nghiên, Tô Lương xem đến nghiên mực bên cạnh, kia căn rơi mau bút lông, không khỏi thương cảm. Chu Nguyên cùng hắn đồng dạng, bắt nguồn từ không quan trọng. Chu Nguyên rất là tiết kiệm. Một cây bút lông thường xuyên là dùng đến mau đều rơi một nửa mới có thể đem này ném đi. Tô Lương đi đến bàn đọc sách phía trước, liếc nhìn mặt trên trang giấy, phòng bên trong văn thư đã bị lấy đi, nhưng một ít giấy nháp vẫn đặt tại cái bàn bên trên. Tô Lương phát động giấy nháp, đột nhiên xem đến phía dưới một trang giấy bên trên có bút tích. Hắn rút ra vừa thấy, trang giấy bên trên viết Tô Lương kia câu thơ, hỏi mương kia đến rõ ràng như thế, vì có đầu nguồn nước chảy tới. Này bên trong, đầu nguồn hai chữ bị vòng khởi tới, sau đó này bài thơ lại bị hai đạo mực ngân hoa đi. Tô Lương hơi nhíu lông mày. Nô tướng, thi nhân huynh, này, có chút không đúng. Từ Hùng huynh rất mừng này hai câu thơ, hắn hẳn là không có thể có thể đem viết xong lại hoa rơi. Nô Dục cùng Bao Trưởng xem qua sau, Bao Trưởng nói, này có thể trước làm vì một cái nghi điểm tồn tại, chúng ta tiếp tìm khả nghi chi nơi. Sau đó, đám người liền rốt cuộc không có mới phát hiện, sau đó cùng nhau đi trước Chu Nguyên linh đường. Chu Nguyên quan tài bị Trương Mậu Tắc an bài tại Quốc Tử Giám phía sau cùng một chỗ tiểu viện bên trong, có chuyên gia chăm sóc. Chu Nguyên chi thê thôi thị cùng mới vừa tròn 16 tuổi nhi tử Chu Diệu canh giữ ở quan tài bên cạnh, khuôn mặt tiểu tụy, đã khóc thành nước mắt người. Thôi thị cùng Chu Diệu không biết Ngô Dục cùng Bao Trưởng lại nhận biết Tô Lương, thấy Tô Lương đến đây, thôi thị vội vàng đứng lên, nói: "Tâu ngự sử, ta." Thôi thị mới mở miệng, liền nhịn không được khóc thút thít. Tô Lương vội vàng an ủi nói: "Tẩu tử, bớt đau buồn đi, này là Ngô Dục Ngô phó tướng, này là Bao Trưởng Bao học sĩ, chúng ta tuân theo quan gia chi mệnh, nhất định đem việc này tra ra manh mối." Thôi thị cùng Chu Diệu vội vàng hướng hai người hành lễ. Sau đó, Tô Lương nhìn hướng Chu Diệu, nói: "Hảo hảo chiếu cố ngươi mẫu thân, đừng để nàng quá khó chịu." "Là, Tô thúc phụ." Chu Diệu chắp tay nói. Tô Lương xem đến Chu Diệu, không khỏi lại nghĩ tới đã từng chuyện cũ. Kia lúc, Chu Diệu tại lao ra đọc sách, nhân quá mức thành thật bị người khi dễ mà khí đến Chu Nguyên, Chu Nguyên khẩn cầu Tô Lương viết phong thư, mắng một mắng hắn này cái bất ước nhi tử. Tô Lương bản đã đáp ứng. Chu Nguyên lại lo lắng Tô Lương mắng quá hung ác, lại không làm Tô Lương biết. Ngoài ra, liền tại đầu năm nay, Chu Nguyên còn ủy thác Tô Lương cùng Đường Uyển Mi vì Chu Diệu nói hôn sự. Đường Uyển Mi đã tìm hảo nhân ra, liền chờ Chu Nguyên ngoại tuần hồi kinh sau, làm này hảo hảo nhìn một chút đâu. Tô Lương nghĩ đến này đó, liền không nhịn được muốn rơi lệ. Hắn cùng Nô Dục, Bao Trưởng tại quan tài phía trước bái tế một phen, giao phó bên cạnh người hảo hảo chiếu cố thôi thị cùng Chu Diệu, liền rời đi. Kế tiếp, bọn họ sắp sửa bắt đầu thẩm vấn, đem Nam Kinh thành quan viên tất cả đều hỏi thăm một lần. Bản chương xong, chương 584. Không động cơ, không thể nghi ngờ điểm. Năm ngày kỳ hạn cuối cùng một cái buổi tối chương 584, không động cơ, không thể nghi ngờ điểm. Năm ngày kỳ hạn cuối cùng một cái buổi tối ngày 27 tháng 5, sáng sớm. Bao Trưởng tại Nam Kinh Quốc Tử Giám tiền thính thiết lập công đường, đầu tiên gọi đến là Chu Nguyên hộ vệ đội trưởng, thị vệ thân quân bộ quân ti đô đầu Bành Thịnh. Công đường bên trên, Bao Trưởng ngồi tại thượng vị, Tô Lương ngồi tại chấp vị. Phía dưới đứng thẳng cấm quân binh lính, cùng với bốn danh phụ trách ghi chép thư tả nhân. Phó tướng Ngô Dục cùng Trương Mậu Tắc hai người thì là tại phủ nha hoạch tra chỉnh cái Nam Kinh thành biến pháp tình huống. Bành Thịnh đi tới công đường đại sảnh bên trong, một mặt vẻ bại, còn không đợi Bao Trưởng dò hỏi, liền mở miệng. Bao học sĩ, Tô Ti Gián, là ta sai, là ta sai. Nếu như ta có thể kiên trì cùng Chu Chính Ngôn, kia ngày liền không sẽ ra này dạng sự tình. Phanh. Bao Trưởng đem kinh đường một vỗ vào cái bàn bên trên. Bành Thịnh, bản quan tra hỏi, ngươi chỉ cần trả lời, bản quan không hỏi, không cho phép ngươi nói chuyện, hiểu chưa? Là mạt tướng tuân mệnh. Bành Thịnh nói, này lúc còn chưa trục xuất Bành Thịnh chức quan, hắn vẫn như cũng là thị vệ thân quân bộ quân ti đô đầu. Lập tức, Bao Trưởng bắt đầu tra hỏi. Bản quan hỏi ngươi, các ngươi hộ vệ Chu Chính Ngôn, khi nào vào Nam Kinh? Khi nào vào ở Quốc Tử Giám? Các ngươi thân phận lại có mấy người biết được? Chu Chính Ngôn vẫn luôn đều tại hương bên trong cải trang tuần tra, cũng không hiển lộ thân phận. Mùng 1 tháng 5, chúng ta mới đi đến Nam Kinh thành, sau đó tại ngày 6 tháng 5 buổi chiều, vào ở Quốc Tử Giám. Ngày 6 tháng 5 buổi chiều, chúng ta đi Quốc Tử Giám, Nam Kinh Quốc Tử Giám giám thừa Hứa Huy Chi mới biết chúng ta đi tới Nam Kinh thành, theo ta được biết, mặt khác quan viên cũng không biết Chu Chính Ngôn thân phận. Sau đó, ngày 6 tháng 5 muộn, 7 ngày muộn, đều là Chu Chính Ngôn cùng Hứa giám thừa tư tụ thời gian, bọn họ sợ trò chuyện nội dung, ta cũng không hiểu biết, bất quá, ta nghe Chu Chính Ngôn tán dương Nam Kinh Quốc Tử Giám ba xá pháp thi hành rất tốt. Toàn tống đều ứng hướng Nam Kinh Quốc Tử Giám học tập. Bành Thịnh thật lòng trả lời, cùng Bao Trưởng cùng Tô Lương theo nơi khác hiểu biết đến tin tức không có bất luận cái gì sai lầm. So với Nam Kinh địa phương quan, Bao Trưởng cùng Tô Lương tất nhiên là càng tin tưởng Bành Thịnh lời nói. Rốt cuộc, chỉ cần Chu Nguyên ra chuyện ngoài ý muốn, vô luận là người làm như hại, còn là chết đuối mà chết, đối hắn mà nói đều là hộ vệ thượng trọng đại khuyết điểm, sẽ chịu đến trọng trừng phạt. Thời Quynh, ứng Thiên phủ chi phủ Hàn Sùng đi đến. Ứng Thiên phủ thông phán Thạch Thanh tại tháng 4 thượng tuần về nhà thăm viếng, đồ bên trong lại nhiễm nhiệt tật, dự tính đầu tháng 6 mới có thể trở về Nam Kinh. Đương hạ Nam Kinh thành chính là về Hàn Sùng độc quản. Nay sự tình cùng Thạch Thanh nghiễm nhiên không có bất luận cái gì quan hệ. Bao Trưởng do hỏi Hàn Sùng lúc, Hàn Sùng cũng là một mặt ủy khuất. Bao học sĩ, Tô Ti Gián, hạ quan làm vì ứng Thiên phủ chi phủ, kỳ thật tại đầu tháng 3 liền biết có quan viên tuần tra ứng Thiên phủ, bất quá đây là thường tình, hạ quan cũng không sợ tra, liền không có để ý, cũng không biết ngoại tuần người là Chu Chính Ngôn. Thằng đến Trương đề cử cùng Hứa giám thừa báo cho hạ quan, Chu Chính Ngôn chỉ vong, ta mới biết là hắn đi tới Nam Kinh thành. Hàn Sùng trả lời, thâm là chân thành. Bao Trưởng cùng Tô Lương đều không có phát hiện bất luận cái gì vấn đề. Tiếp theo, thứ ba cái triệu nhập công đường chính là Nam Kinh Quốc Tử Giám giám thừa Hứa Huy Chi. Hứa Huy Chi cùng Chu Nguyên quen biết gần 10 năm, thường xuyên có thư từ qua lại, Chu Nguyên đã từng tại Tô Lương trước mặt nhắc tới quá Hứa Huy Chi. Bao học sĩ, Tô Ti Gián, ta cùng Tử Hùng chính là tương giao gần 10 năm chí hữu, thật là không có nghĩ đến hắn sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Ngày 6 tháng 5 muộn cùng ngày 7 tháng 5 muộn, ta hai người tập hợp một chỗ, trò chuyện có công sự cũng có việc tư. Theo toàn tống biến pháp trò chuyện đến đương hạ thư sinh học sinh, lại trò chuyện đến lẫn nhau nhi nữ. Hai lần đều là gần tử thời mới chia lìa. Trong lúc, Chu Chính Ngôn cũng không có bất luận cái gì dị thường chi nơi, hắn còn xưng này tử thành thân lúc, nhất định khiến ta đi biện kinh thành tương trúc, cũng vì này mang thượng mấy quyển sách hay đâu. Này ba người hỏi thăm hoàn tất sau, Bao Trưởng cùng Tô Lương liền bắt đầu hỏi thăm khởi mặt dưới địa phương quan biên, cùng với Nam Kinh Quốc Tử Giám bên trong sở hữu cùng Chu Nguyên có quá tiếp xúc giáo dụ cùng học sinh. Bị hỏi thăm người trả lời đều để người cảm giác phi thường chân thực, tìm không ra bất luận cái gì vấn đề. Đêm kia, ứng Thiên phủ nhà phòng khách riêng. Nô Dục, Bao Trưởng, Tô Lương, Trương Mậu Tắc bốn người tập hợp một chỗ, lẫn nhau đem điều tra tình huống đều đem ra, cộng hưởng tin tức. Chu Nguyên như thật là bị người làm như hại người tất nhiên sẽ có giết người động cơ. Mà này cái động cơ lớn nhất khả năng, liền là Chu Nguyên tại tuần tra lúc tra ra một vài vấn đề. Nhưng bây giờ, Nô Dục bốn người trừ phát hiện kia câu bị hoa rơi hỏi mương kia đến rõ ràng như thế, vì có đầu nguồn nước chảy tới cũng không có phát hiện bất luận cái gì tình huống khả nghi. Như không có tình huống khả nghi, kia Chu Nguyên chìm bóng khả năng liền là một cái thuần túy ngoài ý muốn. Đợi Nô Dục bốn người đều nhìn xong hôm nay tập hợp nội dung sau, Nô Dục mở miệng nói. Bao học sĩ, Cảnh Minh, căn cứ trước mắt chi tiến độ, lại có 3 ngày, chúng ta liền có thể đem Nam Kinh thành liên quan sự tình quan lại đều hỏi thăm một lần, thả đem Nam Kinh thành sở hữu biến pháp tình huống đều hạch tra một lần. Như 5 ngày sau, chúng ta vẫn như cũ tra tìm không đến bất luận cái gì dị dạng tình huống, tìm không được Chu Chính Ngôn là bị người mưu sát động cơ, này sự tình liền lập tức kết án, giải cấm Nam Kinh thành, sau đó tuyên bố Chu Chính Ngôn chính là ngoại ý muốn chỉ vong, như thế nào? Bao Trưởng cùng Tô Lương đều gật gật đầu. Nam Kinh phong thành là vì củng cố hoàng uy, hiện giờ mục đích đã đạt đến. Như trưởng kỳ phong thành, Nam Kinh thành thương mậu đem sẽ đại chịu ảnh hưởng, tại triều đình, với địa phương con nhà, tại dân chúng địa phương đều không ít. Tô Lương mấy người cũng không có thể có thể trường kỳ điều tra đi, này cái 5 ngày kỳ hạn, phi thường hợp lý. Hôm sau, hạch tra như cũ. Nô Dục, Bao Trưởng, Tô Lương, Trương Mậu Tắc 4 người đều là cực kỳ nghiêm túc lại cẩn thận tỉ mỉ chi người. Lẫn nhau phối hợp lẫn nhau, hiểu biết nội dung càng ngày càng nhiều, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. 3 ngày sau, hỏi thăm kết thúc, Nam Kinh thành biến pháp tình huống cũng đều tế tra xét một lần, nội tác chẩn bệnh kết quả, Chu Nguyên thân bút văn thư, nhiều cái nha môn lại viên điều tra kết quả tất cả đều bị xì một lần. Kết quả càng tới càng có khuynh hướng, Chu Nguyên chính là trượt chân chết đuối, ngoài ý muốn mà chết. Kế tiếp 2 ngày, Nô Dục 4 người đem phân biệt hành động, Cha Di bổ sung, như cũng không có phát hiện bất luận cái gì vấn đề, vậy nói rõ Chu Nguyên liền là ngoại ý muốn chỉ vong, cùng người khác không quan hệ. Ngày thứ 5, đêm khuya, một chỗ mãn là văn thư tư liệu phòng bên trong. Nô Dục, Bao Trưởng, Tô Lương, Trương Mậu tắc lại lần nữa tập hợp một chỗ, chia sẻ lẫn nhau điều tra kết quả. Cuối cùng kết quả đều có khuynh hướng, Chu Nguyên quả thật trượt chân chết đuối. Nô Dục nói, chúng ta đã hạch tra mấy ngày, nên là kết thúc lúc, ngày mai lão phu liền tuyên bố giải cấm Nam Kinh thành, báo cho Nam Kinh bách tính, Chu Chính luôn quả thật ngoại ý muốn trượt chân chỉ vong, sau đó, chúng ta liền hồi kinh. Nghe được này lời nói, Tô Lương nhíu lại lông mày. Hắn nhìn về vẫn luôn bày tại bàn phía trước kia hai câu bị hoa rơi câu thơ, như cũng cảm thấy có khả nghi chi nơi. Bao Trưởng nhìn hướng Tô Lương, nói, Cảnh Minh, phải tin tưởng chứng cứ. Tô Lương gật gật đầu. Ta rõ ràng, không có tra được nghi điểm, vậy chỉ có thể chứng minh là Chu Chính Ngôn vận khí không tốt, trượt chân chết đuối. Hảo, mấy ngày nay đại gia đều rất là mệt nhọc, tối nay liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, sáng mai có thể ngủ thêm một lát nhi. Dứt lời, Nô Dục đứng lên tới, hướng phòng ngủ đi đến. Mấy ngày nay, liên tục mạnh tiết tấu hành tra, đại gia đều rất là mệt mỏi. Trương Mậu tắt theo sát rời đi, Bao Trưởng vô Tô Lương bả vai cũng rời đi. Phòng bên trong, chỉ còn lại có Tô Lương một người. Này lúc, Tôn Thắng đi qua tới, nói, Đầu Nhi, lúc này nghỉ ngơi không? Ta đã sai người đốt hảo nước nóng, ngươi là muốn rửa chân đi đi mệt, còn là muốn tắm, vẫn là muốn ăn chút cơm canh. Tô Lương nghĩ nghĩ, nhìn về kia hai câu bị hoa rơi thơ. Ta vẫn là không có hết hy vọng, lại cho ta một đêm thời gian đi, nếu không có mới phát hiện, ta liền tin tưởng Tử Hùng huynh là thật chết đuối mà chết. Tô Lương nhìn về trung quanh xếp đống như núi nhỏ văn thư, hắn chuẩn bị lại phiên nhất phiên. Tôn Thắng không dám lại quyền, lúc này lui ra ngoài. Tô Lương dùng hai tay trà sát mặt, làm chính mình trở nên thanh tỉnh một ít, sau đó ngồi tại một chồng văn thư phía trước, bắt đầu lại lần nữa lật xem. Soạn, soạn. Trang giấy băng động. Từng đầu tin tức tại Tô Lương con mắt phía trước sẽ qua. Giờ phút này Tô Lương, kỳ thật cũng đã tin tưởng Chu Nguyên là ngoại ý muốn chết đối mà chết. Nhưng tại tuyên bố định án phía trước, hắn còn là nghĩ tìm thêm lần nữa nghi điểm, không phải cho dù trở về phòng, hắn cũng ngủ không. Hắn đầu góc bên trong tất cả đều là kia hai câu bị hoa rơi câu thơ, hắn tổng cảm thấy kia là Chu Nguyên lưu cho hắn chứng cứ. Bản chương xong, chương 585. Tô Lương phá cửa. Nam Kinh Quốc Tử Giám có vấn đề, có đại vấn đề. Chương 585, Tô Lương phá cửa. Nam Kinh Quốc Tử Giám có vấn đề, có đại vấn đề. Đêm khuya, canh buổi sáng. Soạn, soạn, soạn. Trang sách hoa hoa tác hưởng. Tô Lương cơ hồ là đọc nhanh như gió, đem trước mặt hơn 10 phần văn thư xem xong sau, hắn liền xem xong phòng bên trong sở hữu tư liệu. Đương hạ, vẫn như cũng là không có bất luận cái gì mới phát hiện. Canh hai lúc, Tôn Thắng vì đó lấy ra một ít hoa quả khô điểm tâm. Nhưng Tô Lương một khẩu chưa chắc, toàn thân tâm đều vùi đầu vào hạch tra tư liệu giữa. Liền tại này lúc, Tô Lương đột nhiên dừng lại tay bên trong động tác. Sau đó đột nhiên đứng lên, cầm lấy một bên cái bàn bên trên hai phần văn thư, xem qua lúc sau, cao giọng nói, Tôn Thắng. Tôn Thắng. Bên ngoài Tôn Thắng dọa nhảy một cái, vội vàng chạy đi vào. Nhanh chóng đem Nô Phó Tướng, Bao Học Sĩ cùng Trương Tiên Sinh đều gọi qua. Còn không có đợi Tôn Thắng trả lời, Tô Lương lại nói, tính, còn là ta tự mình đi thôi. Dứt lời, Tô Lương liền bước nhanh hướng bên ngoài chạy đi. Tôn Thắng đội vàng theo ở phía sau. Rất nhanh. Tô Lương trước tiên đi tới tham gia chính sự Ngô Dục cửa phía trước. Cửa bên ngoài hộ vệ thấy là Tô Lương, tự nhiên không dám ngăn trở. Nay còn chưa từng mở miệng hỏi ý Tô Lương vì chuyện gì gọi Ngô tướng công, liền thấy Tô Lương một quyền đập tại cửa bên trên. Phanh, phanh, phanh. Tô Lương ra quyền cường độ quá lớn, một bên phá cửa, một bên hô to, Ngô tướng công, Ngô tướng công. Một bên, Ngô Dục hai danh hộ vệ đều là một mặt bất đắc dĩ. Nếu là bình thường quan viên, dám tại nửa đêm tạp đương triều phó thừa tướng cửa, vô luận là chuyện gì, bọn họ đều sẽ lập tức ngăn lại, thậm chí đem này bắt lại. Bởi vì này là bọn họ làm vì hộ vệ chức trách. Nhưng Tô Lương không là bình thường người. Bọn họ cũng tại cấm trung giá trị quá ban, quan gia ngủ chưa lúc, Tô Lương đều là dám kéo tiếng nói đem này đánh thức. Phòng bên trong Nô Dục nháy mắt bên trong bị bừng tỉnh. Là Cảnh Minh sao? Ra chuyện gì? Tô Lương nói, Nô tướng, nhanh đến phòng khách riêng tập hợp, ta có sự tình muốn nói. Hảo hảo hảo, ta mặc xong quần áo liền đi qua. Nô Dục ngữ khí nhu hòa, không có một tia tức giận. Tiếp theo, Tô Lương dùng nắm đấm cũng cấp tốc đập ra Bao Trưởng phòng cửa, Trương Mậu tắt phòng cửa. Theo sát tại Tô Lương đằng sau Tôn Thắng không khỏi thở phào một hơi. May mắn không phải là chính mình đi gọi người. Này ba người, một cái là phó thừa tướng, một cái là đại học sĩ, một cái là quan gia trước mặt hồng nhân. Hắn nếu dám như thế phá cửa, hồi kinh sau, cho dù này ba người không truy cứu, Su Mật Viện cùng ba nha cũng sẽ trọng trọng trách phạt bọn họ. Gần năm canh, phủ nha phòng khách riêng. Nô Dục, Bao Trưởng, Trương Mậu Tắc, Tô Lương bốn người tụ tại cùng nhau. Tô Lương nói, ba vị, ta phát hiện một cái nghi điểm. Y theo thông thường, ngoại tuần quan vào một thành, trước hết tuần tra nhất định là dân sự cùng địa phương chủ quan quan thành. Nhưng Chu Chính luôn vào thành sau, phái người tìm hiểu lại là khoa cử cải chế sau ba xá pháp chấp hành tình huống, có chút kỳ quái. Quan viên ngoại tuần, trước tra dân sự cùng quan thanh. Quả thật thường lệ. Tra này hai hạng có thể cấp tốc hiểu biết một tòa thành cơ bản tình huống. Đồng thời một ít quan viên thường xuyên sẽ tại tuần tra sơ kỳ liền bị đương địa chủ quan phát hiện sau, một ít chủ quan trước tiên che giấu liền là một ít dân sự gút mắc cùng bọn họ quan thanh. Tiếp theo, Chu Chính luôn tại thành nội tra xét 3 ngày ba xá pháp chấp hành tình huống sau, lại ở tại Nam Kinh Quốc Tử Giám. Hắn cùng Nam Kinh quốc tử dám thừa Hứa Huy Chi liền trò chuyện hai đêm, nhìn như bình thường, nhưng là hiểu biết Chu Chính Ngôn người đều biết hắn không vui tại công trung trộn lẫn ư, cho dù cùng Hứa Huy Chi là bạn cũ, cũng không sẽ nói chuyện phiếm hai cái buổi tối, càng sẽ không vì việc tư mà vào ở quốc tử giám, cho nên hắn nhất định là vì công sự. Ngoài ra, ngày 7 tháng 5, hắn chìm vong một ngày trước buổi tối, trên bản sách, đặt vẫn là quan tại Nam Kinh quốc tử giám ba xá pháp chấp hành tình huống văn thư. Này đó không hợp thông thường tình huống, đều cùng Nam Kinh quốc tử giám ba xá pháp chấp hành tình huống có quan. Dứt lời, Tô Lương nhìn hướng ba người. Nô Dục mặt mang nghi hoặc, nói, Cảnh Minh, ta không có nghe quá rõ ràng. Này đó có thể nói rõ cái gì? Có lẽ Chu Chính Ngôn chỉ là đối ba xá pháp cảm hứng thú đâu, chúng ta đã hạch tra quá ba xá pháp áp dụng tình huống, hoàn toàn không có bất luận cái gì vấn đề à? Tô Lương lắc lắc đầu. Theo mặt ngoài thượng xem, xác thực không có vấn đề, bất quá, chúng ta có một nơi còn không có tra. Chỗ nào? Nô Dục, Bao Trưởng, Trương Mậu Tắc ba người đồng thời hỏi nói. Ba người tự nhận đã đem liên quan đến này sự tình địa phương tra xét mấy lần, không khả năng có bỏ sót. Tô Lương nói, thí sinh quyền co. Cảnh Minh, ngươi có phải hay không điên? Kia bên trong phòng trường khoảng vạn phần bài thi, này cùng Chu Chính Ngôn chìm vong lại có cái gì quan hệ đâu? Trương Mậu Tắc không hiểu hỏi nói. Thí sinh quyền co, tức Nam Kinh quốc tử giám học sinh khảo thí quyền co. Tự khoa cử cải chế, thi hành ba xá pháp sau, thượng đến quốc tử giám, hạ đến phủ học, châu học, huyện học, mỗi tháng có thi thắng, mỗi quý có quý khảo, hàng năm còn có năm khảo. Khảo thí lại phân làm tư khảo cùng công khảo. Bên ngoài xá sinh thăng bên trong xá sinh, bên trong xá sinh thăng lên xá sinh, toàn bộ nhờ này đó khảo thí. Đương hạ, Nam Kinh quốc tử giám có bên ngoài xá sinh 3000 người, bên trong xá sinh 200 người, thượng xá sinh 100 người. Này bên trong, thượng xá nhân có tư cách đảm nhiệm học chính, chữ ghi chép, chữ dụ chờ, kết nghiệp sau có thể trực tiếp vì quan, cũng có thể vượt qua thi tỉnh, trực tiếp tham gia thi đỉnh. Trở thành Nam Kinh quốc tử giám thượng xá sinh, cơ hội liền là có được nửa cái quan thân. Nô Dục nhìn hướng Tô Lương, nghi hoặc hỏi nói, Cảnh Minh, chúng ta điều tra khảo cứu sinh quyền kho mục đích là cái gì? Là muốn tra ra cái gì? Tô Lương nghĩ nghĩ, nói, trực giác, ta cảm thấy này bên trong chưa tra, nhất định có vấn đề. Nếu là bình thường người lấy trực giác tới xử án, tôn trọng pháp trị Ngô Dục nhất định cấp hắn hai thai quang, nhưng ra tự Tô Lương miệng, lại làm cho hắn cảm thấy có thể tra. Này lúc, Bao Trưởng mở miệng nói, ta cảm thấy có thể tra. Bao Trưởng từ trước đến nay đều là một cái chỉ tin tưởng chứng cứ mà không tin tưởng trực giác người. Nhưng hắn tin tưởng Tô Lương. Ngô Dục nói, liền nghe Cảnh Minh, chúng ta đi thi sinh quyển kho lại tra một chút, đợi điều tra không có kết quả sau, lại định án. Lúc này, bốn người liền chạy về phía thí sinh quyển kho. Chu Nguyên tại ngày 6 tháng 5 đến quốc tử giám, 8 ngày sáng sớm chỉ vong. Lập tức, hộ vệ đội trưởng Bành Thịnh liền không chế chỉnh cái quốc tử giám, vẫn luôn chờ đến Trương Mậu Tắc đến tới, mới giao tiếp quyền lực. Tô Lương tin tưởng, như bên trong thật có sơ suất, nhất định tới không cập chuyển rời. Trời có chút sáng lên. Ngô Dục, Bao Trưởng, Tô Lương, Trương Mậu Tắc bốn người xuất hiện tại mãn là hồ sơ thí sinh quyển kho bên trong. Đây phòng đều là làm người ngạt thở mực hương. Vì để tránh cho bỏ sót chứng cứ, bốn người đều là tự thân đi làm, cùng tiến cử pháp đồng dạng. Ba xá pháp chính sách hạ sở hữu khảo thí đều thi hành là phong di sao chép. Nay vì Tô Lương chờ người tìm đọc bài thi tăng thêm một ít độ khó, còn muốn xử nơi cùng thí sinh tên họ đối chiếu. Bất quá, bốn người rất nhanh liền tìm đến sở hữu thí sinh tư liệu. Chớp mắt gian, liền đến gần giờ ngọ. Này lúc, Trương Mậu Tắc nói, "Nô tướng, Bao học sĩ, nghỉ một chút đi, ta đã để người chuẩn bị hoành thánh, ăn xong lại trà." Bao Trưởng cùng Ngô Dục đều đã năm hơn 50, luận tinh lực còn kém rất rất xa Tô Lương. Căn bản chịu không được này dạng dày vò. Tô Lương cũng nói, "Nhị vị, nghỉ một chút đi." Nô Dục lồng ngực một cái, nói, lão phu còn có kinh lực, chờ chút nhi lại ăn. Nô Dục sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hắn vẫn là muốn kiên trì. Hắn không nghĩ đợi hồi chiều sau, tại quan gia mắt bên trong lưu lại một cái tra án lúc thể lực chống đỡ hết nổi ấn tượng xấu, hắn còn nghĩ trèo lên trên vừa bỏ đâu. Chiều bên trong phú bận, Âu Dương Tu, Tống Tường đều tại cố gắng. Hắn mới 50 tuổi, 55 tuổi có thể nhâm thủ tướng, đều tính được là trẻ tuổi thủ tướng. Liên tại này lúc, Bao Trừng đột nhiên nói, nô tướng, Cảnh Minh, ta có mới phát hiện. Này đó bài thi đều là đầu năm nay thi tháng bài thi, lại còn có thi phú khảo thí, đồng thời còn tính tại tổng thành tích bên trong, này không thích hợp à? Khoa cử cải chế sau, ba xá pháp khảo thí là không lại khảo thi phú. Bây giờ còn vẫn như cũ tồn tại thi phú khảo thí lại đưa vào thí sinh tổng thành tích bên trong, hiển nhiên là không hợp quy củ. Chỉ theo này một hạng xem tới, Nam Kinh quốc tử giám thừa Hứa Huy Chi liền có thiếu giám sát chi tội. Một lát sau, Nô Dục cũng có mới phát hiện. Từ đầu năm nay, thăng chức vì bên trong xá sinh cùng thượng xá sinh sinh viên đều là gia đình giàu sang hoặc thư hương môn đệ tử đệ, mà lạc tuyển học sinh, sở tác văn trường so bọn họ hảo, điểm số lại không cao. Ngoài ra, này đó người sách luận quan điểm có chút nói đùa, gần như đồng thời thăng thượng xá cùng bên trong xá, không thích hợp. Lúc này, Tô Lương, Bao Trưởng cùng Trương Mậu Tắc ba người quay chung quanh này cái phát hiện, nghiêm túc nghiên cứu khởi tới. Cuối cùng, bốn người cho ra hai cái kết luận. Thứ nhất, Nam Kinh quốc tử giám thi tháng, quý thi đậu, tồn tại đã bị đào thải thi phú khảo thí, lại bị tính vào tổng thành tích bên trong. Thứ hai, năm nay thăng chức vì bên trong xá sinh cùng thượng xá sinh sinh viên, sách luận nói hùa hóa rất cao, có chút so bọn họ còn muốn ưu tú sách luận hoặc là thấp hơn, hoặc nhân phẩm đức có mất, đánh mất tấn thăng cơ hội, này đó người đều có một cái điểm giống nhau, nhà nghèo. Này hai cái kết luận nói rõ, Nam Kinh quốc tử giám ba xá pháp khảo hạch quy tắc cùng triều đình quy tắc nghiêm trọng không hợp, tồn tại đại vấn đề. Tô Lương mặc dù không biết này hỏi để cùng Chu Nguyên chìm vòng có gì liên hệ, nhưng có thể xác nhận là Nam Kinh quốc tử dám thừa hứa huy chi có vấn đề. Bao Trừng lẩm bẩm nói, hỏi mương kia đến rõ ràng như thế, vì có đầu nguồn nước chảy tới. Nam Kinh quốc tử dám đầu nguồn, không phải là hứa huy chi sao? Nô Dục gật gật đầu. Ba xá pháp thi hành sau, học quan quyền lực thậm chí rộng lớn tại khoa cử quan quyền lực, bọn họ hoàn toàn có thể quyết định một đám thí sinh hoàn lộ, xem tới hứa huy chi không có đối chúng ta nói thật à. Nô Dục lồng ngực một cái, hướng bên ngoài hộ vệ nói, lập tức gọi hứa huy chi. Trương Mậu tắc khổ mặt nói, nô tướng, trước ăn bát hành thánh đi, thân thể quan trọng nhất, không thân thể, cái gì đều không. Nghe được này lời nói, Nô Dục cũng không lại cưỡng, liền nói ngay, hành, ăn cơm trước. Bản chương xong, chương 586. Vì đại tống tự sát. Chân tướng sắp nổi lên mặt nước chương 586, vì đại tống tự sát. Chân tướng sắp nổi lên mặt nước buổi chiều, khí trời nóng bức. Nam Kinh quốc tử giám bên trong, liệt nhật sáng rực, vẻ tiêu trận trận. Trong tiền thính, giám thừa Hứa Huy Chi bị hai danh cấm quân binh lính dẫn tới Nô Dục, Bao Trưởng, Tô Lương ba người trước mặt. Hứa Huy Chi, tiến sĩ xuất thân. Năm nay 54 tuổi, một phương danh nho, tại Ứng Tiên phủ thành danh càng đại. Trẻ tuổi lúc, bốn phía tuyên truyền giảng dạy nho học, văn chương rất nhiều, gần 10 năm tới, vẫn luôn tại thư viện dạy học, chưa có văn chương ra mắt. Hứa Huy Chi vừa mới đứng vững, liền có một danh cấm quân binh lính ôm một chồng thí sinh bài thi đi đến hắn trước mặt. Nô Dục nói, Hứa giám thừa, trước xem nhất xem này đó bài thi, xem xong sau, chắc hẳn ngươi sẽ có lời nói hướng chúng ta nói. Hứa Huy Chi mặt mang nghi hoặc, này không là thí sinh nhóm bài thi sao? Chẳng lẽ cái nào đó học chính, giáo dụ phê chưa có sai? Này lập tức lật lên xem bài thi tới. Một lát sau, hắn mặt mang tươi cười, chắp tay nói, nô tướng, ngài chỉ là này đó thi phú khảo thí bài thi đi, này là nhân học sinh nhóm khảo thí tần lần quá cần, lại tổng là khảo xét luận, áp lực khá lớn, liền dùng một ít thi phú khảo thí điều tiết tâm cảnh. Điều tiết tâm cảnh? Điều tiết tâm cảnh khảo thí như thế nào tính vào thí sinh tổng thành tích bên trong đâu? Nô Dục hỏi ngược lại. Hứa Huy Chi nghĩ nghĩ, nói, ảnh hưởng cũng không lớn, cũng không lớn. Khoa cử cải chế sau, một ít học sinh vẫn là không thể thích ứng chỉ khảo xét luận, đương hạ còn tại quá độ bên trong, về sau sẽ không còn có thi phú khảo thí. Nghe được này lời nói, Nô Dục ba người cũng không khỏi đến nhíu mày, nay cái trả lời cũng không thể làm bọn họ hài lòng. Triều đình nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, muốn triệt để quán triệt chứng thực mới pháp biện pháp, Hứa Huy Chi này cử, nghiêm nhiên là đối mới pháp chấp hành không triệt để. Nô Dục nhìn hướng Hứa Huy Chi, lại nói, Hứa giám thừa, trừ thi phú khảo thí bên ngoài, ngươi không có khác phát hiện sao? Hứa Huy Chi nhìn hướng bài thi, hỏi ngược lại, còn có mặt khác vấn đề sao? Trừ bỏ thi phú bài thi bên ngoài, mặt khác bài thi đều là năm nay thăng chức vì bên trong xá sinh cùng thượng xá sinh thí sinh bài thi, nó nội dung tương tự độ cực cao, xét luận văn trường cũng không thể coi là chất lượng tốt, lại này đó người từng cái ra cảnh hậu đãi, một ít bần nông xuất thân thí sinh, xét luận văn trường rõ ràng không sai, lại nhân phẩm đức vấn đề bị đào thải, này giải thích như thế nào? Nô Dục ngữ khí trở nên băng lãnh khởi tới. Hứa Huy Chi ngẩng đầu nhìn về phía Nô Dục. Nô tướng, nội dung tương tự độ cao, chính là nhân bọn họ phần lớn đều là đồng dạng giáo dụ giáo ra tới, mà cá nhân tư tưởng còn không đủ thành thục, khó có thể tự thành một trường phái riêng. Văn chương ưu khuyết, làm dâu trăm họ. Liên tính là lịch giới khoa cử quan bình phán tiêu chuẩn cũng là sai lệch quá nhiều. Nô tướng nếu là chất vấn ta Nam Kinh quốc tử giám giảng sư phu tử nhóm, đại khái có thể khảo nhất khảo bọn họ năng lực. Về phần thăng chức vì bên trong xá sinh cùng thượng xá sinh học sinh không gia đình nghèo khó người, hạ quan không có chút nào phát hiện, cũng theo không quan tâm học sinh gia cảnh. Nếu là ba vị cảm thấy ta Hứa Huy Chi có tham ô chi ngại, đại khái có thể đi thăm dò một chút ta, đi ta ra lục soát nhà, đi ta thân bằng bạn cũ trước mặt đều hỏi một chút. Hạ quan tự nhận phẩm đức vô hạn, trải qua được bất luận cái gì điều tra thử thách. Hứa Huy Chi ưỡn ngực, ngữ khí tương đương cường ngạnh. Bao Trưởng cùng Tô Lương vẫn luôn quan sát Hứa Huy Chi biểu tình, cái sau cũng không có bất luận cái gì dị thường. Hắn này cổ tử tự tin, đem Tô Lương chỉnh đến có chút hồ đồ. Tô Lương bản cảm thấy hắn có tham ô chi ngại, chính là vì tiền tài mà đi tư quyền, thiện sửa quy tắc, nhưng hiện tại xem ra, khả năng tính tựa hồ không lớn. Này lúc, Bao Trưởng nhìn hướng Hứa Huy Chi, hỏi nói, Hứa giám thừa, ngươi cùng Chu Chính Nôn một chỗ kia hai đêm, có thể trò chuyện có liên quan đến ba xá pháp chi sự. Bao học sĩ, ngươi là hoài nghi ta mưu hại Chu Chính Nôn sao? Kia hai đêm sở trò chuyện chi sự, ta đã ở lần đầu hỏi thăm lúc trả lời phi thường rõ ràng, còn yêu cầu lại thuật lại một lần sao? Hứa Huy Chi cũng có chút nổi nóng. Khu khu. Nô Dục ho khan hai tiếng, nói, Hứa giám thừa, chúng ta không sẽ oan của ngươi, ngươi hay không tham ô, vẫn có đợi hạch trà, nhưng ngươi chấp hành mới pháp có mất, lại là sự thật, kế tiếp nghe gọi đi. Hạ quan rõ ràng, hạ quan tùy thời có thể phối hợp. Hứa Huy Chi chắc tay, lúc này lui xuống. Đương hạ. Hứa Huy Chi cùng một đám quan lại còn bị giam lỏng tại quốc tử giám bên trong, không thể ra ngoài, cũng không thể cùng quốc tử giám mặt khác người câu thông. Một lát sau, Trương Mậu tắt theo bên ngoài trở về. Ta đọc qua trước đó vài ngày đối Hứa Huy Chi điều tra văn thư, này người nhất tâm nhào vào quốc tử giám bên trong, trừ yêu sách, cũng không mặt khác yêu thích, nhà bên trong cũng không có bất luận cái gì xa xỉ tiêu phí, cùng thành nội nhà giàu sang cũng không có bất luận cái gì gặp nhau, tạm thời chưa phát hiện bất luận cái gì tham ô dấu hiệu. Hoàng Thành Ti lại viên tại điều tra quan viên tham ô chi sự thượng, kinh nghiệm rất nhiều, bọn họ tra không ra, đại khái suất là không tồn tại vấn đề. Nô Dục nói, này, cái Hứa Huy Chi xem đi lên có chút cố chấp, nhưng trừ chấp hành mới pháp có mất, cũng không mặt khác vấn đề, cùng Chu Chính Ngôn chết càng là không có bất cứ liên hệ nào. Một bên, Bao Trưởng lắc lắc đầu. Không phải. Văn nhân hảo danh đại tại hảo lợi, có chút không yêu lợi không yêu sắc nho quan, ngược lại có thể đối triều đình tạo thành càng lớn phá hư, ta cảm thấy còn có thể lại tra một chút. Hướng cái nào phương hướng tra?
Ngô Dục hỏi nói. Này lúc, Tô Lương con mắt nhất lượng, nói, Nam Kinh quốc tử giám học sinh nhóm. Bao Trưởng nhìn hướng Tô Lương, mang theo hưng phấn nói nói, Cảnh Minh, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Hẳn là nghĩ đến cùng nhau đi. Tô Lương gật gật đầu. Ngô Dục cười miệng, nói, ngươi hai người tại nói cái gì? Các ngươi nghĩ chỗ nào? Mau nói, ta đều đội muốn chết. Trương Mậu Tắc cũng mở miệng nói. Tô Lương cười lắc lắc đầu. Ngô tướng, Trương tiên sinh, chúng ta đúng là suy đoán, không có bất luận cái gì lo gì, loạn tước đầu lưỡi quả thật tiểu nhân sở làm, không thể đem nhị vị cũng mang tiền, đợi điều tra đến manh mối sau, lại cùng nhị vị tưởng trò chuyện đi. Bao Trưởng tán thành gật gật đầu. Làm vì phá án chủ quan, không có chứng cứ rõ ràng không thể loạn nói, không phải sẽ đối sự thật tạo thành nghiêm trọng cái nhiêu, thậm chí xuất hiện mộ phán. Cho nên, rất nhiều phỏng đoán đều cần thiết trước giấu tại trong lòng, đợi tìm ra chứng cứ sau, mới có thể nói ra trong lòng suy nghĩ. Hành, kế tiếp liền dựa theo các ngươi ý tưởng tới, nhưng muốn tăng thêm tốc độ, không phải đem sẽ khiến rất nhiều kêu ca. Ngô Dục nói, phong thành càng lâu, tạo thành ảnh hưởng trái chiều càng lớn, thành nội bách tính tổn thất cũng càng lớn. Một khi bọn họ lại lần nữa nháo khởi tới, liền rất khó giống như mới tới Nam Kinh thành như vậy, mấy câu lời nói liền đem bọn họ hù sợ. Rõ ràng. Tô Lương cùng Bao Trưởng đồng thời nói nói. Sáng sớm hôm sau, Tô mệnh lệnh hai danh cấm quân binh lính chuyên môn giám thị Hứa Huy Trì, cần phải làm này cùng bên ngoài sở hữu người đều đoạn liên hệ. Tiếp theo, Bao Trưởng, Tô Lương liền bắt đầu gọi đến quốc tử giám học sinh nhóm hỏi thăm. Tùy cơ tuyển bên ngoài xá sinh 30 người, thượng xá sinh 10 người, bên trong xá sinh 10 người, từng cái dò hỏi. Kinh Đông Đông Đường cảnh nội mạ non pháp thi hành như thế nào, chỗ tốt có này đó, tệ đoan lại có này đó. Như thế nào đối đãi miễn dịch pháp, này hay không có trợ giúp huyện hương trấn bên trong thương mậu phát triển. Thi hành ba xá pháp sau, như thế nào đối đãi thi phú cùng sách luận quan hệ. Dự tính Ngô Dục cùng Trương Mậu Tắc đều có chút ngộng. Bao Trưởng cùng Tô Lương dò hỏi đều là này đó thí sinh nhóm khảo thí để thi, cùng tình tiết vụ án hoàn toàn không liên quan. Nhưng hai người hỏi rất là tinh tế. Không biết, còn cho rằng là phu tử kiểm tra học sinh công khóa đâu. Lúc sau, càng thêm không thể tưởng tượng sự tình tới. Bao Trưởng cùng Tô Lương lại làm người chuẩn bị bài thi, làm này đó học sinh làm lên bài thi, sau đó niêm phong sao chép, cũng làm quốc tử giám phu tử nhóm tiến hành phê duyệt xác định đẳng cấp. Lần này tự động, một làm liền là 3 ngày. Mà lúc này, Nam Kinh thành nội bách tính lại lần nữa náo loạn lên. Nhao nhao yêu cầu giải phong Nam Kinh thành. Vào đêm, Nô Dục bước nhanh đi tới chính tại vùi đầu tìm đọc bài thi Bao Trưởng cùng Tô Lương. Nhị vị, các ngươi làm muốn tại này Lý trưởng kỳ làm phu tử sao? Không thể lại kéo. Lại kéo, Nam Kinh thành TOK liền sôi trào, chúng ta điều tra thời gian cũng đủ dài, cần thiết muốn cấp ra một câu trả lời thỏa đáng. Này lúc, Tô Lương cùng Bao Trưởng liếc nhau một cái, lẫn nhau gật gật đầu. Tô Lương đứng lên, nói, Nô tướng, không có gì bất ngờ xảy ra, này sự tình tại tối nay liền có thể tra cái tra ra manh mối, ta muốn tìm Hứa giám thừa lại tán gẫu một chút. Chúng ta bây giờ hoài nghi, Chu Chính Ngôn là tự sát. Cái gì? Tự sát? Chu Chính Ngôn vì sao muốn tự sát? Nô Dục mắt bên trong mãn là không có thể tin tưởng. Ngoài ý muốn chìm vòng không cần động cơ, nhưng tự sát là cần động cơ. Bao Trưởng lẩm bẩm nói, vì đại tống. Giờ phút này, Tô Lương cùng Bao Trưởng đã có 7/5 chắc xác định trong lòng suy đoán, chỉ cần đi tìm Hứa Huy Chi xác minh. Bản chương xong, chương 587. Đảo ngược thiên cương. Hứa Huy Chi lưu danh sử xanh kế hoạch chương 587, đảo ngược thiên cương. Hứa Huy Chi lưu danh sử xanh kế hoạch đêm, hơi lạnh. Tô Lương mang theo một cái hộp cơm đi tới Hứa Huy Chi chỗ ở phòng bên trong. Hứa giám thừa, đêm dài đằng đẵng, chúng ta tán gẫu một chút Chu Chính Ngôn đi. Tô Lương đem hộp cơm bên trong thịt rượu lấy ra, đặt tại cái bàn bên trên. Hứa Huy Chi cùng Tô Lương không có cái gì giao tình, bất quá hai người thông qua Chu Nguyên đối lẫn nhau đều có nhất định hiểu biết. Giờ phút này hắn căn bản không có cự tuyệt Tô Lương quyền lực, chỉ phải gật gật đầu, ngồi tại Tô Lương đối diện. Tô Lương đem hai người ly rượu đều đổ đầy, nói: Tử Hùng Minh là cái người tốt ta. Ta hai người tại Khánh Lịch 4 năm thu quen biết, đương thời đài gián tập tụ cố trọng, nhiều danh đài gián quan đều muốn dựa vào vạch tội thăng trước, phong văn tấu sự, từ không sinh có, chỉ có Tử Hùng Minh không tranh không đoạt, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực hàm ẩn đại trí tuệ. Này đó năm, Tử Hùng Minh tại đài gián chịu thương chịu khó, có thể đem vụn vặt việc vặt làm được làm người người đều hài lòng, đài gián chỉ có hắn. Đài gián mất Tử Hùng Minh, quả thật đài gián tự đại tổn thất. Tô Lương phối hợp nói, hốc mắt rất nhanh liền hồng. Hắn giơ ly rượu lên, cùng Hứa Huy Chi chạm cốc sau, uống một hơi cạn sạch, sau đó lại lần đổ đầy rượu. Tại Tô Lương nói không sai biệt lắm có 20 câu lời nói sau, Hứa Huy Chi mới theo nói một câu, Tử Hùng xác thực là trung thực phúc hậu chi người. Lập tức, Tô Lương nhìn hướng Hứa Huy Chi. Hứa giám thừa, ngươi cảm thấy đại tống cùng toàn tống biến pháp phía trước so sánh với, thay đổi hảo sao? Tự nhiên là biến hảo. Hứa Huy Chi không chút nghĩ ngợi nói nói. Kia, khoa cử cải chế không tốt sao? Ba xa pháp không tốt sao? Ngươi vì sao muốn cùng triều đình làm trái lại? Tô Lương xem Hứa Huy Chi con mắt, chất vấn. Hứa Huy Chi sững sờ. Tô Thi Gián, ngươi này là ý gì? Ta khi nào làm trái lại? Tô Lương cầm lên ly rượu uống một hơi cạn sạch sau, nói, có một số việc, dấu là không đạt được. Này ba ngày, bao học sĩ cùng ta khảo hạch quốc tử giám một ít học sinh cùng phu tử sau, phát hiện một ít dị dạng. Đầu tiên, này bên trong học sinh vẫn như cũ đem thi phú xem đến thực trọng, mặt ngoài thượng tuân theo không đem thi phú liệt vào khảo hạch phạm vi bên trong, nhưng thực tế thượng, lén vi phu tử nhóm đệ trình thi phú là có thể đề cao thành tích, này là học sinh nhóm chung nhận thức. Ta tại nhiều cái phu tử án thư phía trước đều phát hiện đại lượng thi phú. Tiếp theo, này bên trong phu tử tại dạy dỗ sách luận lúc, trọng hình thức, trọng truyền thống nho học, trọng kinh học dùng điển, phản sáng tạo mới, sở hữu người sách luận văn chương bên trong trích dẫn vẫn như cũng là nho học văn chương, mà không có liên quan đến biến pháp ti bất luận cái gì một danh quan viên một từ một câu, này cử rất là khác thường, cùng triều đình phổ biến dạy học kế sách hoàn toàn tương phản. Ngoài ra, quốc tử giám phu tử nhóm phần lớn đều là người học sinh, theo bọn họ phê duyệt bài thi bên trong, ta liền nhìn ra, bọn họ mắt bên trong ưu tú sách luận, không là lập dị, không là không giống bình thường, mà là có thể đi theo bọn họ chỗ dạy bảo chủ đề tư tưởng viết, mới có thể ra hảo thành tích. Hứa giám thừa, này đó phu tử học sinh nhóm biến thành này dạng, hẳn là đều là ngươi công lao đi. Nếu như ta đoán không lầm, chỉnh cái Nam Kinh quốc tử giám đều tại y theo ngươi ý tưởng bồi dưỡng học sinh, mà không phải y theo triều đình kế sách. Trong cổ mộng nay, bảo thủ, dậm chân tại chỗ, còn bản thân cảm giác tốt đẹp, ta vốn dĩ vì ngươi này dạng người đã bị quan trường đào thải, không nghĩ đến vẫn tồn tại. Ngươi như thế cố chấp, là vì chiếm được một cái lưu danh sử xanh cơ hội đi, Chu Chính Ngôn chi tử cũng cùng ngươi có quan hệ đi. Ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ ngươi không thể lưu danh sử xanh, ngược lại sẽ để tiếng xấu muôn đời. Tô Lương con mắt bên trong toát ra một cổ sát khí. Đối văn nhân lớn nhất dụ hoặc, không là tiền tài, không là mỹ nhân, mà là lưu danh sử xanh. Vì lưu danh sử xanh, bọn họ cái gì sự tình đều có thể làm được. Tô Lương cùng Bao Trưởng suy đoán chính là, Hứa Huy Chi không nhìn triều đình mới pháp, dùng chính mình phương thức bồi dưỡng học sinh. Chu Nguyên biết được sau, đối hắn quyên nhủ, đối phương lại không nghe. Chu Nguyên như đem việc này đem ra công khai, kia chỉnh cái Nam Kinh quốc tử giám đều sẽ bị liên lụy, rất nhiều vô tội người đều sẽ mất đi tiền đồ. Hứa Huy Chi biết được Chu Nguyên tâm thiện, tất nhiên là đối này nói một ít lừa gạt lời nói, Chu Nguyên không nguyện tạo thành quá lớn thương hại, nhưng trong lòng lại khó có thể lựa chọn, cho nên lựa chọn tự sát. Đương nhiên, Tô Lương cũng có một chút nghi hoặc. Tỷ như, vì sao hắn sẽ nhằm vào người nghèo chi tử, vì sao không đem chính mình ý tưởng hợp thành bẩm triều đình? Hứa Huy Chi môi phát run, uống xong một ngụm rượu sau, đứng lên tới, đột nhiên cười như điên. Mà giờ khắc này, tại cửa bên ngoài, Ngô Dục, Bao Trưởng, Trương Mậu Tắc, Tôn Thắng chờ người đều đứng ở bên ngoài, chỉ cần Tô Lương hô to một tiếng, bọn họ lập tức liền sẽ xông đi vào. Ha 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 ha. Tô Lương, ngươi còn thật thông minh. Không sai. Lão phu liền là tại dùng chính mình phương pháp vì triều đình bồi dưỡng hữu dụng chi tài, lão phu làm có sai sao? Hứa Huy Chi tự Nam Kinh quốc tử giám còn là ứng thiên phụ phụ học lúc, liền nhâm giám thừa. Mặt dưới phu tử nhiều là hắn học sinh, căn bản không dám lịch sự nói, chống lại hắn mệnh lệnh. Khoa cử hủy bỏ thi phú, liền là hủy bỏ truyền thống, liền là quên tổ tông. Chỉ khảo sách luận, lập dị, sẽ chỉ làm về sau trẻ tuổi người vui ra danh tiếng, không nhìn nho học kinh điển. Toàn thống biến pháp, nhìn như khiến cho nước mạnh dân giàu, nhưng lại bóp méo ta đại tống triều quy củ. Đương hạ, ai còn dám để tổ tông chi pháp, ai còn dám để hình không thượng đại phu, thậm chí kia cái Vương An Thạch còn đưa ra thiên biến không đủ sợ, ngay cả trời cũng không sợ hãi, còn có thể trở thành quân tử sao? Kia là xuất sinh. Nay dạng người làm quan, quả thật ta triều cự đại tổn thất. Tô Lương không nghĩ đến Hứa Huy Chi đối toàn tống biến pháp oán niệm thế, nhưng như thế lại. Hứa giám thừa, ngươi có oán niệm, hoàn toàn có thể hướng triều đình phản ứng, vì sao giấu ở trong lòng? Phản ứng? Các ngươi sẽ nghe lão phu phản ứng sao? Hai năm trước, lão phu đem chính mình ý tưởng tất cả đều viết thư báo cho Chu Tử Hùng, bảo hắn biết biến pháp ti đã thành tiểu triều đình, bảo hắn biết đại gián hư quyền, bảo hắn biết thiên hạ đọc sách người thân phận bị biến pháp đều làm hư, hắn xưng lão phu ý tưởng có chút nguy hiểm, hắn cũng không thể tiếp nhận, các ngươi có thể tiếp nhận sao? Tô Lương, lão phu không yêu thích ngươi, đặc biệt chán ghét ngươi. Ngươi phá đã hỏng bao nhiêu triều đình quy củ, đại gián không nhưng cùng tế chấp lén kết giao, ngươi Tô Lương tuân thủ sao? Không chỉ xuất binh, khiến cho thương vong 8000 người, này chờ hành vi là sĩ phu quan viên có thể làm sự tình sao? Hứa Huy Chi đem Tô Lương mắng một trận. Các ngươi này đó vì công danh lợi lộc biến pháp người, quên quy củ, quên tổ tông, lão phu có trách đem này nhặt lên. Ta muốn lợi dụng Nam Kinh quốc tử giám, vì đại tống bồi dưỡng được cùng các ngươi hoàn toàn bất đồng quan viên, người người muốn có tôn ti chi phân, ta ghét bỏ người nghèo tử đệ, là bởi vì bọn họ là hy vọng dựa vào làm quan thay đổi nghèo khó vận mệnh, không là vì đại tống giang sơn vĩnh cố. Nay điểm xuất phát liền không đúng, tầng dưới chốt mách tính, ra thế không được, chỉ có thể vì dân không có thể làm quan, không phải nhất định là một cái tham quan. Ngoài ra, một danh lương quan chức trách là tuân theo nho gia chi đạo mà không là khắp nơi lập dị. 10 năm lúc sau, như ta bồi dưỡng được học sinh làm thế chấp, ta lại báo cho thiên hạ, các ngươi biến pháp phương thức đều là sai lầm. Không có tổ tông chi pháp, không có quy củ đại tống, đi không xa. Lão phu muốn làm là cứu vớt đại tống tại thủy hòa việc lớn, lão phu so với các ngươi sở hữu người đều nhìn càng thêm xa, y theo lão phu chi pháp mới có thể vì đại tống kéo dài tính mạng, mà các ngươi này đó biến pháp biện pháp đều là phụ dung sớm nở tối tàn. Giờ phút này, Hứa Huy Chi đã nơi tại gần như trạng thái điên cuồng. Ta cùng Tử Hùng một chỗ kia 2 đêm, chúng ta trò chuyện đều là này sự tình. Ta đem ta sở có ý tưởng khát vọng đều báo cho hắn, thị này vì chi kỷ, hắn lại muốn tố giác ta. Ta nói cho hắn biết, này sự tình hắn đã sớm biết được, quả thật đồng mưu. Hắn như này lúc phá hư ta kế hoạch, nhẹ thì Nam Kinh quốc tử giám giáng cấp, chúng phu tử học sinh chịu đến trọng phạt, nặng thì đại tống cũng đem đi vào cùng đổ mặt lộ. Ta thi hành tuyển quan kế sách, là đại tống cuối cùng một phần hy vọng, ta hy vọng hắn tiếp giấu giếm này sự tình, không phải liền là bất nhân bất nghĩa chi đồ. Chu Tử Hùng cũng coi là lạc đường biết quay lại, hắn hướng ta nói một câu cuối cùng lời nói là, để cho ta giúp hắn chiếu cố tốt hắn thê nhi, ta mới đầu khó hiểu. Hôm sau mới hiểu được, nguyên lai hắn lựa chọn chỉ vong. Lão phu cảm thấy, hắn mặc dù không có đi đến lão phu chính đạo bên trên, nhưng dùng vừa chết duy trì ta, còn là đáng giá quy mộ. Này cái đảo ngược tiên cương tiên điên, thật là đáng chết. Nô Dục tức giận nói. Hứa Huy Chi này bộ lời lẽ sai trái, so cướp bóc thổ phỉ cường đạo tạo thành phá hư tính đều đại. Hắn hại là mấy đời người. Liên tại này lúc, một đạo giòn lượng thanh âm truyền đến. Ba. Tô Lương một bàn tay đánh vào Hứa Huy Chi mặt bên trên, cái sau trực tiếp bị đánh bại tại mặt đất bên trên. Ngươi này loại người, thật là đáng chết, Tử Hùng vì ngươi tự chìm bỏ mình, quá hồn phí. Tô Lương cắn răng nói. Tô Lương rất là hối hận. Hắn nếu là có thời gian nhiều cùng Chu Nguyên tán gẫu một chút Hứa Huy Chi, Chu Nguyên cũng không đến mức tại bằng hữu nhân nghĩa cùng quan viên chức trách lựa chọn bên trong, lựa chọn chỉ vong. Hứa Huy Chi ngồi liệt tại mặt đất bên trên, thở hổn hển. Tô Lương, ngươi này cái khất cái xuất thân, sẽ chỉ khoe khoang khẩu tài lịch thần, ngươi không có tư cách làm quan, ngươi mới là hại Tống Chi người. Ngươi dám hay không dám cùng lão phu đánh cược, làm lão phu lại mang Nam Kinh quốc tử giám phát triển 10 năm, nhất định có thể vì triều đình bồi dưỡng được một nhóm thông hiểu nho gia chi đạo, trung quân ái quốc lương quan. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ rõ ràng, lão phu không mê tử sắc, theo chưa thằng ô, quả thật đương thế thứ nhất song người, lão phu phối hưởng thái miếu, lão phu có thể ghi vào sử sách. Ta đi ngươi lại ra. Tô Lương một chân giẫm tại Hứa Huy Chi mặt bên trên, cái sau nháy mắt bên trong đã bất tỉnh. Sau đó, Nô Dục, Bao Trưởng chờ người đều vào. Tô Lương ngồi tại một bên cái ghế bên trên, thần sắc vẻ mặt, Chu Nguyên chết được quá bị khuất, quá buồn phí. Bản chương xong, chương 588. Kết thúc. Quốc tử giám hàng vì phụ học, ngoại tuần quan cùng nhau trở về kinh chương 588. Kết thúc. Quốc tử giám hàng vì phụ học, ngoại tuần quan cùng nhau trở về kinh mùng 7 tháng 6. Thời gian qua đi 12 ngày, Nam Kinh thành giải phong. Cùng lúc đó, Nam Kinh quốc tử giám dám thừa Hứa Huy Chi làm trái mới pháp, thiện hành tư sách mà dẫn đến Chu Nguyên tự chìm bỏ mình bố cáo cũng dán ra tới. Bố cáo bên trong dùng một câu vô cùng nghĩa xấu lời nói định tính Hứa Huy Chi tội danh. Mọi quốc hại dân, ngộ người tử đệ, thiên hạ đọc sách người sỉ nhục cũng. Chân tướng một ra, toàn thành xôn xao. Ai đều không nghĩ đến một phương đại nho Hứa Huy Chi làm trái triều đình khoa cử cải chế mới pháp, bảo thủ lại đưa ra bẩn gia tử không thích hợp vì quan cùng toàn tống biến pháp quả thật quên tổ chi biến lời lẽ sai trái. Nam Kinh quốc tử giám 3000 nhiều danh sinh viên, có thể nói là chỉnh cái ứng thiên phủ ưu tú nhất một nhóm đọc sách người, lại trở thành Hứa Huy Chi thí nghiệm công cụ. Hứa Huy Chi này cử, không chỉ có hại Chu Nguyên, càng là hủy đi Nam Kinh thành học sinh nhóm tương lai. Này loại quan viên, mặc dù không tham ô, không háo sắc, nhưng tạo thành phá hư lại so bất luận cái gì tham quan ác quan đều muốn nghiêm trọng. Nam Kinh thành bách tính nhóm, không một người đồng tình hắn. Toàn tống biến pháp mang đến ích lợi, mắt trần có thể thấy, bọn họ càng tin tưởng triều đình mới pháp. Quốc tử giám phu tử nhóm không là không biết Hứa Huy Chi làm trái mới pháp, nhưng bọn họ hoặc nhân sứ nói, hoặc nhân Hứa Huy Chi quyền thế, hoặc nhân bị Hứa Huy Chi tư tưởng đồng hóa, chịu này sử dụng, đều không dám nói. Này đó người đều trốn không thoát khiến cho mấy ngàn học sinh ngộ nhập lạc lối tội lỗi. Đương hạ, chỉnh cái Nam Kinh quốc tử giám học phong đã hư, cấp bách cần chỉnh đốn. Buổi chiều, ứng thiên phủ phủ nha, lấy ứng thiên phủ chi phủ Hàn Sùng cầm đầu quan lại nhóm tề tụ đại đường, tất cả đều đứng thẳng kéo đầu. Nay sự tình, bọn họ đều có thiếu giám sát lỗi. Hàn Sùng chắp tay nói, nô tướng, hạ quan làm vì ứng thiên phủ chủ quan, cũng không biết Hứa Huy Chi làm trái mới pháp, thiện hành tư sách, quả thật hạ quan chi thất, ta chờ nhất định cấp tốc chỉnh đốn và cải cách, khôi phục Nam Kinh quốc tử giám học phong cùng trật tự. Không cần. Nô Dục ngữ khí băng lãnh. Hàn Sùng sững sờ, đột nhiên rõ ràng Nô Dục nghĩ muốn làm cái gì. Nô tướng, triều đình có thể trọng phạt hạ quan thậm chí trục xuất hạ quan, nhưng Nam Kinh quốc tử giám chính là chỉnh cái ứng thiên phủ đinh diệu, không dễ có, không có thể giáng cấp a. Ứng thiên phủ thư viện bản vì tư học, sau nhân bác diên chúng sinh dạy và học thẩm thịnh mà bị thăng làm quan học. Lúc sau Phạm Trọng Yêm chủ trì ứng thiên thư viện, bồi dưỡng một hệ liệt ưu tú học sinh. Thiên Thánh 5 năm trạng nguyên, Tam Ti sử Vương Liêu Thần liền đọc tại ứng thiên phủ thư viện. Sau tới Phạm Trọng Yêm chủ đạo khánh lịch tân chính triển khai, ứng thiên phủ thư viện thăng làm Nam Kinh quốc tử giám, làm vì khoa cử cải chế thí điểm, trở thành đại tống một tòa duy nhất từ tư học thăng cấp làm quốc tử giám học viện. Này bên trong, bản xác nhận khoa cử cải chế tiên phong trận địa, không nghĩ đến lại bị hủ nho Hứa Huy Chi làm đến trướng khí mù mịt. Nam Kinh quốc tử giám như giáng cấp, liền mất đi vì triều đình trực tiếp tuyển sĩ tư cách. Ứng thiên phủ thi tỉnh danh ngạch, học viện kinh phí, phu tử ngạch số chờ đều sẽ đại phúc độ giảm bớt, tại đi học nhân tâm bên trong địa vị cũng sẽ giảm xuống. Nay sẽ khiến cho rất nhiều danh gia đại nho xấu hổ tại tới đây dạy học. Cứ thế mãi, thư viện tất nhiên sẽ không gượng dậy nổi, biến thành bình thường phổ thông phủ học. Hàn Sùng mới mở miệng, mặt dưới quan lại cũng đều nhao nhao bắt đầu cầu tình. Nô tướng, tuyệt đối không thể đem Nam Kinh quốc tử giám giáng cấp a, này đôi ứng thiên phủ bách tính bất công a. Nô tướng, Nam Kinh quốc tử giám chỉ là nhất thời đi sai đường, học sinh nhóm là vô tội a. Nô tướng, không có thể giáng cấp a, Nam Kinh quốc tử giám là ta ứng thiên phủ đọc sách người yêu ngạo a. Đều câm miệng. Nô Dục cao thanh nói, sau đó theo ghế dựa bên trên đứng lên tới. Giờ phút này, các ngươi thấy mối hận. Này 3 năm, nếu có một người nghiêm túc hoạch tra quá quốc tử giám dạy học phòng, hiểu qua phu tử học sinh trạng thái, cũng không đến mức cụ thành hôm nay chi họa. Bản tướng tâm ý đã quyết, sẽ hướng quan gia đề nghị, đem Nam Kinh quốc tử giám hàng vì ứng thiên phủ thư viện, trở lại phủ học chi liệt, các đặc phái một danh giám thừa, chủ quản thư viện sở hữu công việc. Ý gì theo Nam Kinh quốc tử giám đương hạ tình huống, quan gia căn bản sẽ không cự tuyệt Ngô Dục đề nghị. Các ngươi như cảm thấy mất mặt, liền lại nghĩ biện pháp làm ứng thiên phủ thư viện thăng làm Nam Kinh quốc tử giám. Ngô Dục nghiêm nghị nói, về phần các ngươi, có thất trách người, đều sẽ chịu đến nghiêm trị, bản tướng hy vọng các ngươi tranh khẩu khí, không muốn để Nam Kinh thành lại giáng cấp vì ứng thiên phủ, thậm chí giáng cấp vì Tống Châu. Này lời nói, so đánh này đó địa phương quan cái tắt càng làm cho bọn họ cảm thấy xấu hổ, khó chịu. Ứng thiên phủ một đám địa phương quan không còn dám giải thích, nhao nhao không người chắp tay, tỏ vẻ tiếp nhận. Mùng 8 tháng 6, buổi sáng, Nô Dục, Tô Lương, Bao Trưởng, Trương Mậu Tắc bốn người lại lần nữa tế bái Chu Nguyên. Hắn thê Thôi Thị, nay tử Chu Diệu sẽ ở ngày mai hộ tống Chu Nguyên quan tài hồi hương. Quan gia sớm có bàn giao. Chu Nguyên chính là vì công mà chết, Trương Mậu Tắc đem điều động Hoàng Thành Ti lại viên chuyên môn hộ tống. Y theo lệ cũ, còn sẽ lấy mũ phẩm quan văn quy chế an táng, hắn thê này tử đều sẽ hưởng có triều đình đặc thù phụ cấp. Chu Nguyên hộ vệ đội trưởng, thị vệ thân quân bộ quân ti đô đầu Bành Thịnh khẩn cầu chỉnh cái hộ vệ đội cũng hộ vệ Chu Nguyên quan tài hồi hương, đợi này an táng sau lại về. Nô Dục lúc này đồng ý. Biện Kinh Thành, Cấm Trung, Thủy Cùng Điện bên trong. Đương Triệu Trinh cùng chư vị tướng công xem đến Chu Nguyên chìm vòng chân tướng sau, đều thổn thức không thôi. Bọn họ không nghĩ đến kết quả vậy mà lại là này dạng. Không nghĩ đến tại toàn thống biến pháp đại thế chi hạng, còn tồn tại dạng này ngoan cố hủ nho cùng triều đình đối nghịch, đồng thời cho rằng chính mình mới là đúng. Nô Dục, Bao Trưởng, Tô Lương, Trương Mậu Tắc bốn người báo cáo rất là kỹ càng. Đem Hứa Huy Chi xưng biến pháp đi là tiểu triều đình, toàn thống biến pháp quên nguồn quên gốc, phán xử sĩ phu tử hình là ngỗ nghịch tổ tông chi pháp hành vi trở lời nói tất cả đều như thực thừa báo. Triệu Trinh thở dài một tiếng. Ai? Toàn thống biến pháp đã gần đến 5 năm, sát thực biến thành chúng ta lý tưởng bên trong toàn dân biến pháp, nhưng chấm bạn bạn không nghĩ đến là bách tính có rất ngộ, một ít quan viên lại không có, đây là chấm chi tội cũng. Triệu Trinh vẫn cho là biến pháp vấn đề sẽ chỉ xuất hiện ở bách tính trên người, hoặc là hiểu lầm, hoặc là không tin triều đình. Không nghĩ đến đại đa số đều là địa phương quan vấn đề. Văn Ngạn Bác, Phú Bật, Trương Phương Bình, Tống Tưởng chờ tướng công nhao nhao cúi đầu chắp tay. Văn Ngạn Bác mở miệng nói, quan gia, kế tiếp Trung Thư đem sẽ đối quan viên lại lần nữa tiến hành tra, có đối mới pháp chấp hành ý chí không kiên hoặc lá mặt lá trái người, định trọng trừng phạt. Triệu Trinh gật gật đầu. Trung Thư hạ chiếu, đem Nam Kinh Quốc Tử Giám hàng vì phủ học, khác bổ nhiệm Biện Kinh Quốc Tử Giám trực giảng Tôn Phục đi trước ứng Thiên Phủ Thư Viện đảm nhiệm giám thừa, tái tạo học phong trật tự. Về phần ứng Thiên Phủ quan viên trừng phạt, cũng toàn từ Trung Thư định ra. Thần tuân mệnh. Chúng tướng công nhao nhao chắp tay. Mùng 10 tháng 6, sáng sớm, Nô Dục, Tô Lương, Bao Trưởng, Trương Mậu Tắc cùng nhau trở về kinh. Ứng Thiên Phủ chi phủ Hàn Sùng tuy có thất trách chi tội, nhưng không đến mức bãi chức, về phần có thể hay không bị xuống chức, liền xem hắn kế tiếp biểu hiện. Ngày 11 tháng 6 đêm khuya, Tô Lương về tới Biện Kinh Thành. Hắn về nhà sau ngã đầu liền ngủ, vẫn luôn ngủ đến mặt trời lên cao, sau đó tại đi Cấm Trung báo cáo một phen tình huống sau, liền xin phép nghỉ 3 ngày, bồi một bồi gia nhân. Hắn tự mùng 2 tháng 2 ngoại tuần đến nay, liên tục 4 cái nguyệt đều không có bồi quá gia nhân. Nay cái thỉnh cầu, Triệu Trinh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh, Nam Kinh Quốc Tử Giám chi sự liền trải qua tiến tấu viện công báo, khai phong phủ phủ báo, cùng với các loại dân gian tiểu báo truyền bá đến Biện Kinh Thành dân gian đầu đường, cũng lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ quyết tán. Nay sự tình làm Biện Kinh Thành đọc sách người đều có chút chấn động, một ít nhà bên trong hài tử chính tại thượng tư học cha mẹ nhóm còn chuyên môn đi điều tra một ít thư viện phụ tử, để tránh chính mình hài tử cũng gặp phải kia loại như Hứa Huy Chi kia bản ngoan cố lại điên cuồng hủ nho. Mấy ngày nay, ngoại tuần quan viên nhóm cũng đều lần lượt về tới Biện Kinh Thành, bọn họ tra ra vấn đề cũng không thiếu. Bất quá liên quan đến toàn tống biến pháp vấn đề cũng không nhiều. Càng nhiều là quan viên tân sĩ đặc quyền, tầng dưới chốt bách tính bất đắc dĩ, cùng với một ít cáo mượn oai hùng, ước hiếp nghèo nàn dân gian tầng dưới chốt biệt vặt. Ngày 18 tháng 6, sáng sớm, Tô Lương đi tới gián viện không bao lâu, liền thu được cung bên trong nội thị truyền lời. Quan gia muốn tại buổi chiều triệu hai phủ tam ti tướng công, biến pháp ti thành viên, đại gián chủ quan cùng với này lần ngoại tuần quan viên mở họp. Cũng đặc biệt giao phó, buổi chiều, cấm chung quán cơm. Quán cơm, ý vị này chẳng hội nghị thời gian tất nhiên sẽ rất dài. Tô Lương suy đoán ra, quan gia là muốn đối với lần này ngoại tuần làm tổng kết, này tổng kết đem quyết định đại tống triều ngày sau phát triển phương hướng. Bản chương xong, chương 589. Học thuật nho gia trị quốc VS lấy pháp trị quốc. Chấm muốn đại tu tống hình thống chương 589, học thuật nho gia trị quốc VS lấy pháp trị quốc. Chấm muốn đại tu tống hình thống buổi chiều, ánh nắng nóng bỏng. Nhất hướng náo nhiệt nam môn đường cái, trừ xe ngựa, chưa có hành người đi đường. Tháng 6 Biện Kinh Thành, nóng đến tựa như một cái lò lửa lớn. Cấm Trung, Thủy Cùng Điện bên trong, tám cái cự đại băng buồn đặt tứ đoan, có màu trắng hàn khí không ngừng toát ra. Mấy hàng gỗ lim ghế dựa cùng nhau gạt ra. Mỗi thanh ghế bên trong gian đều thả một cái kỳ án bên trên có nước trà, điểm tâm, hoa quả khô các loại loại quả vặt. Nay chờ bài trí, ý vị này chẳng hội nghị thời gian sẽ cực kỳ dài. Không bao lâu, hai phủ tam ti tướng công, biến pháp ti thành viên, đại gián quan nhóm, ngoại tuần quan nhóm nhau nhau đi vào điện bên trong. Tại nội thị an bài hạ, phân biệt là tòa. Nay chờ bên trong sẽ, Triệu Trinh không vui quần thần hành lễ, đều là đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói sự tình. Một lát sau, Triệu Trinh bước nhanh đến, trực tiếp ngồi tại phía trước nhất ngự tọa bên trên. Ngự án bên trên bày biện một điệt điệt văn thư, đều là ngoại tuần quan nhóm ngoại tuần tổng kết văn thư. Triệu Trinh ngồi xuống sau, đầu tiên là uống một hớp nước trà, sau đó mở miệng nói, mấy ngày nay, chấm đã đem này lần quan viên ngoại tuần tổng kết văn thư tất cả đều tử tế xem một lần. Chấm ban đầu lệnh đài gián ngoại tuần, ý tại đối toàn tống biến pháp làm một lần địa phương tính kiểm tra. Bản nghĩ không sẽ có đại vấn đề, đợi ngoại tuần kết thúc, triều đình liền có thể đem trọng tâm đặt tại hắn nơi. Không ngờ rằng, mới pháp điều lệ chấp hành không có quá lớn vấn đề, nhưng địa phương thượng vấn đề nhỏ lại là tầng tầng lớp lớp, khó có thể dự liệu. Triệu Trinh lật ra văn thư, bắt đầu đếm kỹ đại gián ngoại tuần vấn đề xuất hiện. Có quan huyện lại chính, có địa chủ chiếm ruộng, có người dùng người không khách quan, có người giàu lấn bẩn, có lại viên nhu tư, có võ quan làm sinh ý. Triệu Trinh nói gần nửa canh giờ, lại không có một cái vấn đề là giống nhau. Mặc dù phần lớn vấn đề đều không nghiêm trọng, nhưng lại chứng minh triều đình quản lý tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt. Này đó vấn đề tựa như từng con kiến, nhìn như ảnh hưởng không đại, không quan hệ khẩn yếu, kỳ thật không phải. Cứ thế mãi, này đủ để khiến ta Đại Tống giang sơn nát giữa, thậm chí phá vỡ hoàng quyền. Triệu Trinh nhìn quanh phía dưới, lên giọng: "Các khanh nhưng có thượng sách, giải quyết địa phương thượng tồn tại các loại vấn đề, đặc biệt là địa phương quan vấn đề." Triệu Trinh này một hỏi, quan viên nhóm đều sửng sốt. Bọn họ không phải là không có nghĩ quá, mà là này hỏi để căn bản vô giải. Lịch triều lịch đại, quan cùng dân, phú quý cùng nghèo nàn, bất đồng giai cấp gian đều nhân lợi ích tồn tại các loại vấn đề. Có quan viên lấy quyền nhu sắc, có quan viên lấy quyền nhu tiền, có quan viên tham đồ hưởng thụ, có quan viên dở trò dối trá. Người không phải so người, đều có tư dụng. Đại Tống hơn 2 vạn danh quan viên, có thể làm đến như Phạm Trọng Yêm, Tư Mã Quang, Vương An Thạch này dạng, lác đác không có mấy. Triều đình có thể làm, chỉ có phát hiện liền nghiêm trị. Triệu Trinh ngắm nhìn bốn phía, hỏi nói: "Hai phủ, Tam Ti, Đại Gián, Biến Pháp Ti." Quan viên nhóm cũng không có cách nào túi thấp đầu. Nhất hướng chủ ý rất nhiều Vương An Thạch đều là quên miệng, không có nghĩ ra cách đối phó. Tô Lương cũng vô chủ ý, nhưng quan gia này dạng một hỏi, hắn đột nhiên ý thức đến quan gia khả năng có thượng sách. Này lúc, thủ tướng Văn Ngạn Bắc kiên trì đứng lên tới: "Quan gia, này hỏi để tương đối phức tạp, chúng thần tạm vô lương sách, nhưng đợi hôm nay sau đó, nghĩ ra thượng sách sau lại báo cáo." Đối lại quan gia, Văn Ngạn Bắc cũng không thể xưng này hỏi để không có thể giải, liền muốn tranh thủ một chút thời gian. Hoàn mỹ giải quyết kế sách nghĩ không ra. Giảm bớt này các loại vấn đề biện pháp, cố gắng suy nghĩ một chút, còn là có thể nghĩ ra mấy cái. Triệu Trinh khẽ lắc đầu. "Chớ có một sách, các khanh có thể nghe một chút." Quần thần nhao nhao nâng lên đầu tới. Triệu Trinh ngồi thẳng người, nói: "Bản thân Đại Tống khai quốc đến nay, từ trước đến nay thi hành lấy học thuật nho ra trị quốc, đức vị trước, pháp lần trì, tôn sùng lễ nhạc, lợi dân vị chính, phát triển đến nay, có chút pháp lệnh chính sách quá nhu quá thiên, quá nặng tại tình lý, lại đối quyền quý ưu đãi quá mức, này là tạo thành tầng dưới chốt vấn đề một hạng chủ yếu nguyên nhân. Bây giờ, theo toàn Tống biến pháp thi hành, chúng ta cũng tại không ngừng tiến bộ. Đương hạ đã không có người nói lại ta Đại Tống là quân vương cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ, cũng không có người lại có thể cậy vào hình không thượng sĩ phu mà xúc phạm pháp lệnh, đây là toàn Tống biến pháp vì ta triều mang đến thay đổi. Nhưng là, còn có rất nhiều vụn vặt vấn đề vẫn như cũ tồn tại. Cho dù chấm 5 năm điều động đài gián ngoại tuần, điều động trăm người, ngàn người đi địa phương tuần tra, này đó tương tự vấn đề còn là sẽ xuất hiện, mà theo căn bản thượng giảm bớt vấn đề xuất hiện phương thức, chấm cho rằng là trọng pháp trị mà nhẹ tình lý, làm hình phạt về hình phạt, nhân đạo người về nói, không có thể mơ hồ nơi chi. Chấm chuẩn bị kết hợp đương hạ thời sự, đại tu Tống hình thống hoàn thiện pháp lệnh. Có chút tội lỗi ứng tăng thêm, tỉ như lừa bán nhân khẩu, ăn hối lộ trái pháp luật, lạm sát gia nô chờ, có chút tội lỗi ứng giảm bớt, tỉ như vì trị mẫu bệnh mà ăn cắp, nhân chịu ức hiếp mà đả thương người. Ta Đại Tống chi pháp không nên là trói buộc bách tính công cụ, mà hẳn là làm bọn họ sống được càng hạnh phúc, duy có này, Đại Tống mới có thể sáng tạo chân chính tình thế. Triệu Trinh nói xong sau, thì cùng điện yên tĩnh một phiến. Ai đều không nghĩ đến quan gia thế nhưng có thể nói ra này trở kinh người ngữ điệu. Đại tu Tống hình thống mạnh như Tô Lương, Vương An Thạch đều không dám nhắc tới ra này chờ đề nghị. Này so cắt giảm quan biên, giảm bất ấm ân chi quan càng nghiêm trọng. Này là tại động Đại Tống căn cơ. Lịch triều lịch đại chi pháp lệnh, thể hiện đều là thống trị giả ý chí, giữ gìn đều là thống trị giả căn bản lợi ích, là phong bách tính tạo phản, là khống chế bách tính công cụ. Tống hình thống tự nhiên là không công bằng. Đại Tống khai quốc thời điểm, thừa tướng Triệu Phổ lấy nửa bộ luận ngữ trị thiên hạ, mở ra Đại Tống lấy học thuật nho ra trị quốc mới thiên trường. Từ đó sau, lịch đại hoàng đế đều là lấy học thuật nho ra trị quốc, nho đạo vì trước, pháp lệnh lần chi. Nhưng Triệu Trinh này lần đem pháp nhắc tới phía trước nhất. Hắn cho rằng học thuật nho ra trọng tại giáo hóa, pháp trị mới có thể trương hiện công chính. Triệu Trinh này cử mới là theo căn bên trên làm đến lịch tổ tông chi pháp. Này lúc Tô Lương đột nhiên cười, hắn nghĩ khởi Vương An Thạch kia câu danh ngôn: "Thiên biến không đủ sợ, tổ tông không đủ pháp, người nói không đủ lo lắng." Quan gia này một khắc biến thành Vương An Thạch. Không, so Vương An Thạch càng lớn gan. Hai phủ Tam Ti tướng công nhóm đều sửng sốt. Tống hình thống tự biết cuối cùng tống chi thế dùng chi không sửa. Quan giang lịch tổ tông mà đi, muốn đại tu pháp lệnh, như sửa không tốt, sẽ tao thiên hạ người nhục mạ. Còn chưa đợi chúng tướng công mở miệng, Triệu Trinh lại nói: "Các khanh, chấm triệu các ngươi tới, là muốn các ngươi giúp chấm thuyết phục quần thần, làm hảo cái này sự tình. Nếu có người phản đối, không cần phân rõ phải trái tử, nhưng lập tức lui ra ngoài, chấm không sẽ truy cứu hắn sai lầm." Triệu Trinh thái độ vô cùng cứng ngạnh, nghĩ đến hắn đã tử tế phân tích quá này sách lợi hại, mà giờ khắc này, ngồi tại hàng cuối cùng Vương An Thạch, cao răng đều bật cười. Hắn đã sớm nghĩ động một chút đều là hôm qua chi pháp tổng hình thống. Vương An Thạch đứng lên, lập tức tỏ thái độ: "Quan gia, thần cho rằng này cử rất tốt. Nếu đem chúng ta lý tưởng bên trong Đại Tống thịnh thế so sánh nhất tịch thịnh yến, triều đình bách quan đều là liệt hỏa, các hạng pháp sách đều là lương tuổi, mà đại tu quá sau Tống hình thống chính là một đạo dầu nóng, có thể khiến cho lương tuổi thiêu đốt đến vượng hơn càng mãnh, khiến cho thịnh thế càng nhanh nhẹ ra." Một bên, trung thư chư tướng công đều nhíu mày. Như thật đại tu Tống hình thống kia, Đại Tống liền thật là cải thiên hoán địa, muốn đổi một bộ hình dạng. Văn Ngạn Bác đứng lên, chắp tay nói: "Quan gia, này cử việc này lớn, đại tu Tống hình thống thì rất nhiều sự vật tình lý đều có khả năng phát sinh thay đổi, chúng thần cần phải nghiêm túc suy nghĩ một chút, suy nghĩ một phen lợi hại. Chớ không đổi, các ngươi từ từ suy nghĩ, hôm nay nghĩ hảo, nói rõ ràng, chúng ta lại ra thủy cùng điện." Triệu Trinh mặt mang mỉm cười, tính trước kỹ càng. Bản chương xong, chương 590. Quân thần một lòng. Lại không điên cuồng, chúng ta liền lão, một, chương 590, quân thần một lòng. lại không điên cuồng, chúng ta liền lao thủy cùng điện bên trong. An Tĩnh có thể nghe được quần thần hô hấp thanh. Triệu Trinh ý tứ rất rõ ràng, chấm muốn đại tu tống hình thống các ngươi chẳng những không thể phản đối, còn muốn trợ chấm thuận lợi hoàn thành này sự tình. Pháp lệnh chính là một cái quốc gia tinh khí thần. Đại tu pháp lệnh, ý vị muốn điều chỉnh toàn tống chi trật tự. Theo Triệu Trinh kia câu ta đại tống chi pháp, không phải là trói buộc bách tính công cụ, mà xác nhận làm bọn họ sống được càng hạnh phúc có thể thấy được. Hắn cho rằng đương hạ đại tống chi pháp quá tùng hoa, đối một ít đặc quyền chi người không được chấn nhiếp tác dụng. Cho nên, nay lần đại tu tống hình thống phương hướng là trọng pháp trị, yếu tình lý. Nay cùng đại tống vẫn luôn thừa hành khoan nhân chi trị hiển nhiên là đi ngược lại. Chúng thần suy tư một lát, nhao nhao châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán khởi tới. Xen vào vừa mới Triệu Trinh xưng phản đối này sự tình người, lập tức lui ra thủy cùng điện. Quan viên nhóm đều đè thấp thanh âm, không nguyện làm Triệu Trinh nghe rõ chính mình nói cái gì. Triệu Trinh cũng biết cần cấp chúng thần một ít suy nghĩ thảo luận thời gian, liền nói ngay, chớ có chút mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một phen, các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Lúc này, Triệu Trinh liền đi thiên điện nghỉ ngơi. Chúng thần đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đại gia cũng biết, tại không có đạt thành chung nhận thức phía trước, quan gia là không có thể có thể trở về. Ngồi tại thủ hàng ngoài cùng bên trái nhất tống tường đưa mắt nhìn quan gia đi xa, chắc điện phòng cửa chậm rãi khép kín, không khỏi lập tức đứng lên tới. Chư vị, tống hình thống tuyệt đối không có thể di động a. Ý gì theo quan gia chi ý, đại tu tống hình thống tất nhiên nhất sửa khoan nhân thận hình chi tổ chế, trọng pháp trị mà nhẹ tình lý. Như thế đại tu đem sẽ tạo thành ba đại không thể nghịch chỗ xấu. Thứ nhất, làm trái tổ tông quy chế, khiến cho ta đại tống vốn có luật pháp sụp đổ, như tu mà không đương, dẫn khởi rất nhiều vấn đề, chẳng những sẽ khiến cho đương triều quân thần đều mang tiếng xấu, còn sẽ nguy cùng địa phương ổn định, khiến cho nội loạn tùng sinh. Thứ hai, ảnh hưởng sĩ phu quan viên quần thể ổn định. Nay lần đại tu, không thể nghi ngờ đem sẽ suy yếu sĩ phu quan viên quyền lực, động này quyền lợi, như địa phương quan đều cầm phản đối ý kiến, thì triều đình khó có thể an bình. Thứ ba, ta nghĩ chi lại nghĩ, tống hình thống chỉ có một cái có ích, kia liền là tăng thêm một bước hoàng quyền. Đương kim quan gia, nhân thiện yêu dân, nhất tâm hưng quốc, như hậu thế gặp được bạo ngược quân chủ, nhân mới tống hình thống mà càng thêm chuyên chế, rất dễ bồi dưỡng được vong quốc chi quân a. Tống tường nói xong sau, Trương Vương Bình lập tức đứng dậy. Ta tán thành tống tướng công cách nói, đại tu tống hình thống thương cân động cốt, hậu hoạn nghiêm trọng, tuyệt đối không thể lại động. Chúng ta hoàn toàn có thể giống như trước kia cái bản, dựa vào biên sắc đối tống hình thống tiến hành điều khiển tinh vi, sắc luật song hành hoặc lấy sắc phá luật, không cần phải đại tu. Biên sắc, tức hoàng đế đối đặc biệt sự tình của người, ban hành đặc thù điều lệ. Có lúc là đối tống hình thống bổ sung, có lúc thì là sửa đổi tống hình thống nội dung. Sắc không bằng pháp, nhưng nếu hoàng đế quan trọng, lại có thể lệnh sắc thay thế pháp, hành chi. Trương Phương Bình nhìn hướng Tống Tưởng, nói: "Tống tướng công, ngươi có đủ lý do, vì sao không làm quan gia mặt đi nói?" Tống Tưởng lườm hắn một cái. Ý gì theo quan gia vừa rồi thái độ, ta như nói thẳng, chỉ sợ đã bị đuổi đi ra. Văn Ngạn Bác gật gật đầu. Ta tán đồng nhị vị tướng công ý kiến, quan gia chính là bị này lần ngoại tuần chi sự khí đến, cho nên sinh ra đại tu tống hình thống ý tưởng, chúng ta hiện tại muốn cân nhắc là như thế nào khuyên quan gia thu hồi này cái ý tưởng. Ta không đồng ý. Thủ tướng Văn Ngạn Bác tiếng nói mới vừa lạc, liền có bốn đạo thanh âm đồng thời vang lên. Phân biệt tới tự, tham gia chính sự Ngô Dụng, biết khai phong phủ báo trưởng, hầu ngự sử kiêm chi việc vật phạm trấn cùng Tả Ti gián Hà Đàm. Luận thông hiểu pháp lệ. Mọi người bên trong, này bốn người chính là hoàn toàn xứng đáng bốn người đứng đầu. Ta cũng không đồng ý. Su mật sử Địch Thành, thiếu ti gián Tô Lương, Tam ti mối sắt thôi quan Vương An Thạch cũng đồng thời đứng lên. Một bên Phú Bật, Tằng Công Lượng, Lương Thích, Tư Mã Quang trở quan viên mặt mang do dự, còn không ngờ hảo hẳn là đứng tại kia một phương. Vương An Thạch kích động nhất. Hắn trước tiên mở miệng nói, "Tổng tướng, hạ quan cảm thấy ngươi lời nói ba cái lý do đều có mất bất công. Thứ nhất, ta đại tống vì sao muốn biến pháp, liền là tổ tông chi pháp đã khó có thể duy trì đương hạ đại tống phát triển, cho nên chúng ta mới muốn thay đổi. Đại tu tống hình thống chính là vì để cho đúng phương pháp lệnh càng thêm hoàn thiện, chúng ta nghiêm túc tu, không khả năng tu mà không đường, về phần có thể hay không mang tiếng xấu, chính là buồn lo vô cớ, còn không làm liền lo lắng thất bại tạo thành hậu quả, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thứ hai, đại tu tống hình thống phương hướng xác thực là suy yếu sĩ phu quan viên quyền lực, nhưng hạ quan cho là nên suy yếu. Hạ quan lấy một thí dụ, nếu để ngài biết khai phong phủ, ngài cùng bao học sĩ xử phạt kết quả tuyệt đối không giống nhau. Nhưng nếu là tu sửa tống hình thống pháp lệnh đem càng thêm khắc nghiệt tỉ mỉ, một ít kẻ sát đặc quyền nhân tình biến mất, phán án sai lầm liền sẽ giảm bớt rất nhiều, pháp không là không nói tình, mà là chúng ta hiện tại pháp quá van xin hộ. Thứ ba, hạ quan không cho rằng sẽ tạo thành hoàng quyền chuyên chế, pháp lệnh là vô tình, ngài lời nói sẽ tạo thành hoàng quyền chuyên chế, kế tiếp tạo thành phiền phước, chỉ là nhân sĩ phu quan viên quyền lực yếu bớt. Tha thứ hạ quan nói thẳng, đương hạ, các địa chủ quan quyền lực quá đại, rất nhiều sự tình đều căn cứ tình lý ước đoán, sớm đã mất phân tức. Ta triều khai quốc mới bắt đầu, không ngừng đề cao sĩ phu quan viên địa vị, không là nhân sĩ phu nhóm đầy đủ ưu tú, thiện ở trị quốc, mà là vì phòng ngừa võ tướng chuyên quyền, nhưng hiện tại là quan văn quyền lực cao tại pháp lệnh, nên là yếu bất thời điểm. Đại tu tống hình thống quả thật toàn tống biến pháp quá trình bên trong có ý nghĩa nhất một bước. Tại gần 5 năm biến pháp tiến trình bên trong, chúng ta phát hiện rất nhiều vấn đề, cũng biết chúng ta pháp lệnh tồn tại vấn đề, vì cái gì liền không thể lại động. Chúng ta không thể đem pháp quy về quan quyền lực, mà muốn đem pháp quy về pháp, đại tu tống hình thống quả thật là làm ta đại tống triều càng thêm công bằng công chính phương thức đi trước, làm sai chỗ nào? Nhưng phàm phản đối người đều có tư tâm, là vì tự thân chi quyền lực. Vương An Thạch một lời nói, lại lần nữa làm cho cả thủy cùng điện đều an tĩnh lại. Hắn quá dám nói, lại lý do rất là vững chắc. Trương Vương Bình cùng Tống Tường Trương mấy lần miệng, đều không thể nghĩ đến nên như thế nào giải thích. may mắn Vương An Thạch còn trẻ, như hiện tại có 40 tuổi, trung thư tỉnh chính sự đường tuyệt đối có hắn một chỗ cắm rủi. Đương hạ, đều đã không người có thể áp chế lại hắn. Khu khu. Này lúc, Phú bật mở miệng. Giới phủ, luận sự, không hề có người thân công kích, người đều có tư tâm, không thể thánh nhân chi đức cùng chi. Lão phu cho rằng, ngươi nói mặc dù không có sai, nhưng là quá lý tưởng hóa. Thiên hạ kia có tuyệt đối công bằng công chính. Tống hình thống vô luận như thế nào sửa đều có tí vết, nghiêm pháp có thể trừng phạt thiên hạ chi ác, nhưng thật hình cũng có thể thu tứ hải dân tâm, quan gia này cái ý tưởng, ta cảm thấy còn là quá lỗ mãng. Liên tại này lúc, từ trước đến nay không yêu phát biểu xu mật sử địch thanh mở miệng. Bản chương xong, chương 591, quân thần một lòng. Lại không điên cuồng, chúng ta liền lão, 2, chương 591, quân thần một lòng. Lại không điên cuồng, chúng ta liền lão, 2, chư vị, ta cảm thấy không như vậy nghiêm trọng, tống hình thống công tu, toàn tống biến pháp vẫn như cũ sẽ được thuận lợi, chỉ là chậm một chút mà thôi, tống hình thống đại tu cũng không sẽ dẫn đến ta triều nội bộ đại loạn, hậu thế xuất hiện vòng quốc chi quân. Này đó đều là đại gia phỏng đoán chi ngôn. Ta tán thành đại tu tống hình thống là nhân ta cảm thấy không tu tống hình thống mấy năm lúc sau đại tống sẽ thay đổi giàu biến tượng, nhưng vẫn như cũ khó siêu thịnh đường chi thế. Như đại tu tống hình thống ngược lại sẽ có càng nhiều khả năng. Tại đài gián ngoại tuần trong lúc, quan gia tìm ta đến lần, đều tại đàm luận một cái sự tình, thu phục Hán Đường cựu thổ. Quan gia bản nghĩ bị phái đài gián ngoại tuần, mang về tới tất nhiên là ngạo nghệ thành quả, sau đó liền có thể đem hết toàn lực đem trọng tâm đặt tại thu phục Hán Đường cựu thổ phía trên. Nhưng không nghĩ tới xảy ra như vậy nhiều sự tình. Quan gia chi sở dĩ nói ra muốn đại tu tống hình thống là nhân quan gia muốn làm đại tống về phía trước đại bước một bước, hoàn thành tổ tông ý chí, lưu cho chúng ta thời gian kỳ thật không nhiều lắm, nếu như chúng ta này nhất đại kết thúc không thành, đời sau tất nhiên sẽ so chúng ta mạnh sao. Làm trái tổ tông chấp pháp, đại tu tống hình thống là vì hoàn thành tổ tông ý chí. Này cái giải thích rất là xào diệu. Vương An Thạch lời nói không có dẫn tới sở hữu người gật đầu, nhưng địch thanh chi ngôn lại làm cho điện bên trong quần thần nhao nhao gật đầu. Đại tu tống hình thống có lẽ không là hoàn mỹ kế sách, nhưng lại có thể tại ngắn hơn thời gian bên trong nghiêm túc đại tống nội bộ. Như ra vấn đề, hậu chi hậu giác, mất bỏ mới lo làm chuồng, dựa vào biên sắc giải quyết vấn đề. Kia đại tống nội bộ vấn đề, chỉ sợ phải xử lý mấy năm. Đương hạ, đại tống chính tại đi lên đường đốc, quân hiền thần mạnh, mà đời sau còn tràn ngập các loại không biết. Đồng thời, Tây Hạ tiểu hoàng đế chính tại lớn lên, Liêu quốc hoàng thái đệ cùng hoàng thái tử tranh chấp cũng rất nhanh rơi vào hồi cuối, Tây Hạ cùng Liêu quốc đều có thể biến cường. Đến lúc đó, đại tống sẽ càng thêm bị động. Nay một khắc, chúng thần tranh luận vấn đề đã diễn biến thành là ổn ổn đương đương làm một danh trung hương chi hướng hiển lương chi thần, vẫn là muốn mạo đại phong hiểm làm một danh đại tống thịnh thế thiên cổ danh thần. Tống Tường đứng lên nói, ta tán đồng đại tu tống hình thống. Trương Phương Bình cũng nói, ta cũng tán đồng đại tu tống hình thống. Tán thành, tán thành, tán thành. Nháy mắt bên trong, điện bên trong quần thần liền đạt thành nhất chi ý kiến, đều tán đồng đại tu tống hình thống. Tô Lương lập tức cười, hắn mới đầu liền tán đồng, nhưng nếu phân rõ phải trái từ thuyết phục phản đối người, hắn cùng Vương An Thạch lời nói cơ hồ giống nhau. Mà địch thanh lại mở ra lối riêng, nói ra một bộ nghịch tổ tông chi pháp chính là vì hoàn thành tổ tông ý chí lý luận. Nay cũng xác thực là đương hạ quan gia trong lòng suy nghĩ, tự mình chấp chính khởi, hắn liền đã làm lên ngự giá thân trinh ngộ. Mới đầu là không có quyền không thể ra, sau đó là không con không thể ra, bây giờ như lại ngao thượng 10 năm, chỉ sợ cũng là niên lão mà không thể ra. Bây giờ hắn áo giáp, binh khí đều đã làm hảo mấy bộ, toàn tại thành Nam quân doanh giám sát quân khí thả đâu. Này lúc thủ tướng Văn Ngạn bác lại nói, chư vị, mặc dù chúng ta đạt thành nhất chi ý kiến, nhưng còn muốn thuyết phục sở hữu sĩ phu quan biên, đây cũng là cái nan đề à. Đại tống tại một ít sự tình thượng biện luận, có lúc có thể kéo dài 2-3 năm lâu. Tô Lương lồng ngực một cái, nói, chư vị, ta cho rằng, nếu chúng ta đều muốn nghịch tổ tông chi pháp, tái tạo đại tống trật tự, không ngại liền đơn giản thô bạo một ít. Kinh bên trong có phản đối người, liền làm này đi trước trung thư hoặc biến pháp ti biện luận, địa phương có phản đối người, chúng ta liền sáng tác tấu chương cùng chi luận biện, chỉnh cái đại tống triều, ai có thể phân biệt đến quá chúng ta này nó người. Nay sự tình, quan gia đồng ý, hai phủ tam ti, đại gián, biến pháp ti quan viên nhóm đều đồng ý, còn có ai có thể phiên khởi bọn nước tới. Đương hạ, là chúng ta này nhóm người gánh đại tống triều tại đi, không cần cân nhắc quá nhiều người ý kiến, chúng ta cảm thấy là đúng, liền tuyệt không quay đầu, lịch sử sẽ cho chúng ta một cái công bằng đánh giá. Lập tức, Tô Lương lên giọng, nói, sáng tạo đại tống thịnh thế, thu Hán Đường chi cựu thổ, nhất định phải tại chúng ta này nhất đại hoàn thành, chư vị, lại không điên cuồng, chúng ta liền lão. Tô Lương không hổ là đại tống tốt nhất tâm linh canh gà đại sư. Cuối cùng kia câu lại không điên cuồng, chúng ta liền lão lập tức đem sở hữu người cảm xúc đều điều động, người người đều tại trong lòng phát thể muốn đem việc này làm thành. Mà giờ khắc này, thiên điện trong vòng, Triệu Trinh tựa tại vách tường bên trên, cầm một cái trường trường ống giấy, đem thủy cùng điện bên trong lời nói nghe được thanh thanh sở sở. Nay chớ nghe lén kỹ xảo, tới tự tại Tô Lương nhi tử Tô Tử Mộ. Đương hạ Triệu Trinh, sớm đã không là kia cái thành thật trung hậu quan gia, quần thần nghị luận, hắn chỉ có biết được sở hữu quan điểm, mới có thể đúng bệnh hút thuốc. Làm hoàng đế, cũng là yêu cầu gian hoạt một ít, không phải rất nhiều sự tình đều sẽ bị mông tại cổ lý. Một lát sau, Triệu Trinh ra vẻ cái gì cũng không biết, đi tới ngự tọa phía trước. Các khanh có thể nghĩ hảo. Thủ tướng Văn Ngạn bác lập tức nói, quan gia, nghĩ hảo, chúng ta đều tán thành đại tu tống hình thống trung thư cùng biến pháp ti hội hợp lực thuyết phục phản đối người, đồng thời trưng cầu địa phương quan viên quan tại tu sửa tống hình thống ý kiến, thần tiến cử Ngô phó tướng, bao học sĩ hai người vì chủ tu quan, sơ bộ kế hoạch là dùng một năm thời gian, hoàn thành tống hình thống đại tu kế hoạch. Có thể hành. Triệu Trinh hài lòng gật gật đầu. Ngày 20 tháng 6, Trung thư tỉnh ban hành tống hình thống tu sửa thu thập điều lệ hướng toàn thiên hạ quan viên tư vấn ý kiến. Tiến tấu viện công báo, khai phong phủ phủ báo, đều nhao nhao gửi công văn đi nhao nhao báo cho thiên hạ vì sao muốn đại tu tống hình thống. Đương quan viên nhóm biết được triều đình sửa chữa ý đồ sau, phản đối người rất nhiều. Tấu chương như hoa tuyết nhóm dũng vào cấm trung, lý do cũng là đủ loại. Thậm chí, la hét như quan gia không bức bỏ này sách, liền đi vì thái tổ thái tông thủ lăng. Đối mặt này chờ loại tựa như yêu cầu, Triệu Trinh đều là trực tiếp đồng ý này cử. Tại dân gian đầu đường cũng là thảo luận kịch liệt, rất nhiều người đều nói ra chính mình quan điểm. Bao Trưởng, Âu Dương Tu, Tô Lương, Vương An Thạch trở quan viên cũng đều nhao nhao sáng tác văn chương, phân tích đại tu tống hình thống lợi hại. Cùng lúc đó, biến pháp ti quan viên nhóm cũng bắt đầu hồi phục nơi khác quan viên đệ trình phản đối tấu chương, hướng bọn họ giải thích đại tu tống hình thống lợi hại. Mùng 3 tháng 7, biến pháp ti. Phú Bật ôm một chồng tấu chương đi tới Tô Lương cùng Vương An Thạch trước mặt. Nhị vị, xem này 7 phần tấu chương nên như thế nào trả lời, ta cần thiết muốn tránh hiềm nghi. Tránh hiềm nghi? Tô Lương cùng Vương An Thạch đều là sửng sở. Vương An Thạch lật ra tấu chương vừa thấy, nói: "Yến công." Yến công liền thượng 7 phần tấu chương phản đối đại tu tống hình thống. Đương thế có thể được xưng là Yến công, đương thế chỉ có Yến thủ. Yến thủ là Phú Bật nhạc phụ, tự khánh lịch 4 năm bị ngoại phong sau, hắn vẫn luôn làm địa phương quan, đối triều đình mới pháp không có để quá bất luận cái gì ý kiến, tốt xấu đều không. Hắn xử sự từ trước đến nay trung dung cẩn thận. Hắn đưa ra phản đối ý kiến, Tô Lương cũng không ngoài ý muốn, nhưng hắn đệ trình 7 phần tấu chương phản đối, tất nhiên sẽ tăng quan viên nhóm phản đối chi thế. Muốn thuyết phục này vị đã từng thiên tử chi sư, có chút khó khăn. Bản chương xong, chương 592. Phụ tử. Phú quý người rảnh rỗi yến đồng thúc, Tô Lương thiết phấn yến kỳ đạo, 1, chương 592, phụ tử. Phú quý người rảnh rỗi yến đồng thúc, Tô Lương thiết phấn yến kỳ đạo buổi chiều, biến pháp ti bên trong. Tô Lương đọc qua yến thủ trình đưa tới 7 phong tấu chương. Xem xong lúc sau, hắn hướng trước mặt Vương An Thạch nói, yến công còn là đã từng yến công, nhưng hắn không biết, triều đình sớm đã không là đã từng triều đình. Yến thủ 7 phong tấu chương kỳ thật biểu đạt một cái ý tứ. Sinh loạn dễ, thái bình khó, đại tu tống hình thống quốc thì không có dễ có thể theo. Nay vị đã từng thái bình thừa tướng, đế vương chi sư, tại bách quan trong lòng, khen chê không một. Có người xưng hắn cẩn thận đi đáo, có người xưng hắn nội liêm khéo đưa đẩy, có người cho rằng hắn thiện ở ổn định triều cục, quả thật thái bình kỳ chi lương tướng, có người cho rằng hắn tại việc nhỏ thượng, sự sự có thể vì điển hình, gặp việc lớn lại luôn bo bo giữ mình. Trước kia Lưu Thái Hậu cùng Triệu Trinh tranh quyền, tiến thủ vì vững chắc triều đình, cân bằng hai người quyền lực, dốc hết tâm lực. Sau đó khánh lịch tân chính lúc, tiến thủ bản là Phạm Trọng Yêm hậu thuẫn, nhưng biến pháp xảy ra vấn đề lúc, hắn lại đứng xem bo bo giữ mình, tao đến một đám đại gián quan bị tội. Nhìn chung yến thủ này hơn nửa cuộc đời hoạn lộ, một từ có thể khái quát, cầu ổn. Đương hạ, yến thủ đã 63 tuổi cao tuổi. Hắn tự toàn tống biến pháp đến nay, quan triệt chứng thực biến pháp chính sách, theo chưa thượng tấu lời nói quá một câu biến pháp lợi hại. Tại chúng quan mắt bên trong, hắn đã là một vị phú quý người rảnh rỗi. Bây giờ, yến thủ đột nhiên liền thượng 7 phần tấu chương phản đối đại tu tống hình thống, chính là hắn cảm thấy pháp lệnh đại tu, đại tống khả năng liền không yên ổn. Hắn hy vọng đại tống phát triển cũng có thể cầu ổn. Tâm là hảo tâm, lại không hiểu rõ đương hạ hướng tình. Triệu Trinh cùng một đám tướng công nhóm đều nghẹn một cổ kính, muốn sáng tạo đại tống thịnh thế đâu. Vương An Thạch dùng cán bút gãi gãi đầu, cao mày nói, Cảnh Minh Minh, tiến công như thế cố chấp, chúng ta chỉ sợ vô luận như thế nào trả lời hắn, đều khó mà khiến cho thay đổi quyết định, ta cũng không cách nào mắng hắn nhất đốn a. Tô Lương cũng là lộ ra một mặt bất đắc dĩ mỉm cười. Tiến thủ tại địa phương thượng chiến tích vẫn là vô cùng ưu tú, đồng thời, Phạm Trọng Yêm, Âu Dương Tu, Thái Tương bọn người ở tại năm đó cũng đều là trải qua quá yến thủ tiến cử mới hiện lộ tài năng. Lại tăng thêm hắn lại là quan gia lão sư, phú bật nhạc phụ, đối phận rất cao, nghị thuyết phục hắn phi thường khó khăn. Cứng rắn viết đi. Tô Lương nhấc bút lên. Liên tại này lúc, một danh nội thị bước nhanh tới. Tô Thi Gián, Vương Thôi Quan, vậy hạ khẩu dụ, biến pháp ti không cần hồi phục yến công chi tấu chương, yến công sẽ ở gần đây trở về kinh. Tô Lương cùng Vương An Thạch lập tức thở phào một hơi. Nay sự tình giao cho quan gia tới giải quyết, chính là nhất vì ổn thỏa. Nội thị nhìn hướng Tô Lương, lại nói, Tô Thi Gián, quan gia triệu ngươi vào cùng nghị sự. Quan gia đơn triệu, tất có quan trọng sự tình. Tô Lương lúc này liền cùng nội thị cùng nhau hướng Thủy Cùng Điện đi đến. Thủy Cùng Điện bên trong, Triệu Trinh mặt mang tươi cười nhìn về phía Tô Lương, nói, Tô Khanh, ngồi. Ngồi. Tô Lương mang theo nghi hoặc, chậm rãi ngồi xuống. Triệu Trinh đối này như thế khách khí, đồng dạng đều không sẽ có chuyện tốt. Tự yến công trình lên 7 phong phản đối đại tu tống hình thống tấu chương sau, vẹn vẹn một cái buổi sáng, Trung thư liền thu được hơn 30 phần tấu chương, phản đối người rất nhiều. Yến công mặc dù không tại triều, nhưng này ảnh hưởng lực vẫn là vô cùng đại, lấy văn hồi phục, sợ khó có thể thuyết phục hắn, cho nên chấm liền triệu này hồi kinh. Chấm bản muốn tự mình thuyết phục Yến công, nhưng chấm biết này tính nết, có thể liên tục đệ trình 7 phong tấu chương, nói rõ hắn đã nghĩ đủ nhiều, nhưng vẫn chưa nghĩ thông suốt, như này liệu chết căng rắn, chấm còn thật không có hoàn toàn chắc chắn thuyết phục hắn. Liên tính chấm lấy thiên tử quyền lực khiến cho không nói, còn là sẽ đối đại tu tống hình thống sản sinh ảnh hưởng trái chiều, đến trễ tiến độ, chấm hy vọng là Yến công có thể công khai tỏ vẻ duy trì triều đình đại tu tống hình thống. Tô Lương bất đắc dĩ cười một tiếng. Làm Yến thủ có thể không tiếp tục phản đối đã là độ khó cự đại, càng đừng để làm này tán đồng ủng hộ. Triệu Trinh tiếp tục nói, Yến công chính là chấm chi sư, là xem chấm lớn lên, có mấy lời chấm không thuận tiện nói. Chúng tướng công đều cùng Yến công có cũ, Bao Trưởng, Âu Dương Tu, Phạm Trấn đám người nói chuyện quá thẳng, Vương An Thạch nói chuyện quá thối, chấm càng nghĩ cảm thấy ngươi là thuyết phục Yến Công tốt nhất nhân tuyển. Chấm cấp ngươi 3 ngày thời gian, ngươi mang Yến Công tại Biện Kinh thành hảo hảo đi một vòng, nói cho hắn biết chúng ta phấn đấu mục tiêu, 3 ngày sau, ngươi nếu vô pháp thuyết phục, chấm lại xuất thủ, như thế nào? Tô Lương đứng lên, hơi hơi chắp tay. Quan gia, ngài ý tứ là làm ta dùng đương hạ toàn tống biến pháp thành quả cảnh cáo Yến Công, ta đại tống triều không muốn cầu an, mà nghị sáng tạo thịnh thế, Yến Công như ngăn, liền là đại tống tội nhân, có phải hay không?
Cái gì cảnh cáo? Cái gì đại tống tội nhân?
Triệu Trinh nhếch miệng, sau đó vừa cười nói, cũng là này cái ý tứ. Yến Công như cố chấp, ngươi cũng có thể đem ngươi hôn bất lận tư thế bày ra tới, mắng một mắng hắn, đến lúc đó chấm tại mặt ngoài hộ Yến Công, lén còn là hướng ngươi, chấm biết, ngươi Tô Cảnh Minh từ trước đến nay đều là vì quốc sự mà không kế thanh danh.
Vậy hạ, thần đã hiểu, thần tất nhiên toàn lực mà vì.
Tô Lương không người chắp tay.
Này cái người xấu, hắn tới làm nhất thích hợp.
Cảnh Minh, thật là chấm chi bầu nhụy cũng.
Triệu Trinh mặt bên trên lộ ra sán lạ tươi cười.
Hắn như vậy khen một cái, làm Tô Lương trong lòng như ăn mật ong đồng dạng ngọt, lại lần nữa chắp tay, nói, thần nhất định không có nhục sứ mệnh.
Triệu Trinh biết rõ Tô Lương ăn này một bộ, nói, kia chấm liền chờ Tô Khanh tin tức tốt.
Mùng 8 tháng 7, buổi chiều, Nam Vân Môn bên ngoài,
Tô Lương, Trương Mậu Tắc hai người, thân xuyên thường phục, mang vài tên hộ vệ, chờ đợi Yến Thủ vào thành.
Ước một khắc đồng hồ sau, Yến Thủ liền sẽ theo Nam Vân Môn vào biệt kinh.
Một lát sau, một cỗ xe ngựa đi tới Nam Vân Môn bên ngoài, theo sát phía sau hai cái hộ vệ.
Trương Mậu Tắc vẫy tay một cái, xe ngựa liền ngừng lại.
Sau đó, một vị tóc hoa dâm nho nhã lao giả mang một cái một bộ áo trắng thiếu niên tuấn mỹ theo xe ngựa bên trên đi xuống.
Này người chính là Yến Thủ.
Mà thiếu niên tuấn mỹ thì là hắn 15 tuổi ấu tử, Yến Kỳ Đạo.
Yến Thủ liếc mắt một cái liền xem đến Trương Mậu Tắc, lúc này chắp tay nói, làm phiền Trương Đô Chi tự mình tới đón, vất vả vất vả.
Đằng sau Yến Kỳ Đạo cũng theo chắp tay hành lễ.
Đương hạ, Trương Mậu Tắc trừ đề cử hoàng thành ti bên ngoài, còn nhâm vào bên trong hầu tỉnh đều biết, đã là cấm trung hoạn quan quan lớn nhất.
Trương Mậu Tắc chắp tay nói, Yến công, quan gia trong lòng vẫn luôn ghi nhớ lấy ngài đâu.
Quan gia nói, không cần cấp thiết kiến, ngài rời kinh đã có vài năm, có thể trước tiên ở thành nội du ngoạn mấy ngày, sau đó bàn lại chính sự.
Quan gia đặc phái Tô Cảnh Minh Tô Ti gián làm ngài dẫn đường, ngài cảm thấy thế nào?
Này lúc, đứng ở phía sau Tô Lương tiến lên chắp tay nói, hạ quan Tô Lương, tham kiến Yến công.
Tô Lương vào kinh phía trước, Yến Thủ liền đã rời kinh, hai người vẫn luôn chưa từng gặp mặt.
Yến Thủ sao trở thông minh, nháy mắt bên trong liền rõ ràng Triệu Trinh dụng ý, hắn nhìn hướng Tô Lương, nói, người người đều nói, toàn tống biến pháp, Tô Cảnh Minh đương cư công đầu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ bất phàm.
Yến công, ngài khách khí.
Này lúc, đằng sau Yến Kỳ Đạo rất là kích động hướng Tô Lương chắp tay nói, Tô Ti gián, vạn bối Yến Kỳ Đạo, hướng ngài giữ lễ thiết, ngài văn trường, ta
đều bái đọc quá, ta
cha cũng đều đọc qua.
Khu khu, khu khu.
Yến Thủ một ho khan, Yến Kỳ Đạo lập tức im lặng.
Yến Thủ lồng ngực một cái, nói, Tô Ti gián văn trường sắc vì thượng thừa, bất quá có vài lời còn là quá mức cực đoan cùng sắc bén, trị quốc không giống làm sinh ý, một khi đi lầm đường, liền có khả năng ngã vào vực sâu văn trượng.
Yến Thủ này lời nói, tự nhiên là ám chỉ đại tu tống hình thống chi sự.
Tô Lương cười nói, Yến công lời nói, hạ quan tất nhiên ghi nhớ, Yến công tử như không có mặt khác sự tình, cũng nhưng cùng chúng ta cùng nhau du lãm Biện Kinh thành.
Kế tiếp 3 ngày, Tô Lương không tính toán cùng Yến Thủ tranh cãi, mà là lấy sự thật chinh phục hắn.
Yến Kỳ Đạo nghe được này lời nói, một mặt hưng phấn nhìn về phía Yến Thủ.
Yến Thủ nhất sủng liền là hắn này cái thất nhi tử, lúc này gật đầu đồng ý sau đó, Trương Mậu Tắc cùng Tô Lương liền đem Yến Thủ phụ tử đưa đến rừng chân công sở.
Hôm sau, trời còn chưa sáng,
Cát Thúc mang xe ngựa mang Tô Lương liền tới đến công sở phía trước.
Yến Thủ phụ tử thân xuyên thường phục, đi tới Tô Lương trước mặt, bọn họ đối đương hạ Biện Kinh thành cũng rất là hiếu kỳ.
Yến Thủ nhìn hướng Tô Lương nói, "Tô Ti gián, kế tiếp là an bài như thế nào?"
"Tin ta, liền đi theo ta."
Tô Lương cười nói.
Lúc này,
Yến Thủ cùng Yến Kỳ Đạo liền ngồi lên xe ngựa.
Bản chương xong, chương 593.
Phụ tử.
Phú quý người rảnh rỗi Yến Đồng Thúc, Tô Lương thiết phấn Yến Kỳ Đạo, 2, chương 593, phụ tử.
Phú quý người rảnh rỗi Yến Đồng Thúc, Tô Lương thiết phấn Yến Kỳ Đạo, 2, Tô Lương cũng ngồi lên.
Tiếp theo,
xe ngựa một đường hướng nam, mà Tô Lương cùng Yến Thủ cùng Yến Kỳ Đạo nói về Biện Kinh thành đương hạ một ít náo nhiệt cảnh điểm, mỹ thực, còn có thu sự.
Một câu đều không nhắc đại tu tống hình thống chi sự.
Tô Lương bản liền sẽ ăn sẽ chơi, nói về tới có phần có hình ảnh cảm.
Yến Thủ cùng Yến Kỳ Đạo nghe được say sương ngon lành.
Ước nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng xuống tới, bên ngoài Cát Thúc hô, đến.
Yến Thủ cùng Yến Kỳ Đạo xuống xe ngựa sau, không khỏi sững sờ, Tô Lương thế nhưng mang bọn họ ra khỏi thành, đi tới một chỗ chợ phiên.
Giờ phút này, chợ phiên thượng rất là náo nhiệt, giao hàng thanh không dứt bên hai.
Tô Lương nói, Yến công, nơi đây chính là Nam Giao chợ bên cạnh chợ phiên, chúng ta trước đi uống chén đồ ăn cháo, ăn lồng bánh bao, món ăn ở đây cháo bánh bao, quả thật nhất tuyệt, ăn rất ngon.
Sau đó chúng ta lại đi dạo nhất dạo Nam Giao chợ cùng Nam Giao Cúc Thành, như thế nào?
Yến Thủ không nghĩ đến Tô Lương như thế bình dân.
Này đời, đều không có người thỉnh hắn ăn xong đồ ăn cháo bánh bao.
Yến Kỳ Đạo thì rất là hưng phấn, hắn hàm chứa kim chìa khóa xuất sinh, cho tới bây giờ không có tại này loại địa phương ăn sáng xong.
Một lát sau, ba người tại một cái quầy hàng ngồi xuống, Tô Lương điểm 3 bát đồ ăn cháo, 12 cái bánh bao.
Yến công, ngài nếm thử.
Yến Thủ cầm lấy đĩa, nếm một ngụm nhỏ, mặt lộ vẻ kinh hỉ, nói, tươi, sắc thực tươi, uống ngon.
Tô Lương cười nói, không cần đĩa, xuôi theo bát một bên uống từng ngụm lớn, càng tốt uống.
Dứt lời, Tô Lương đoan khởi bát liền uống từng ngụm lớn khởi tới.
Yến Kỳ Đạo cũng học Tô Lương bộ dáng,
đem thìa để ở một bên, Đoan Khởi hắn theo không dùng quá này loại thấp kém thô sứ chén lớn, từng ngụm uống khởi tới, càng uống càng hưng phấn. Này bên trong chợ phiền, cạnh tranh cũng phi thường kịch liệt. Nếu không có nấu ăn thật ngon, căn bản không cách nào tại này bên trong đặt chân. Lại tăng thêm yến thủ cùng yến kỳ đạo cơ hồ chưa từng ăn qua này loại tầng dưới chốt bách tính đồ ăn, cho nên cảm giác rất là mới mẻ. Đồ ăn cháo uống ngon, bánh bao cũng ăn ngon. Không bao lâu, ba người liền đem 12 cái bánh bao quét sạch, yến kỳ đạo một người liền ăn 6 cái bánh bao, lại uống 3 bát đồ ăn cháo. Không là yến thủ trừng mắt xem hắn, phỏng đoán hắn ăn càng nhiều. Sau đó, Tô Lương liền dẫn hai người tại Nam Giao chợ tản bộ khởi tới. Nơi này là Biện Kinh thành tầng dưới chốt bách tính căn cứ, Tô Lương muốn để yến thủ xem, trừ mậu dịch phồn thịnh, còn có bách tính cười mặt. Yến thủ một bên đi, một bên cảm thán, mấy năm trước này bên trong còn là một phiên ruộng, không nghĩ tới bây giờ đã thành này phiên bộ dáng, bách tính nhóm hầu bao sát thực thay đổi tăng thêm. Tới gần giờ ngọ, Tô Lương mang bọn họ đi Nam Giao Cúc Thành. Xúc cúc thi đấu đồng dạng đều tại buổi chiều, không quá gần tới khí trời nóng bức, đều là gần hoàng hôn lúc cử hành. Tô Lương làm bọn họ xem một trận nội bộ bạch đả, cũng thỉnh bọn họ uống một ly Nam Giao Cúc Thành tự chế đồ uống lạnh tử. Tiến kỳ đạo này cái tuổi tác, có thể ăn có thể uống có thể chơi, như không là có yến thủ ở một bên để ép, phỏng đoán hắn đều chơi điên. Tô Lương không đề cập tới tống hình thống yến thủ cũng không đề cập tới. Hắn nghĩ xem nhất xem Tô Lương hổ lô bên trong rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngày gần hoàng hôn, Tô Lương mang bọn họ trở về thành, trước đi dạo châu cầu, lại đi dạo đại tướng quốc tự. Người ở nơi nào nhiều liền hướng chỗ nào chui. Mà giống như phần lâu, thanh phong lâu, tăng gia ngõa tử này loại có danh lại cao tiêu phí địa phương lại không có đi. Vào đêm lúc, ba người tại một gia tiểu ngõ hẻm tiệm mì hoành thánh bên trong ăn bát hoành thánh, sau đó lại đi một nhà thuyết thư quán, nghe một đoạn địch thanh giả tập côn luân quan chuyện xưa. Cuối cùng, Tô Lương liền đem hai người đưa về công sở nghỉ ngơi. Một ngày sở đi dạo, đều là chợ bữa thương mộng. Tiêu xài vẫn chưa tới một sâu tiền. Tô Lương theo yến thủ ánh mắt bên trong có thể xem đến, hắn là kinh ngạc, là chấn động, đối Biện Kinh thành đương hạ bách tính sinh hoạt rất là hài lòng. Đêm khuya, công sở bên trong, Tiễn Kỳ đạo hướng yến thủ nói, "Phụ thân, Tô Ti gián mang chúng ta đi dạo một ngày, không hề đề cập tới tu pháp chi sự, hắn có phải hay không muốn để chúng ta biết được, toàn tống biến pháp thành quả nổi bật, này điều đường là chính xác, đại tu tống hình thống cũng là khuynh hướng tất nhiên." Tiễn Kỳ đạo mặc dù mới 15 tuổi, nhưng cái gì cũng biết. Yến thủ khẽ lắc đầu. Toàn tống biến pháp cùng đại tu tống hình thống là hai việc khác nhau. Bây giờ chợ búa thương mậu phục đình, triều đình liền càng hẳn là cầu ổn, một khi sửa pháp, tất nhiên sẽ có nội loạn. Phụ thân, quan gia cho rằng nội loạn, có phải hay không liền là ngươi cùng rất nhiều phản đối người đâu? Dứt lời này lời nói, Tiễn Kỳ đạo thẻ lưỡi, lập tức nói, "Phụ thân, hài nhi đi ngủ." Dứt lời, Tiễn Kỳ đạo lập tức chạy tới chính mình gian phòng. Tiễn Tu bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, "Đại tu tống hình thống loạn là đại tống căn cơ, đương hạ đại tống, thà đi ổn cũng không thể đi hiểm, ta không cách nào thuyết phục chính mình a." Hôm sau, sáng sớm, Tô Lương Như cũ tại công sở phía trước chờ sau. Tô Lương nhìn thấy Yến Thù liền cười nói, "Yến công, hôm nay chúng ta chỉ làm một sự tình, đi dạo con nhà, như thế nào?" "Có thể." Yến Thù gật gật đầu. Tô Lương như lại mang hắn vui chơi giải trí, hắn chính mình đều cảm thấy có tội quá. Lúc này, Tô Lương liền dẫn Yến Thù cùng Yến Kỳ đạo trước tiên chạy về phía Tam Ti. Yến Kỳ đạo không phải quan thân, có chút địa phương không thể vào, có chút văn thư không thể xem, hắn chỉ có thể lưu tại bên ngoài. Này một điểm, không cần Tô Lương nhắc nhở. Yến Thù phi thường có chừng mực, không dành cho nhi tử bất luận cái gì đặc quyền. Đưa Tô Lương ba người đi tới Tam Ti nha một lúc, Tam Ti Sử Vương Liêu Thần rõ ràng sững sờ, đầu tiên là khách khí với Yến Thù một phen, sau đó trừng mắt nhìn hướng Tô Lương. "Ngươi tiểu tử, sự tình trước cũng không nói một tiếng, tẫn làm đột nhiên tập kích." Tô Lương hơi mỉm cười một cái, nói, "Kế tương, đây là Ngô Chi phân công, ngươi bận điệu ngươi, chúng ta liền tùy tiện đi một vòng." Vương Liêu Thần cũng không khách sáo, lúc này liền bận điệu đi, hắn biết Tô Lương tại làm cái gì. Sau đó, Tô Lương liền dẫn Yến Thù tham quan khởi tới. Sau đó, Tô Lương lại dẫn hắn đi ngự sử đài, su mật viện, quan cát, trung thư tỉnh, khai phong phủ. Cơ bản đều là xem quan lại nhóm ngày làm bình thường. Tiến thủ làm quá tam thi sự, ngự sử trung thừa, su mật phó sứ, còn có tham gia chính sự. Này đó nha môn hàng ngày, hắn đều hiểu biết, nhưng là hôm nay một quan, lại đại cảm ngoài ý muốn. Này đó nha môn chức quan thiết trí cơ hồ không có biến hóa, từng cái nha môn quan lại càng là có giảm không tăng, nhưng hiệu suất kinh người. Đã từng 10 ngày mới có thể hoàn thành sự tình, đương hạ nhất đến 3 ngày liền có thể hoàn thành. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, quan viên nhóm sức mạnh. Hắn đi xem quá sở hữu con nha, quan viên nhóm trên người đều bắn ra một loại nhiệt tình. Này loại tinh thần kính làm hắn nghĩ đến trẻ tuổi lúc chính mình, mà hiện tại hai phủ tướng công nhóm người người đều có, không một tia lười nhác chi khí. Thân sử quan nhà bên trong, hắn xem đến từng kiện sự tình bị cấp tốc giải quyết, cảm giác chỉnh cái đại tống triều tựa như một cái chính tại nhanh chóng nổ giò sinh trưởng cây trúc, chính tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏe mạnh trưởng thành. Gần hoàng hôn, một chỗ quán rượu bao gian bên trong, Tiến Thủ cùng Tô Lương ngồi đối diện nhau, Tiến Thủ vẫn là không nhịn được nhắc tới đại tu tống hình thống chi sự. "Cảnh Minh, hôm qua ngươi làm lão phu xem đến Biện Kinh chợ đúa thương mậu chi phủ đình, hôm nay lại để cho ta xem đến kinh triều quan nha sĩ phu quan viên cẩn trọng, tràn ngập đấu trí hàng ngày. Lão phu tán thành toàn tống biến pháp vì thiên hạ mang đến thay đổi, cũng bội phục các ngươi này đó quan viên mạnh dạn đi đầu, liều. Nhưng mà nay bách tính dần dần an cư lạc nghiệp, thương mậu càng thêm phồn linh, triều đình dần dần vững chắc, không là càng hẳn là đối với người trong thiên hạ quan nhân sao? Vì sao còn muốn nghiêm pháp lệnh, đại tu tống hình thống phá hư ta triều thái tổ thái tông định ra căn cơ, lại tống khả năng liền tàn a?" Tô Lương nghĩ nghĩ, nói, Yến công, ta hiện tại hướng ngài giải thích là tái nhận, ngày mai ngài lại theo ta đi một cái địa phương, đến kia bên trong, ta tin tưởng, ta không cần nhiều lời, liền có thể thay đổi ngài quan điểm. Yến thủ gật gật đầu. Hắn mới đầu cũng không vui Tô Lương. Nhân Tô Lương quá mức phong mang lộ ra, khuyết thiếu truyền thống sĩ phu quan viên khiêm nhượng cùng nho nhã. Nhưng cùng Tô Lương ở chung ngày hai ngày, hắn rốt cuộc rõ ràng Tô Lương tại sao lại được đến quan gia trọng dụng, đối Tô Lương ấn tượng cũng có đổi mới. Đặc biệt là tối hôm qua Yến Kỳ đạo kia câu lời nói, làm hắn đối Tô Lương còn sản sinh một tia khuynh bội chi tình. Phụ thân, mỗi cái nhận biết Tô Cảnh Minh trẻ tuổi người, nhất định đều muốn trở thành Tô Cảnh Minh, hắn sống được thật, sống được thành, sống được thực sự thú vị. Bản chương xong, chương 594. Đảo ngược. Ta, Yến Thủ, cao điệu duy trì đại tu tống hình thống, 1, chương 594, đảo ngược. Ta, Yến Thủ, cao điệu duy trì đại tu tống hình thống hôm sau, sáng sớm. Đương Tô Lương y theo ước định thời gian đến Yến Thủ chỗ ở công sở lúc, cái sau đã tại đại môn bên ngoài chờ. Này lần, Yến Kỳ đạo cũng không đi theo. Yến Thủ nhìn hướng Tô Lương, cười nói, Cảnh Minh, nếu là đi trước Long Vũ quân quân doanh, đều có thể không cần, lão phu đã biết Long Vũ quân thực lực, nhưng này đại biểu không được ta đại tống quốc lực. Ngày đầu xem chợ bữa thương mậu, ngày kế tiếp xem quan nhà hàng ngày. Ngày thứ ba, Yến Thủ cho rằng Tô Lương sẽ mang hắn đi xem đại tống binh lính chi anh hùng, lấy này trương hiển biến pháp các hạng thành quả. Nhưng tại hắn mắt bên trong, Long Vũ quân chính là triều đình hao phí trọng kim ném ra tới sản phẩm, không thể đại lượng sao chép. Đồng thời, lấy này đó biến pháp thành quả khuyên nhủ hắn từ bỏ phản đối đại tu tống hình thống cũng không thể khiến cho hắn thay đổi chủ ý. Tô Lương cười nói, Yến công thật là cơ trí, hôm nay xác thực là đi quân doanh, nhưng lại không phải đi Long Vũ quân quân doanh, chúng ta đem đi một cái không có quan gia thủ chiếu, cho dù trung thư tướng công nhóm cũng không có thể vào địa phương. Yến Thủ mặt mang nghi hoặc, lên xe ngựa. Một canh giờ sau, Tô Lương mang Yến Thủ đi tới thành Nam Giao bên ngoài quân doanh một chỗ giám sát quân khí phía trước. Giám sát quân khí cửa ra vào, binh lính thống nhất thân xuyên màu đen áo giáp, bên hông với kiếm, tay bên trong cầm nỏ. Này lúc, một danh dáng người khôi ngô thanh niên hán tử bước nhanh đi qua tới, chắp tay nói, viện kinh giáp tự hào giám sát quân khí hộ vệ đô đầu Cao Thuận, tham kiến Yến công, Tô Tỳ Gián, Trương Đô Chi đã trước tiên báo cho mạt tướng nhị vị muốn tới, xin lấy ra quan gia thủ chiếu. Lúc này, Tô Lương từ ngực bên trong lấy ra hắn theo cấm trung thân tỉnh tới quan gia thủ chiếu. Cao Thuận xem xong sau, lại lần nữa chắp tay, nói, phiền phức nhị vị đem hai tay giơ lên, yêu cầu điều tra một phen trên người có thể mang theo có vi phạm lệnh cấm chi vật. Tô Lương lập tức đem hai tay giơ lên, sau đó tùy ý Cao Thuận theo đầu lục soát chân. Lục soát xong Tô Lương sau, Tiến Thủ cũng giơ lên hai tay. Giờ phút này hắn thực kinh ngạc, hắn cũng đã làm su mật phó sứ, tuần tra qua giám sát quân khí. Nhưng giống như này loại có cấm quân binh lính tay bên trong cầm cung nỏ đứng gác, lại muốn quan gia thủ chiếu, còn muốn toàn thân kiểm tra giám sát quân khí lại là lần thứ nhất thấy. Nay chờ phòng vệ trình độ, so vào cấm trung còn phải nghiêm khắc. Sau đó, tại Cao Thuật dẫn dắt hạ, Tô Lương cùng Yến Thủ hướng giám sát quân khí bên trong đi đến. Hai người vẫn luôn hướng bên trong, trọn vẹn xuyên qua năm đạo cửa, Cao Thuật năm lần lượng xuất quan nhà thủ chiếu, mới đi đến một cái trường hành lang. Ba người thuận hành lang đi ước 300 mét, đi tới một tòa biệt viện phía trước. Biệt viện bên trên viết ba chữ to, súng đạn doanh. Này một khắc, Yến Thủ mới biết Tô Lương là mang hắn tới xem súng đạn. Tiến thủ đối súng đạn cũng có nhất định hiểu biết. Hắn biết đương hạ đại tống súng đạn phi thường lợi hại, công kích lực đã siêu cung nỏ, nhưng cụ thể là cái gì bộ dáng, hắn còn chưa từng thấy qua. Rất nhanh, ba người đi tới súng đạn doanh bên trong. Vừa vào cửa, ba người liền nghe đến một cổ gây mùi hương vị, chính là mùi lưu hình. Bên trong binh lính nhóm rất là bận rộn, có người rèn đúc kim loại, có người vận chuyển vật phẩm, có người vây quanh một tờ bản vẽ thảo luận kịch liệt. Không giống mặt khác nha môn như vậy, binh lính nhóm gặp quan viên đến đây đều sẽ lễ phép tính không mình hành lễ. Này đó binh lính vẫn là các việc có liên quan, cũng không để ý tới bọn họ. Tô Lương hướng Cao Thuật nói, Cao đô đầu, trước mang chúng ta đi gặp thức một chút phong hỏa thường cùng phong hỏa lôi bi lực đi. Rõ ràng, Cao Thuật lúc này tại phía trước dẫn đường. Tô Lương hướng Yến Thủ nói, Yến công, này bên trong liền là biện kinh thành rèn đúc súng đạn địa phương, trước mắt có thể cầm ra sử dụng có loại tựa như cung nỏ tác dụng phong hỏa thường, còn có thể sản sinh cự đại nổ tung uy lực phong hỏa lôi. Yến Thủ gật gật đầu. Một lát sau, ba người đi tới một chỗ xa trường bên trên, đợi Tô Lương cùng Yến Thủ tại một chỗ mang theo rào chắn địa phương đứng hảo sau. Vài tên thân xuyên áo đen binh lính cùng nhau đi ra, một nhân thủ để một bả phong hỏa thương, sau đó nhắm chuẩn ngoài trăm thước bia ngắm. Này lúc phong hỏa thương đã không cần lại châm lửa phát ra, nòng súng bên trong đựng có đá lửa, bóp cơ con sau, liền có thể đem đạn dược đẩy bắn ra đi. Bất quá, đánh một phát còn là yêu cầu điền một lần đạn dược. Phát ra. Cao Thuật vung tay lên, mệnh lệnh nói. Phanh, phanh, phanh. Theo thuốc nổ thanh ở bên tai nổ vang, Tiến Thủ thân thể nhoáng một cái, dọa nhảy một cái, Tô Lương liền vội vàng đem này đỡ lấy. Tiến Thủ hoan á hoán, quan sát phía trước bị bắn thủng bia ngắm, lẩm bẩm nói, lợi hại, lợi hại, chúng ta có như thế thần binh, liền không sợ liêu hạn. Này lúc, Tô Lương nhìn hướng Cao Thuật, nói, phong hỏa lôi, một mai. Cao Thuật từ một bên lấy ra một cái sổ sách, ý bảo Tô Lương ký tên. Trước mắt, phong hỏa thương thử bắn, tại cầm tới quan gia thủ chiếu sau, có thể xạ kích nhiều lần, sau đó tương quan phụ trách người làm ghi chép liền có thể. Mà phong hỏa lôi thử bạo, trừ yêu cầu quan gia thủ chiếu, còn yêu cầu ứng viên ký tên. Nhân phong hỏa lôi uy lực quá lớn, còn dùng tại mỏ núi khai thác, cho nên xét duyệt rất là nghiêm khắc, mỗi một mai đều có số hiệu, mỗi một mai sử dụng nguyên nhân đều cần biết rõ ràng, để phòng ra chuyện ngoài ý muốn hoặc bị một ít người trộm được nước ngoài. Nhược Phong hỏa lôi chế tác bí phương bị Liêu Hạ biết được, kia đối với Đại Tống mà nói, chính là một trận cự hình tai nạn. Tô Lương ký tên sau, Cao Thuật chỉ hướng xa trường phía trước ước 500 mét bên ngoài một chỗ sườn đất. Sau đó, Phong hỏa lôi đem tại kia nơi sườn đất bên trên dẫn bạo. Sườn đất hơi hơi nhô lên, mặt trên còn đặt có một ít tảng đá lớn, đại một cọc, lấy này càng hình tượng triển hiện nổ tung hiệu quả. Chừng 10 tức sau, Cao Thuật nâng một mặt lệ kỳ, sau đó hô lớn nói, bạo. Tại này một khắc, hai danh sĩ binh tay cầm tấm thuẫn ngăn tại yến thủ cùng Tô Lương trước mặt. Mặc dù cặn bã bắn tung tóe đến bọn họ trên người khả năng tính cũng không lớn, nhưng cũng cần thiết lấy phòng ngừa bằng nhất. Ngoanh long, nay một tiếng, tựa như trên trời rơi xuống tiếng sấm. Sườn đất bên trên có gỗ, tảng đá đều bị nổ bay, bụi đất lăn lăn, cặn bã bay loạn, tán đi lúc sau, trước kia sườn đất biến thành một cái đường kính gần một trượng, sâu gần một thước cái hố. Tiến thủ kinh ngạc đến há to miệng. Hắn nghe nói quá triều đình nghiên cứu ra một loại nổ tung loại súng đạn, nhưng không nghĩ đến nổ tung hiệu quả thế nhưng như thế làm cho người rung động. Hắn trước kia gặp qua loại tựa như phong hỏa lôi như vậy bộ dáng súng đạn. Công năng căn bản là lấy thiêu đốt vì chủ, tiếng nổ cũng rất lớn, nhưng rất khó đả thương người, liền cùng pháo không sai biệt lắm. Nhưng này đạo phong hỏa lôi, chỉ là thanh vang, liền có thể khiến cho kỵ binh đối phương thất ngựa loạn trận cước. Càng đừng để nổ tung sau tạo thành phá hư. Lợi hại, lợi hại. Về sau ta chiều lấy quặng liền không như vậy khó. Yến thủ trước tiên nghĩ đến liền là phong hỏa lôi khai thác mỏ công dụng. Đợi yến thủ lãnh hội quá phong hỏa thương cùng phong hỏa lôi bi lực sau, Tô Lương nói, Cao Đô Đầu, mang chúng ta đi súng đạn kho bên trong nhìn một cái đi. Yến Công, Tô Ti Gián, xin mời đi theo ta. Một khắc đồng hồ sau, ba người đi tới một chỗ cự đại kho hàng phía trước. Kho hàng phía trước vẫn như cũ có trọng binh trấn giữ, cần đưa ra quan gia thủ chiếu, sau đó còn muốn lục soát một lần thân. Kho hàng mở ra lúc sau, yến thủ bị vật phẩm bên trong chấn động. Kho hàng trong vòng, kệ hàng hợp quy tắc trưng bày, mà kệ hàng phía trên đều là phong hỏa thương. Cách đó không xa cái dương bên trong, trang thì là một cái mài phong hỏa lôi. Cao Thuật nói, trước mắt, này kho hàng cùng sở hữu phong hỏa thương 25.643 đem, có phong hỏa lôi 1.345 mai, lại còn tại lần lượt gia tăng. Này, này, như vậy nhiều. Tiến thủ có thể nhìn ra, phong hỏa thương cùng phong hỏa lôi chế tác công nghệ thực phức tạp, lại cần đại lượng đại tống phi thường hoặc thiếu lưu mình. Có thể chế tạo ra như vậy nhiều, hiển nhiên trải qua nhiều ngày, cũng hao phí rất lớn nhân lực vật lực tài lực. Tiến thủ đầu tiên là sững sờ, sau đó xoay người nhìn hướng Tô Lương, mở to hai mắt nhìn. Cảnh Minh, này, này nên cũng là. Tô Lương biết được Yến Thủ muốn nói cái gì, lúc này hướng Cao Thuật vẫy vẫy tay. Cái sau lập tức hiểu ý, cùng xung quanh binh lính nhóm một cùng lui ra ngoài. Này một khắc, kho hàng bên trong liền chỉ còn lại có Tô Lương cùng Yến Thủ. Yến Thủ hạ giọng nói, Cảnh Minh, triều đình có thể là nghĩ muốn khởi xướng chiến tranh. Bản chương xong, chương 595. Đảo ngược. Ta, Yến Thủ, cao điệu duy trì đại tu tống hình thống, 2, chương 595, đảo ngược. Ta, Yến Thủ, cao điệu duy trì đại tu tống hình thống, 2, nhân muốn khởi xướng chiến tranh, cho nên mới đại tu tống hình thống nghiêm pháp trị, làm cảnh nội an ổn, mà nghiêng về sau tận tâm lực đối ngoại. Tiến thủ từng vì đại tống đệ nhất thần đồng, nhìn thấy như thế nhiều súng đạn, hắn tự nhiên có thể liên tưởng đến là vì chiến tranh. Tô Lương gật gật đầu. Toàn tống biến pháp quan trọng nhất một vòng là hoàn thành thái tổ thái tông chưa lại ý chí, thu phục Hán Đường cố thổ, thậm chí diệt đi địch quốc. Thật là rất lớn hùng tâm trang trí. Này, đây là muốn giống như Hán Võ Đế kia bản cực kỳ hiếu chiến sao? Cái này sẽ chí đại tống vào hiểm địa a. Ta đại tống từ trước đến nay không hiếu chiến, lại như làm cho Liêu quốc, Tây Hạ, Cao Ly chờ quốc liên hợp lại, chúng ta cũng không thể bảo đảm nhất định có thể thắng a, ngược lại sẽ hủy đi đương hạ biến pháp thành quả. Tiến thủ ngữ khí đột nhiên thay đổi đến lo lắng. Hắn tính cách từ trước đến nay đều là chỉ làm 10 phần chắc chín chi sự. Tiến công, không là chúng ta muốn đánh, mà là không thể không đánh. Ta mang ngài đi xem biện kinh thành chợ bữa thương mộc, không là hướng ngài khoe khoang toàn tống biến pháp thành quả, mà là muốn để ngài biết được, chúng ta lấy được đương hạ thành quả phi thường không dễ. Chúng ta càng giàu có, chúng ta thương mộc càng phồn vinh, Liêu hạ liền sẽ càng nghĩ muốn xâm lược chúng ta chỉ có chủ động xuất kích mới có thể bảo vệ chúng ta thương mộng. Mặt khác, ngài không muốn để cho đại tống siêu việt đã từng thịnh được sao? Này lời nói lập tức đem Yến Thủ hỏi khó. Ai không nghĩ sinh hoạt tại thịnh thế, ai không muốn nhìn thấy quốc thái dân an, một phiến phồn hoa. Hắn chất vấn là đại tống đương hạ năng lực. Tô Lương nói tiếp, triều đình sở dĩ muốn trọng pháp trị, cuối cùng mục đích liền là muốn rèn đúc thịnh thế. Tống hình thống chính là tham chiếu đường luật mà định ra, hiện giờ đã có rất lớn tính hạn chế, lại đối một ít người đặc quyền quá nặng, không sửa, không cách nào trương hiện công chính, không công chính, như thế nào ngưng tụ toàn dân chi tâm, nội bộ bất ổn, như thế nào đối ngoại chiến tranh. Đương hạ, triều đình có tiền có binh có này cái thực lực đi hoàn thành này một vĩ đại hành động, đây cũng là từng cái nha môn quan viên đều có đấu trí nguyên nhân chính, chúng ta này nhất đại, có hy vọng đi chế tạo một cái thịnh thế, thậm chí diệt Liêu diệt Hạ, thành tiểu thiên cổ đại nghiệp, vì cái gì không thể thử một lần đâu. Nghe xong Tô Lương một phen lời nói, Yến Thủ lâm vào trầm tư bên trong. Hắn là theo chân tông hướng đi qua tới quan viên, chịu Thiền Uyên chi minh ảnh hưởng, hắn theo trương nghị quá đại tống sẽ có chủ động cùng Liêu Hạ khai chiến kia một ngày. Hắn cho rằng đại tống chỉ cần quốc thái dân an, duy trì đương hạ bình thản liền có thể thu phục Yến Vân này cái mục tiêu, sớm tại chân tông hướng thời kỳ liền bị bọn họ ném đến lên 9 tầng mây đi. Nay một khắc, Yến Thủ cảm thấy chính mình lão, hắn đã hoàn toàn theo không kịp đương hạ quan viên nhóm tại chính sự thượng truy cầu, đã triệt để không hòa vào đương hạ triều đình. Chừng 10 tức sau, Yến Thủ nói, Cảnh Minh, làm lão phu trở về suy nghĩ một chút đi. Tô Lương chắp tay nói, Yến công, ta mục đích không là thuyết phục ngươi từ bỏ phản đối đại tu tống hình thống, mà là hy vọng ngài có thể công khai tỏ vẻ duy trì đại tu tống hình thống được đến ngài duy trì, triều đình phản đối thanh âm đem sẽ giảm bớt hơn phân nửa. Tiến thủ gật gật đầu, sau đó xoay người hướng bên ngoài đi đến. Tô Lương thở phào một hơi. Hắn đã tận lực, như Yến Thủ còn không nghe, vậy cũng chỉ có thể từ quan gia ra mặt. Đêm khuya, Biện Kinh công sở một gian phòng ngủ bên trong. Yến Thủ phụ tử tại bàn trà phía trước ngồi đối diện nhau. Yến Thủ nhìn hướng Yến Kỳ đạo, hỏi nói: "Nhi à, ngày sau, đợi ngươi nhập sĩ đồ, có thể nguyện trở thành giống như vi phụ này dạng quan biên?" "Phụ thân, ngài đã là tế chấp, hài nhi mặc dù cũng có nhập sĩ chi tâm, nhưng có thể có phụ thân một nửa thành tựu liền thỏa mãn." Yến Thủ lườm hắn một cái. "Người ta phụ tử, không cần phụ họa. Ngươi tự nhiên cũng đã nghe qua vi phụ một ít quan thành, ngươi cảm thấy phụ thân lớn nhất khuyết điểm là cái gì?" Yến Thủ rất là dứt khoát hỏi nói. Yến Kỳ đạo nghĩ nghĩ. "Rất nhiều người xưng phụ thân yêu thích bo bo giữ mình, ta là không tán đồng, là phụ thân quá mức cái gì cầu sự sự chu toàn. Nhưng thiên hạ sự tình, làm sao mọi thứ chu toàn, ngày bên trong thì chắc, nguyện doanh thì ăn, phụ thân thật ứng hướng Tô Ti gián học tập một phen, hắn dám làm dám chịu, không sợ thiên hạ người nhục mạ, chỉ cầu không thẹn lương tâm, hắn này dạng mới sống được thoải mái." "Nô nhi hiểu ta." Yến Thủ nhìn hướng Yến Kỳ đạo, lộ ra một mặt vui mừng ánh mắt. Ngày hôm sau, gần giờ ngọ, liền tại Tô Lương cho rằng không có nói động Yến Thủ lúc, cung bên trong nội thị đột nhiên đi tới gián viện, tặng cho Tô Lương một bộ Triệu Trinh Thân viết phi bạch sách. Tô Lương mở ra vừa thấy, thượng thư một hàng chữ: "Tô Cảnh Minh, chấm chi bầu nhụy cũng." Tô Lương lập tức đại hỉ. Triệu Trinh tại này lúc đưa Tô Lương này lời nói, nói rõ Yến Thủ bị thuyết phục. Nửa canh giờ sau, Tô Lương xem đến Yến Thủ sáng nay đệ trình tấu chương, tên là Nghị Tống Hình Thống sách. Này văn, theo Tống Hình Thống mô phỏng tại đường luật đại tu Tống Hình Thống chính là lấy quốc chi mới căn đội cũ căn, cùng với trọng pháp trị nhiều loại chỗ tốt, ba cái phương diện luận thuật đại tu Tống Hình Thống chỗ tốt. Tô Lương xem sau, không khỏi vỗ tay bảo hay. Không hổ là thần đồng, không hổ là sĩ phu chi tử khai sáng người. Văn chương viết ôn nhuận tú khiết, không mang theo bất luận cái gì công kích tính giảng thuật đại tu Tống Hình Thống chỗ tốt, lại xảo diệu tránh đi thu phục Hán Đường cố thổ trung cực mục tiêu. Đồng thời, lệnh Tô Lương cảm thấy là hưng phấn nhất là, Yến Thủ hy vọng triều đình có thể đem này văn thông cáo thiên hạ. Này cử ý nghĩa phi phàm. Nhất hướng nội liễm kéo đưa đẩy Yến Thủ, công khai tỏ thái độ duy trì đại tu Tống Hình Thống đem sẽ trừ khử một mảng lớn phản đối thanh âm. Đương hạ, quan viên tấu chương bản quyền thuộc về triều đình cùng quan viên cùng sở hữu, nhưng phàm không liên quan đến triều đình tư mật. Quan viên có quyền đem này đặt tại chính mình văn tập bên trong khắc bản xuất bản, hoặc yêu cầu triều đình không đem tấu chương công khai. Triệu Trinh tự nhiên là vui với đem này văn thông cáo thiên hạ. Hai ngày sau, Yến Thủ Nghị Tống Hình Thống sách liền xuất hiện tại Biện Kinh thành dân gian tiểu báo bên trên. Bách tính nhóm đối với cái này văn mãn là tán thưởng chi thanh. Cơ hồ không đến nửa ngày, toàn thành bán sạch, sao chép người vô số, nhất thời dẫn tới Biện Kinh giấy quý. Rất nhiều sĩ phu quan viên nhóm đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đã từng Yến Thủ là tuyệt đối không làm được như thế trương dương sự tình tới. Trung thư tỉnh, chính sự đường. Thủ tướng Văn Ngạn Bắc nhìn hướng Phú Bật, nói: "Phú tướng, Yến công như thế hiểu rõ đại nghĩa, cao điệu duy trì đại tu Tống Hình Thống này hai ngày, phản đối tấu chương chẳng những chặn giảm, mở miệng đề nghị tấu chương càng là xếp thành núi nhỏ, ngươi cần phải thỉnh hắn nhiều uống hai chén." Yến Thủ tuy là Phú Bật nhạc phụ, nhưng tự theo khánh lịch tân chính sau, Yến Thủ tránh hiểm nghi không nói, cuối cùng ngoại phóng, hai bên vẫn là có khoảng cách. Phú Bật đối này cũng rất là bất mãn, nhưng này lần Yến Thủ sở làm, lại làm cho hắn nổi lòng tôn kính. Đại tu Tống Hình Thống sau, tạo thành kết quả cùng ảnh hưởng còn chưa biết, Yến Thủ nghiễm nhiên là đem chính mình khí tiết tuổi già toàn áp lên đi. Phú Bật cười nói: "Có thể. Tối nay nhạc phụ đại nhân mời khách, đặc biệt thỉnh Cảnh Minh, làm ta đi tiếp khách." "Cảnh Minh là thật có năng lực à, hắn như không là thủ vững chỉ cưới một thê, ta đều muốn đem ta nữ nhi gả cho hắn, này dạng hiện tại quá hiếm thấy, không, hắn liền là cái thiên tài, đương triều có thể có Cảnh Minh, quả thật triều đình chi phúc khí." Văn Ngạn bắt luốt luốt râu: "Người gả nữ nhi, thiên hạ cái nào nữ nhân không muốn gả cấp Cảnh Minh, này hai năm, muốn tìm Cảnh Minh nhi tử kết thông gia từ bé đều theo Tuyên Đức môn xếp tới Nam Vân môn, lão phu nếu là cái nữ nhi thân, lão phu đều nguyện ý gả cho nàng." "Ha ha ha ha." Nghe được Văn Ngạn bác này câu nói đùa, chính sự đường bên trong tướng công không khỏi đều cười khởi tới. Trước mắt, rất nhiều quan viên đều tại đem hết toàn lực hướng chính sự đường bên trong chen chúc, hy vọng mưu đến một cái tế chấp chi vị. Đang ngồi chúng tướng công đương nhiên sẽ không nhường cho. Nhưng quan gia nếu để cho Tô Lương đi bảo, bọn họ tuyệt đối nguyện ý chắp tay đón lấy, cùng Tô Lương làm đồng đội, thực sự là rất thư thái. Bản chương xong, chương 596. Liêu Hạ phiền não. Còn là đại tống mặt trăng tròn, một, chương 596, Liêu Hạ phiền não. Còn là đại tống mặt trăng tròn ngày 15 tháng 7. Trung thư tỉnh chính thức tuyên bố, lấy Ngô Dục cùng Bao Trừng vì Tống Hình Thống chủ tu quan, đại lý tự, đại gián, khai phong phủ hiệp đồng, đại tu Tống Hình Thống địa phương quan viên đều có thể hiến nói kiến sách, kế hoạch vì kỳ một năm hoàn thành. Này sự tình, mặc dù còn có một tiểu bộ phận quan viên vẫn cầm phản đối ý kiến, nhưng đã không nổi lên được cái gì sóng gió. Ba ngày sau, Tiến Thù mang Yến Kỳ đạo lặng lẽ rời đi Biện Kinh thành, chưa làm một người đưa hành. Nay phù hợp hắn tác phong, từ trước đến nay điệu thấp. Hiện giờ triều đình đã không thuộc về hắn, còn không bằng ngốc tại địa phương phát sáng phát nhiệt. Trước khi đi, hắn sai người đưa cho Tô Lương một bức chữ. Nội dung là: "Hậu sinh khả úy, làm sao biết tới người chi không bây giờ cũng." Này lời nói trích từ luận ngữ. Vụ ý cũng rất rõ ràng, hắn cảm thấy Tô Lương đã thắng qua chính mình, cũng chờ mong Tô Lương tại tương lai nhiều đất dụng võ. Ngày 18 tháng 7, biến pháp ti lại lần nữa ban hành chiếu lệnh, khởi động lại trăm ngày khảo thành pháp. Này là triều đình tại đài gián ngoại tuần sau, đối địa phương quan các loại vượt khuôn hành vi bất mãn biểu hiện. Triệu Trinh cũng nhìn ra, giữ gìn toàn tống biến pháp thành quả muốn so thi hành mới pháp càng thêm khó khăn. Này lần cũng sẽ càng thêm nghiêm khắc. Nếu có quan viên tái phạm loại tựa như đài gián ngoại tuần lúc kiểm tra ra sai lầm, triều đình đem nghiêm trị không tha. Lại một ngày, Liêu Quốc quốc đô thượng kinh, hoàng cung ngự điện bên trong, Liêu Quốc hoàng đế ra luật tông trần, Liêu Quốc thái hậu Tiêu Nậu Cân, Liêu Quốc hoàng thái đệ ra luật Trọng Nguyên, Liêu Quốc đại hoàng tử, binh mã đại nguyên soái ra luật Hồng Cơ bốn người, tất cả đều kéo mặt, ngồi cùng nhau. Tự ra luật Trọng Nguyên trở về Liêu sau, Liêu Quốc liền không có một ngày an bình quá. Gia luật Tông Chân đã khí bệnh hai lần, thân thể ngày càng sa sút. Gia luật Tông Chân nhìn trước mặt ba cái chi thân chi người, thậm chí có một loại đem bọn họ tất cả đều bóp chết xúc động. Liêu Quốc thái hậu Tiêu Nậu Cân từ trước đến nay không vui gia luật Tông Chân, tại gia luật Tông Chân tự mình chấp chính sơ kỳ, thậm chí có phế bỏ gia luật Tông Chân, muốn đem gia luật Trọng Nguyên nâng lên đi cách làm. Sau tới, gia luật Tông Chân cầm quyền sau, còn đem Tiêu Nậu Cân giam lỏng mấy năm. Nhưng Tiêu Nậu Cân lâm triều chấp chính kia mấy năm, đem Tiêu gia người tất cả đều đệ bạc khởi tới, đặc biệt là nàng kia mấy cái huynh đệ, có người tống thậm chí xưng gia luật Tông Chân triều đỉnh chính là chư cứu cả triều. Nay dẫn đến Tiêu gia người thế lực không kém chút nào gia luật hoàng gia. Gia luật Tông Chân tuy là hoàng đế, nhưng một phương diện muốn đề phòng này cái tuổi trò tổng là bên ngoài quải thân lương, khác một phương diện còn muốn đề phòng gia luật Trọng Nguyên cùng gia luật Hồng Cơ quyền thế chi tranh, tương đương không dễ. Gia luật hoàng gia cùng Tiêu gia người, có người duy trì gia luật Trọng Nguyên, có người duy trì gia luật Hồng Cơ. Vì duy trì triều đình ổn định, gia luật Tông Chân chỉ hảo hai bên đều trấn an, phong tứ gia luật Trọng Nguyên vì hoàng thái đệ sau, đội vàng phong tứ gia luật Hồng Cơ vì thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Kỳ thật, gia luật Trọng Nguyên cùng gia luật Hồng Cơ quyền vị chi tranh, cũng quái gia luật Tông Chân. Hắn tại say rượu lúc, xưa ngày sau muốn để thân đệ đệ gia luật Trọng Nguyên thừa kế hoàng vị, cái sau liền ghi ở trong lòng. Bây giờ, gia luật Trọng Nguyên cùng gia luật Hồng Cơ mâu thuẫn đã thăng lên đến bên ngoài, hai người tại triều hội thượng đều có thể ầm ĩ lên. Liêu Thái Hậu Tiêu Nậu Cân thiên hướng về gia luật Trọng Nguyên, không ngừng làm Tiêu gia người chơi ngáng chân, lệnh gia luật Tông Chân rất là đau đầu, lại tăng thêm phương Bắc nữ chân người náo động không ngừng, gia luật Tông Chân cảm giác Liêu Quốc đã đi tại hủy diệt đường bên trên. Khụ khụ. Gia luật Tông Chân vội ho một tiếng sau, nhìn hướng gia luật Trọng Nguyên cùng gia luật Hồng Cơ. Hôm nay triều hội, các ngươi hai cái thực sự quá phận, thị chấm không tồn tại sao? Tại triều đình bên trên chửi rủa cái lộn, lẫn nhau chỉ trích, làm những cái đó thần tử đều xem ta nhà chê cười. Các ngươi xem Nam Triều, lại nhìn xem chúng ta, còn như vậy đi xuống, không ra 3 năm, chúng ta liền sẽ bị Nam Triều xa xa bỏ lại đằng sau, thậm chí bị bọn họ diệt đi. Gia luật Trọng Nguyên nâng lên đầu. Hoàng huynh, ta đã nói qua vài lần, ta triều muốn phú cường, duy nhất biện pháp liền là cường quân sự tình, trọng kỵ binh, luận thương mậu, luận biện pháp, chúng ta cùng Nam Triều so sánh với, trên lệch quá lớn, quốc tình cũng bất đồng, chúng ta có thể làm liền là tại cường quân lúc sau, cướp đoạt Nam Triều biến pháp thành quả. Gia luật Trọng Nguyên mới vừa nói xong, gia luật Hồng Cơ liền đứng lên. Phu hoàng, hoàng thúc lời nói đơn thuần lời lẽ sai trái. Chỉ có biến pháp có thể phú quốc, chúng ta muốn đem chúng ta nông sự, chăn nuôi, thương mậu tất cả đều phát triển khởi tới. Nếu một lòng cường quân, bàng đại quân phí chỉ có thể theo bách tính kêu bên trong tác thủ, chỉ sợ còn chưa bắt đầu cướp đoạt nhân gia Nam Triều biến pháp thành quả, chúng ta chính mình người liền đã nội loạn. Nữ chân người không phải là tốt nhất ví dụ sao? Chúng ta đem bọn họ làm cho quá gấp, hẳn là khai thác lôi kéo kế sách, chỉ có đến dân tâm mới có thể có thiên hạ, tiến tới mới có thể phú quốc cường quốc. Gia luật Trọng Nguyên đưa tay chỉ hướng gia luật Hồng Cơ. Nói bậy nói bạn. Gia luật Hồng Cơ, ngươi theo Nam Quốc trộn vài miếng biến pháp trang giấy, liền coi chính mình hiểu được biến pháp. 2 năm trước, ngươi oanh oanh liệt liệt biến pháp, như thế nào hoàn toàn biến mất bại. Chiếu ngươi này dạng hồi nháo xuống đi, ta Liêu Quốc sớm muộn hủy ở ngươi tay bên trong. Đối nữ chân man nhân, ngươi hôm nay khai thác lôi kéo kế sách, ngày mai bọn họ liền có thể tráng lớn gấp đôi, sau đó cắn ngược lại ngươi một khẩu. Bách tính như cỏ rác, không cần quan tâm này tính mạng, chúng ta cần thiết muốn để chúng ta binh cường đại khởi tới, mới có thể chống cự Nam Triều, mới có thể hoàn toàn khống chế nữ chân người. Gia luật Trọng Nguyên nâng lên thanh âm. Hoàng thúc, giai đoạn trước biến pháp không là thất bại, mà là nhân triều đình này quần văn quan võ tướng nhóm quá vì tư lợi, khó có thể chấp hành biến pháp kế sách. Đợi ta cầm quyền, nhất định có thể đem biến pháp làm. Ngươi một cái bị Nam Triều giam cầm 1 năm người, có cái gì tư cách nói ta thất bại? Ngươi nếu không có binh bại, Nam Triều dám như thế phách lối, nữ chân người dám không ngừng nháo sự sao? Thọ tệ tử, ngươi tin hay không tin ta đánh gãy ngươi chân? Tới nha, chúng ta đi ra ngoài làm một trận, ngươi nếu là thua, liền lập tức cách chức về nhà dưỡng ngựa đi, ngươi dám hay không dám? Gia luật Hồng Cơ ỷ vào chính mình trẻ tuổi, mà hiện tại gia luật Trọng Nguyên đã bục vệ, cho nên dám như thế phách lối nói. Đủ. Lại ầm ĩ đều lăn ra ngoài. Gia luật Tông Chân tức giận nói. Này hai người cãi nhau đã thành bình thường trạng thái. Ầm ĩ đến cuối cùng, cơ bản đều là gia luật Trọng Nguyên công kích gia luật Hồng Cơ biến pháp thất bại, chính là Liêu Quốc tội nhân. Mà gia luật Hồng Cơ xưng gia luật Trọng Nguyên bị đại tống giam cầm, trở thành tù binh, đã không có tư cách thừa kế hoàng vị. Này lúc, Liêu Thái Hậu Tiêu Nậu Cân nhếch miệng, nói, lão thân ta là tuyệt đối không nguyện lại làm cái gì biến pháp, làm đến chướng khí mù mịt, cũng không có cái gì dùng. Tiêu Nậu Cân bên cạnh Tiêu gia người đều là Liêu Quốc quyền quý, cũng là Liêu Quốc biến pháp bị hại người. Cho nên nàng cực lực phản đối biến pháp. Gia luật Tông Chân nghĩ. Hôm nay, chúng ta liền định cái tiếp theo đại phương hướng, này phương hướng xác định sau, chúng ta đều muốn hướng này cái phương hướng cố gắng, không có thể tái sinh nội loạn. Chấp cũng cho rằng, ta đại Liêu trước mắt như nghị chống cự Nam Triều, khống chế phương Bắc nữ chân người, tốt nhất biện pháp liền là cường quân, chúng ta bản liền là lập tức vương triều, Nam Triều kia một bộ, đối chúng ta tới nói, học khởi tới quá phức tạp. Bản chương xong, chương 597. Liêu hạ phiền não. còn là đại tống mặt trăng tròn 2, chương 597, Liêu Hạ phiền não. Còn là đại tống mặt trăng tròn 2, chúng ta chỉ có mạnh kỵ binh, phía nam hạ công tống vì phú quốc mục tiêu mới có thể cường quốc. Gia Luật Hồng Cơ chính muốn mở miệng, lại bị Gia Luật Tông Chân một ánh mắt chừng trở về. Nay phương hướng liền như vậy định ra, sau đó chấm muốn cấp các ngươi định mấy đầu quy củ. Hoàng đệ, Hồng Cơ, các ngươi hai cái tranh quyền chi sự có thể dừng lại. Kế tiếp, chấm sẽ căn cứ các ngươi cường quân biểu hiện, quyết định đem hoàng vị chuyển cho ai, ai như lại tại triều đình bên trên kéo bè kết phái, làm một ít thấy không đến người hoạt động, đừng trách chấm không khách khí, đương hạ đại liêu, còn là chấm định đoạt. Gia Luật Tông Chân tự nhiên là có khuynh hướng nhi tử Gia Luật Hồng Cơ, nhưng hắn bây giờ căn bản không dám làm rõ, không phải Gia Luật Trọng Nguyên chỉ sợ muốn tại Liêu quốc làm ra một cái đại động tĩnh. Lập tức, Gia Luật Tông Chân lại nhìn về phía Liêu Thái Hậu Tiêu Nậu Cần. Mẫu hậu, kế tiếp, chấm hy vọng ngươi an tâm dưỡng lão, đừng lại tham dự hướng sự tình, chấm đối Tiêu gia người nhẫn mại là không nhiều, nếu bọn họ lại kéo bè kết phái, hoàn toàn không vì triều đình sự tình cân nhắc, cho dù liều cho cá chết lưới rách, chấm cũng muốn diệt trừ bọn họ. Chúng ta đại Liêu đã đến vạn phần nguy cấp thời khắc, chấm không nguyện trở thành vong quốc chi quân, như quốc nhân các ngươi mà nguy, chấm nhất định trước giết chết các ngươi. Giờ phút này, Gia Luật Tông Chân không phát không được hung ác, hắn lại không tàn nhẫn một ít, Liêu quốc liền triệt để loạn. Tiêu Nậu Cân chần chờ một chút sau, gật gật đầu. Gia Luật Trọng Nguyên cùng Gia Luật Hồng Cơ đồng thời đứng lên, hướng Gia Luật Tông Chân trọng trọng chắp tay. Tây Hạ quốc đô, Hương Khánh phủ, hoàng cung đại điện bên trong. 7 tuổi Tây Hạ quốc chủ Lý Lượng Tộ ngồi tại ngự tọa bên trên, nhàm chán loay hoay một quặp lông bút. Một tàng thái hậu một tàng thị ngồi tại phía sau rèm, sắc mặt xanh xám. Phía trước nhất, quốc tướng một tàng hoa bảng chính xé cổ họng mắng người. Phế vật, một đám phế vật, làm các ngươi đi đại tống biên cảnh đánh cướp, liền một túi lương thực đều không giành được, thế nhưng học được tư bán chiến mã, đổi lấy trả lương, sau đó dối xương đánh cướp mà tới, hướng người tống bán ngựa người, tội chết. Một danh thân xuyên màu đen áo giáp tướng lãnh quỷ tại mặt đất bên trên. Một tàng quốc tướng, không là chúng ta tư bán chiến mã, mà là chúng ta biên cảnh thương nhân, bách tính đều tại bán, bách tính nhóm quá thiếu người tống tơ lụa, trà khí, lương thực, các chàng sở mua, căn bản phân không đến cùng khổ bách tính tay bên trong, bọn họ hoàn toàn là vì mạng sống a. Này 2 năm, chúng ta thuế má thực sự quá cao, kéo ra ngoài, trưởng đánh chết. Dèm sau một tàng thái hậu lạnh giọng nói, nàng nhất không thể nghe đến chính là có người phản nàn thuế má quá cao. Tự Lý Lượng Tộ đăng cơ đến nay, đảng hạng các bộ quý tộc nhóm đều đối một tàng huynh muội bá quyền hành vi bất mãn, một tàng huynh muội chỉ có thể nhiều cấp bọn họ một ít ngon ngọt để hoàn toàn khống chế chính quyền. Nguyên Hạo liền năm chinh chiến, dẫn đến Tây Hạ hoàng thất bản liền không có cái gì tiền, lại tăng thêm cùng Liêu quốc đánh một trận, tổn thất cực đại. Bọn họ chỉ có thể vơ vét bách tính, để cao thuế má. Một lát sau, đại điện bên trong chỉ còn lại có một tàng huynh muội cùng Lý Lượng Tộ ba người. Một tàng thị nhìn hướng một tàng hoa bảng, nói, cùng người tống sinh ý không thể đoạn, thanh bạch muối cùng gia thú có thể hạ giá bán ra, mặt khác ngươi nghĩ biện pháp cùng Liêu quốc khôi phục quan hệ, chúng ta hiện tại lớn nhất địch nhân là Tống, nếu có thể cùng Liêu kết thành đồng minh, các chàng mua bán cũng có thể hảo một ít. Ngoài ra, ngươi cùng tộc bên trong những cái đó trưởng bối nhiều đi lại, đợi Ngô Nhi trưởng thành, ta đem này đó làm khó quá chúng ta người, tất cả đều giết. Một tàng hoa bảng gật gật đầu, mặt đen đi ra ngoài. Dừng lại. Ngươi như thế nào hồi sự nhi? Bản cung cùng ngươi nói lời không thể ứng một tiếng sao? Một tàng thị rất là bất mãn nói. Một tàng hoa bảng quay đầu. Thiếu bãi ngươi thối giá đỡ. Thật đem chính mình coi như quân ta là thần. Ta là ngươi minh trưởng, ta như không giúp ngươi, chỉ bằng các ngươi hai mẹ con, đã sớm bị đuổi xuống, ta làm việc tự có chừng mực, đừng tổng là bên mặt hất hàm sai khiến địa sứ gọi ta. Ngoài ra, lén nhặt điểm một ít, cùng người tư thông lúc, đừng để người khác phát hiện, cho dù không vì ngươi chính mình nghĩ, cũng vì ngươi nhi tử nghĩ. Dứt lời, một tàng hoa bảng phất tay áo mà đi. Gần đây, một tàng thị cùng một danh võ tướng tư thông sự tình tại hậu cung truyền đi phí phí rừng rừng, một tàng hoa bảng bản liền tức giận, thấy một tàng thị lại vì đó bố trí như vậy nhiều nhiệm vụ, tự nhiên phẫn nộ. Một tàng thị cắn chặt hàm răng, hư lạnh một tiếng, khi đến nói không ra lời. Bản chương xong, chương 598. Chính ngũ phẩm. Tô Lương lại tăng quan, tâm địa thiện lương Tô Tử Mộ, 1, chương 598, chính ngũ phẩm. Tô Lương lại tăng quan, tâm địa thiện lương Tô Tử Mộ ngày 22 tháng 7, buổi chiều, ngày thâm nhật. Gián viện bên trong, Tô Lương ngủ qua ngủ trưa, mới vừa rửa mặt, liền xem đến vài tên nội thị đi tới. Cầm đầu chính là đề cử Hoàng Thanh Ti, vào bên trong hầu tỉnh đều biết Trương Mậu Tắc, này tay bên trong còn cầm một phần ngự chỉ. Không xa nơi, Âu Dương Tu, Hà Đàm, Triệu Biện cũng đều rất là hiếu kỳ đi tới. Trương Mậu Tắc mở ra ngự chỉ, cao giọng nói, gián viện tả ti gián Tô Lương tiếp chỉ. Thần Tô Lương tiếp chỉ. Tô Lương liền vội vàng không người chắp tay. Gián viện tả ti gián Tô Lương, tài đức bệ toàn, văn võ kiêm tu, tổng lĩnh Long Vũ quân gần 3 năm, cẩn trọng, quân công tầm vĩ. Đặc biệt thêm hàm Thanh Châu quan sát sử, nhìn theo không phụ quân ân, xây lại quân công. Nghe được này đạo ý chỉ, Tô Lương không khỏi sửng sở, sau đó chắp tay nói, thần tạ ơn. Thanh Châu quan sát sử chính là võ thần quan giai, thuộc về ký lục quan chức xung, chính ngũ phẩm, không có cụ thể chức vụ cùng phân công. Nói trắng ra, liền là dùng làm nhận lấy bổng lộc cùng thăng chức sử dụng. Lập tức, Trương Mậu Tắc đem ngự chỉ đưa cho Tô Lương, cũng cười nói, Tô Tỳ Gián, thăng liền 2 cấp, chúc mừng chúc mừng. Tả Tỳ Gián chính là quan văn chính thất phẩm. Tô Lương hiện tại nhảy lên trở thành chính ngũ phẩm, như thế thăng chức, đương triều không có. Âu Dương Tu đi qua tới, cười nói, Cảnh Minh, quan gia này là chuẩn bị làm ngươi sớm ngày liền nhậm ngự sử trung thừa đâu, phỏng đoán liền là cuối năm nay hoặc sang năm sơ. Chúc mừng chúc mừng. Hà Đàm cùng Triệu Biện cũng cười hướng Tô Lương nói hỉ. Tô Lương này phiên thăng chức, nhìn như không hợp lý. Nhưng nếu thật lấy Long Vũ quân trước mắt trưởng thành cùng thực lực tới luận, cấp Tô Lương một cái chính tứ phẩm tiết độ quan sát lưu sau đều không quá phận. Tô Lương nhãn châu xoay động, cười hỏi, "Trương tiên sinh, quan gia đột nhiên thăng chức ta một cái chính ngũ phẩm võ quan quan giai, hẳn là còn có sự tình đi." Tô Lương hiểu rõ nhất Triệu Trinh. Đương hạ, triều đình thăng chức quan viên quan giai, nhất định là cùng với phân công, sớm đã không là đi qua kia loại chỉ lĩnh đồng lộc không làm việc thời kỳ. Trương Mậu tắc lập tức cười, "Biết quan gia người, chi bằng cảnh mình cũng." Quan gia khẩu dụ, "Tuyên ngươi lập tức vào thủy cùng điện kiến." Ta liền biết, này cái quan không là bệ thăng. Một lát sau, Tô Lương đi tới thủy cùng điện. Mà giờ khắc này, Su Mật Sử Địch Thanh, Su Mật Phó Sứ Tằng Công Lượng, Lương Thích đã ở điện bên trong. Địch Thanh đưa cho Tô Lương một phần tấu chương, nói, Cảnh Minh, quan gia làm xem, ta ba người đều đã xem qua. Tô Lương tiếp nhận tấu chương, nhìn chăm chú vừa thấy. Tấu chương chính là Phạm Trọng Yêm viết, tên là, Toàn Tống Đại Luyện Binh Trắc Tử. Phạm Trọng Yêm tại tấu chương bên trong tổng kết Toàn Tống cấm quân binh lính đặc điểm, đưa ra Toàn Tống Đại Luyện Binh kế sách. Hắn cho rằng, đương hạ đại tống mạnh nhất chi binh tại Tây Bắc, kinh thành lần chi, ứng điều động Tây Bắc cùng kinh thành tinh anh đô đầu, tán ở các địa, huấn luyện binh lính, Hà Bắc binh cùng thành châu binh, trực diện Liêu quốc, càng vì cần phải tăng cường huấn luyện. Tô Lương xem xong sau, tán thành gật gật đầu. Phạm Công kế sách rất tốt, không chiến thời mạnh luyện binh, có chiến thời mới có thể chiến vô bất thắng. Bất quá, luyện binh chi đạo, ta cũng không được cái gì tác dụng a. Tô Lương hơi biết quân pháp, như đánh trận, hắn mưu lược thượng hạ. Nhưng nếu luận luyện binh, Xu Mật viện bên trong so hắn lợi hại quan viên vừa nắm một bò to. Này lúc Triệu Trinh từ phía sau đi tới. Hắn một bên đi, một bên tiếp Tô Lương lời nói, "Tô Khanh, ngươi có đại dụng." Tiếp theo, quân thần là tòa. Triệu Trinh đi thẳng vào vấn đề nói, chấm xem xong Phạm tướng kế sách sau, rất là tán đồng. Chấm hy vọng Xu Mật viện có thể mau chóng nghĩ ra một bộ kỹ càng luyện binh chi thuật, sau đó cấp tốc chấp hành, này một lần luyện binh, quả thật vì chiến mà luyện. Chúng thần rõ ràng, nhất định không cô phụ quan gia kỳ vọng cao. Địch Thanh chắp tay nói, "Có Tằng Công Lượng cùng Lương Thích phụ trợ, này sự tình đối hắn cũng không khó." Tô Lương nghi hoặc nhìn về phía Triệu Trinh. Hắn vẫn không biết chính mình tác dụng là cái gì. Triệu Trinh cười hướng Tô Lương nói, "Tô Khanh, văn tướng cùng phú tướng không chỉ một lần tán dương ngươi, xưng Tô Cảnh Minh một lời, bù đắp được tinh binh năm vạn. Luyện binh phần lớn luyện được là thân thể, là chiến đấu lực, chấm hy vọng có thể cất cao tướng sĩ nhóm ý chí lực cùng đảm phách, đây chính là ngươi am hiểu. Chấm muốn để ngươi giảng dạy một chút tướng lãnh tại xa trường phát biểu bản lĩnh, lấy này tăng cường quân tâm, kích phát tướng sĩ nhóm yêu nước ý chí." Nghe đến đó, Tô Lương lồng ngực một cái. "Quan gia, bài binh bố trận, ta khả năng không được, nhưng luận cổ vũ sĩ khí, để cao binh lính nhóm đảm phách cùng ý chí lực, ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm, thần định không cô phụ quan gia kỳ vọng cao." "Ân ân, hảo, hảo." Triệu Trinh tươi cười phi thường sán lạ. Liên tại này lúc, một danh nội thị từ phía sau cấp tốc đi tới, hướng Triệu Trinh dị hai vài câu. Triệu Trinh nghe xong, nhướng mày, liền nói ngay, đem bọn họ đều mang đến đằng sau thiên điện tới. Kia danh nội thị thối lui sau, Triệu Trinh nói, "Tô Khanh lưu lại, ba vị có thể lui ra." Địch Thanh, Tằng Công Lượng, Lương Thích ba người đi ra thủy cùng điện sau, Tô Lương thấy Triệu Trinh sắc mặt không thích hợp, hỏi nói, "Quan gia, phát sinh chuyện gì?" Triệu Trinh nói, "Hậu viện xuất hiện một ít hiểu lầm, liên quan đến Nhi, Hàm Nhi còn có Tử Mộ Nhi, tức đại hoàng tử Triệu Hàm Nhi, tức nhị hoàng tử Triệu Hàm. Tử Mộ, tức Tô Lương Nhi tử Tô Tử Mộ. Tô Tử Mộ so Triệu đại 8 tháng, Triệu so Triệu Hàm đại 7 tháng, ba người tuổi mụ phân biệt là 7 tuổi, 6 tuổi, 5 tuổi. Đương hạ, Tô Tử Mộ làm vì đại hoàng tử Triệu Thư Đồng, tại cung bên trong cùng nhau học tập cùng nhau đùa giỡn. Hai người quan hệ phi thường muốn hảo. Nhị hoàng tử Triệu Hàm năm nay cũng đến đọc sách tuổi tác. Nhưng nhân Trương Quý phi từng chết yểu ba cái khuê nữ, đối này cái nhi tử rất là yêu Triệu. Cho nên này học tập chơi đùa đều là Trương Quý phi tự mình an bài, cùng đại hoàng tử Triệu cũng không tại một chỗ. Tô Lương nghe được này sự tình có nhị hoàng tử Triệu Hám tham dự, liền cảm giác có chút không đúng. Một lát sau, Triệu Trinh cùng Tô Lương đi tới thiên điện. Không bao lâu, đại hoàng tử Triệu, nhị hoàng tử Triệu Hám cùng Tô Tử Mộ ba người liền đi tới, đi theo mà tới còn có Tào hoàng hậu cùng Trương Quý phi. Hoàng gia việc tư, Tô Lương bản ứng tránh hiểm nghi. Nhưng bởi vậy sự tình liên quan đến Tô Tử Mộ, lại là quan gia lưu lại hắn, cho nên Tô Lương liền đứng ở một bên. Tô Tử Mộ biểu tình bản là bình thường, nhưng nhìn thấy Tô Lương lúc sau, đột nhiên hốc mắt rưng rưng chạy bội tới Tô Lương ngực bên trong. Đợi Tô Tử Mộ tới gần Tô Lương sau, Tô Lương tình lình phát hiện, Tô Tử Mộ má trái bên trên lại có một cái màu đỏ dấu bàn tay bên trên còn đổ có dư cao. Tô Lương sắc mặt đống nhiên trở nên âm trầm xuống. Hắn lau khô Tô Tử Mộ nước mắt, đem này ôm vào lòng bên trong. Triệu Trinh cũng xem đến Tô Tử Mộ mặt bên trên dấu bàn tay, không khỏi nhìn hướng Tào hoàng hậu cùng Trương Quý phi, sắc mặt nghiêm túc hỏi nói, "Các ngươi ai chưa nói?" Trương Quý phi trước tiên đứng dậy, bẩm con ra, sự tình là này dạng. Buổi chiều, Hàm Nhi bản tại Khải Tường cung chơi đùa, ta đi pha ly trà công phu, đột nhiên phát hiện hắn không thấy, sau đó tìm đến hắn lúc, hắn cùng đại hoàng tử cùng Tô Tử Mộ chính tại hậu hoa viên một chỗ đình nghỉ mát hạ ăn đồ uống lạnh tử. Ta hỏi sau mới biết, là Tô Tử Mộ báo cho Hàm Nhi, làm hắn buổi chiều vụng trộm chuẩn ra Khải Tường cung, hắn sẽ cấp Hàm Nhi một ly đồ uống lạnh tử. Bản chương xong.